Chương 654, Phật môn chú ngữ chương 654, Phật môn chú ngữ Thạch Phong cấp bách đội vàng lấy ra ngọc phù cho Phượng Tê Đồng truyền tin, một lát sau, hắn thất vọng nói, gặp ủy, tín phù không phát ra được đi. Giác Ma Long vẫn cười trên nỗi đau của người khác, cũng không phải gặp ủy. Thạch Phong nghiến răng nghiến lợi, hỗn trướng, ta nhất thời sơ suất, lại bị lôi nhất đồng lửa. Cái thằng này hẳn là biết trong đại điện có này quỷ trận, muốn mượn cơ hội diệt trừ ta. Bạch Hồ nói, lôi nhất đồng người này có vẻ như ung dung đại khí, kỳ thực tâm địa nhỏ hẹp. Hắn đã cảm thấy, Phượng Tê Đồng Đông Khâu Duyệt bọn người chỉ nghe lời ngươi, lúc nào cũng có thể cùng hắn trở mặt, bởi vậy mới muốn mượn cơ hội diệt trừ ngươi. Việc đã đến nước này, oán trời trách đất chẳng ăn thua gì. Những thứ này quỷ linh tạm thời giao cho ta, ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp rời đi nơi đây. Thạch Phong còn không hết hy vọng, mở ra yết hầu, hô to. Nhưng mà, tối om om đại điện hoàn toàn ngăn cách trong ngoài, tiếng kêu cứu của hắn, người bên ngoài căn bản nghe không được. Ngược lại là, một hồi gầm rú, đem trong pháp trận đũ hồn triệt để giật mình tỉnh giấc. Một thời gian, vánh ánh lục quang chớp động, đũ hồn nhao nhao đánh tới. Bạch Hồ ngồi ngay ngắn ở huyền quy cốt ở bên trong, hai tay không ngừng đâm, đem đũ hồn đánh lui. Thạch Phong gặp cầu cứu không cửa, chỉ ngắm nghĩa cẩn thận có thể hay không tìm đến cửa ra. Hắn một bên tìm kiếm, một bên đi lên phía trước. Một thời gian uống cạn chung trà đi qua, luận đi bộ, Thạch Phong mặc dù đi được cực chậm, nhưng là đi ra 30-40 trượng khoảng cách. Cái kia tối om om đại điện từ bên ngoài nhìn vào, cũng bất quá dài mười mấy trượng rộng mà thôi. Nhưng mà Thạch Phong cũng không có đụng tới bức tường, trước mắt vẫn là một mảnh xanh mênh mông, dưới chân là lạnh như băng sàn nhà. Mê trận. Thạch Phong trong lòng thầm tê. Hắn dừng lại, thử dùng thạch độn thuật hướng xuống tiềm. Nhưng mà hai chân chui vào phiến đá nửa thước, liền bị một cỗ lực lượng ngăn trở. Đường này không thông, bất đắc dĩ, Thạch Phong chỉ có thể tiếp tục tìm lối ra. Lại đi một khắc đồng hồ, Giác Ma Long mắt sắc, hô nói, mau nhìn. Phía trước có đồ vật. Thạch Phong cũng nhìn được, trên sàn nhà đống nhiên nằm một bộ xác, nhục thân sớm đã tan rã, bạch cốt rải rác. Thạch Phong đi tới gần, cẩn thận quan sát, cái kia sắc quần áo trên người đều đã rách dưới, lại trải qua pháp trận trong âm khí ăn mòn, nát thành từng tia từng sợi. Bên hông hắn có cái chữ vật túi, Thạch Phong dùng kiếm nhất phát, lập tức tan thành một phấn, bên trong giống tuyết, cái gì cũng không có. Thạch Phong ngồi xổm trên mặt đất nhìn hồi lâu, Giác Ma Long nhịn không được nói, "Ai, tiểu tử túi, ngươi nhìn tới nhìn lui, đến cùng nhìn ra cái gì?" Thạch Phong lắc đầu, nhìn không ra cái gì, chỉ biết là người này là vị nam tính, Kim Đan tu vi, quỷ đạo tu sĩ. Giác Ma Long nhà nói, từ hài cốt nhìn ra là nam tính, cái này không kỳ quái. Từ cốt linh nhìn ra là tu sĩ Kim Đan, cũng không kỳ quái. Nhưng làm sao ngươi biết hắn là quỷ đạo tu sĩ? Hắn trong túi chứa vật mao cũng không một tây, bên cạnh cũng không có bất kỳ cái gì pháp khí. Thạch Phong đạo, quỷ đạo tu sĩ pháp khí vừa có thể dịch quỷ đồng dạng cũng có thể vì quỷ bất an. Chính là bởi vì vậy người này cùng ngũ hồn đánh đến một khắc cuối cùng, tất cả pháp khí đều tế ra ngoài, mà những pháp khí này chậm rãi bị quỷ vật thôn phệ, cũng liền dần dần biến mất rồi, hiện trường gì đều không thừa rồi. Giác Ma Long nhíu môi, cái này sợ là ngươi đoán mò a? Không phải đoán mò, Thạch Phong chỉ, ngươi xem trong tay phải hắn chỉ. Giác Ma Long theo ngón tay hắn nhìn lại, cái kia hải cốt ngón giữa tay phải thiếu một cái then chốt. A, ngón tay hắn cốt như thế nào thiếu một đoạn? Không có thiếu. Thạch Phong chỉ một ngón tay, sàn nhà bên trái một trượng có hơn, nằm một đoạn nhỏ bạch cốt. Người này cùng u hồn chiến đấu tại cuối cùng, pháp lực hao hết, tự hiểu khó thoát kiếp nạn này. Nếu là bị u hồn chui vào thần thức phủ, cái kia cũng sắp biến thành quỷ vật vinh thế không được siêu sinh. Ta hiểu được quỷ đạo tu sĩ để tu luyện huyết đốt thuật có thể thông qua tự mình hại mình thân thể, ngưng tụ tinh huyết, đem hồn phách nổ tung, dạng này hồn phách liền có thể đi vào luân hồi, miễn trở thành cô hồn dã quỷ. Người này đầu ngón tay thiếu rơi một đoạn, đi ở bên cạnh. U hồn cũng là vô hình quỷ vật, an mòn người thần thức, tuyệt sẽ không cầm trong tay lưỡi dao, đem đối phương ngón tay cắt rời. Bởi vậy, ngón tay này nhất định là hắn trước khi lâm trùng chính mình cắn đứt đấy, để bảo đảm hồn phách có thể đi vào luân hồi. Thạch Phong ngồi xổm người xuống xem sát thời khắc, trung quanh lục quang u hồn càng tụ càng nhiều. Bạch Hồ vì tiết bất lực khí, co vào phòng ngự, chỉ giữ vững trung quanh một trượng phương viên, phàm là có quỷ vật vượt qua giới, hắn liền chỉ một cái đem đuổi đi. Giác Ma Long gặp quỷ vật lít nha lít nhít, có chút hốt hoảng, tiểu tử, cái này u hồn nhiều lắm, giết không hết chờ ngươi và lão hồ ly pháp lực hao hết. Đến lúc đó liền cùng trên mặt đất sắc đồng dạng. Không biết tiểu tử ngươi có thể hay không thần thức bạo tạc chi pháp, bằng không, nhưng là biến thành chúng quanh quỷ vật một thành viên. Nhìn qua chung quanh từng trương vặn bẹo mặt quỷ, Thạch Phong cảm thấy cũng là run lên. Bạch Hồ từ dưỡng hồn quan bên trong lấy ra một vật, ngươi thử xem cái này. Thạch Phong vô đầu một cái, Thiên Hồn Châu. Đúng, ta như thế nào đã quên nó. Thạch Phong trên người có hai cái Thiên Hồn Châu, cái thứ nhất là đánh giết Đỏ Lựu đạo nhân tâm đắc, cái thứ hai giết Long Sư Thiết Tác tâm đắc. Trước kia Thiên Linh Sơn chuyến đi, Thạch Phong bị Hắc Vũ chi trảnh bạn lục dùng vệ hồn túi đặt đi vào, trong lúc vô tình vận dụng Thiên Hồn Châu, kết quả đem một đám u hồn hết thảy thu vào. Cái này hai cái Thiên Hồn Châu Thạch Phong tất cả đưa cho Bạch Hồ, bên trong u hồn thần hồn chi lực bị Bạch Hồ luyện hóa, hồn phách tắc thì tiễn đưa vào luân hồi. Thạch Phong tay vừa lộn, đã lấy ra Thiên Hồn Châu, pháp lực thúc dục, hướng một đoàn u hồn lục quang thả tới. Nhưng mà, trong dự đoán Thiên Hồn Châu như cá voi hút nước, đem một đám u hồn toàn bộ hút đi vào cảnh tượng đồng thời chưa từng xuất hiện. Chỉ có mấy cái u hồn bị Thiên Hồn Châu hút vào, số đông u hồn cảm ứng được hơi thở của Thiên Hồn Châu, nhao nhao xoay người, tránh ra đi. Thạch Phong kinh sợ nói, cái này, đây là có chuyện gì? Bạch Hồ thở dài, Thiên Hồn Châu bị ta tế dùng qua, hắn linh lực háo tổn không thiếu. Ngoài ra, nơi này u hồn thực lực cường đại, Thiên Hồn Châu quá yếu, chấn không được, trừ phi là Vạn Hồn Châu. Giác Ma Long gấp gáp nói, cái này hạt châu đen chuyên môn là trang bị hồn, thế mà cũng vô dụng, vậy phải làm thế nào? Bạch Hồ suy nghĩ một chút, đối với quỷ vật khắc chế lực mạnh nhất, không thể nghi ngờ là Phật môn pháp khí. Giác Ma Long nói, tiểu tử thúi, ta nhớ được ngươi tu luyện qua Phật môn thần thông đi. Bạch Hồ lắc đầu, tiểu thạch đầu tu luyện Phi Hoa Nguyệt Ảnh Phá cùng La Hán Thiền Quyết cũng là Phật môn thần thông, cương mãnh hùng hồn, dùng để hàng yêu phục ma cái gì là hữu dụng, nhưng dùng để đối phó vô hình quỷ vật, sợ là chẳng ăn thua gì. Giác Ma Long nói, vậy thì không cách nào. Thạch Phong nghĩ nghĩ, ta còn biết đạo nhất bộ Phật môn đồ chơi, cũng không biết hữu dụng vô dụng. Nói đi, hán tử trong ngực móc ra một mai ngọc giản, nhìn một chút sau đó liền lớn tiếng tụ đọc. Hán niệm đồ vật loạn thất bát ao, cái gì thẳng giản là nói ông phanh cực kỳ căn bản vốn không biết là có ý gì. Giác Ma Long thì thào nói, cái này câu thần chú gì? Vừa buồn. Thạch Phong niệm tụng thật đúng là một môn chú ngữ, đang là năm đó từ Tuyên Hòa còn trước khi chia tay tặng đưa cho hắn sạch tâm chú đùa này chính là trước kia bản nhược tự cao tăng đại sư Huyền Hoài sáng tạo, hàm nghĩa đến nay không người có thể giải. Thạch Phong trong miệng lớn tiếng niệm tụng Phật môn chú ngữ, một bên đi lên phía trước, tới gần những cái kia lục quang u hồn. Nhưng mà cái này Phật môn chú ngữ tựa hồ cũng không thể nào linh quang, những cái kia u hồn đồng thời không thể nào sợ, bị Thạch Phong âm thanh hù đến, tạm thời tránh đi, nhưng dần dần lại nhích lại gần. Đi có vài chục trượng, trung quanh lục quang không chỉ có không có xua lại, ngược lại càng ngày càng nhiều. Giác Ma Long đại gọi, đây con mẹ nó cái gì Phật môn chú ngữ, sợ là chiêu hồn chú đi. Như thế nào quỷ vật càng tụ càng nhiều, nhanh mau dừng lại. Thạch Phong đang muốn ngừng nhập tụ, đột nhiên nơi xa chuyển tới một âm thanh, a, sạch tâm chú, là vị nào sư minh tới rồi sao? Thạch Phong đột nhiên người nổi tiếng âm thanh, trước tiên kinh sợ phía sau vui, la lớn, ở đây, ở đây, ta ở đây. Nơi xa cước bộ vang lên, một mảnh hoàng quang đột nhiên hiện, đâm đầu đi tới hai tên hòa thượng. Đi đầu một vị mặt vuông hai lớn, dưới hàm dài nửa xích râu đen. Phía sau hắn đi theo một vị bệnh lên mũi mắt lõm, tóc mai râu tóc hoàng tăng nhân, người này xem xét cũng không phải là tần trung người. Hai vị tăng nhân quanh thân phát ra hoàng mịt mở Phật quang, cái này hộ thể thần quang nhường bảy quỷ nhao nhao lui tránh. Thạch Phong gặp một lần đi ở phía trước hòa thượng kia, lập tức sững sờ, đại sư Tử Tuyên, là ngươi. Chương 655, Hồ Tăng Đa La chương 655, Hồ Tăng Đa La trước mặt tăng nhân này đang là năm đó Thiên Linh Sơn cùng hắn sóng vai kháng địch, đánh giết cầu lòng tử Phật âm tự phương trượng Tử Tuyên Hòa còn. Tử Tuyên Hòa còn sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó nhận ra Thạch Phong, mặt lộ vui mừng, nguyên lai là Thạch thí chủ. Thạch Phong đạo, đang là tại hạ, không nghĩ tới ở nơi này thế mà có thể đụng tới phương trượng đại sư. Thật đúng là xảo, chúng ta lần trước gặp mặt là ở Vạn Quỷ Phệ một trận, Kim Phiên gặp mặt lại tại trong quỷ trận. Tử Tuyên Hòa còn mặt mỉm cười, Bần tăng cũng rất là kinh ngạc, sao có người niệm tụng sạch tâm chú? Nguyên lai càng là Thạch thí chủ. Thiên Linh Sơn từ biệt, bất giác đã có trăm năm. Thạch Phong đạo, trăm năm không thấy, phương trượng đại sư tu vi tình tiến, đã vào vô tương chi cảnh, chúc mừng chúc mừng. Phật gia vô tương, cùng đạo gia Kim Đan nói chú khá. Từ Tuyên Hỏa còn hợp thành chữ thật nói, A Di Đà Phật, hổ thẹn, bần tăng tư chất quá kém, không bằng thi chủ xa rồi. Nhớ kỹ trăm năm trước, ngươi chính là trúc cơ sơ kỳ, hôm nay liền đã kết đan, thật là không dạy nổi. À, đúng, bần tăng trước kia phụng mệnh trụ chỉ Phật tâm tự, 50 năm trước nhiệm kỳ kết thúc, quay trở lại Thiên Diệp tự. Bây giờ Từ Tuyên chỉ là đạt ma đường một vị tiểu tăng, phương trượng hai chữ không cần thiết nhắc lại. Thạch Phong đạo, đại sư lời này quá khiêm rồi, Thiên Diệp tự đạt ma đường thế nhưng là chuyên môn nghiên tập cao thâm thần thông thánh địa. Nếu không phải đại sư trụ trì Phật âm tự lập xuống đại công, làm sao có thể được chọn lựa tiến vào? Từ Tuyên Hòa còn nói, cái kia còn phải đa quy Thạch thi chủ trước kia nhân nghĩa cử chỉ. Hắn bay đầu đối với sau lưng Hồ Tăng nói, sư minh, vị này liền là năm đó nghĩa còn phạm âm trung Thạch thi chủ. Cái kia Hồ Tăng chấp tay hành lễ, thiện hai, Phật môn phu nhân tu phúc, không cùng tội hợp, không cộng hòa nguyên nhân, muốn cần thuận tiện làm cho diệt tội. Thạch thi chủ nhất niệm được thiện, sẽ làm phúc báo. Thạch Phong kinh ngạc nói, đại sư nói đến một ngụm tốt tiêu chuẩn tần trung tiếng phổ thông. Từ Tuyên Hòa còn nói, Đa La sư minh mặc dù đến từ Phạm Thiên Đại Lục, nhưng tinh nghiên lời nói bất tự, tất cả phương ngôn đều thông hiểu. Phạm Thiên Đại Lục trong tần đại lục phía tây, địa vực bên trên cả hai còn giáp giới, nhưng mà hai nơi đại lục lui tới nhưng là cực ít. Bởi vì hai phiến đại lục chỗ giao giới chính là một mảnh núi tuyết, cao vút trong mây, nhiều năm băng phong. Mà vượt qua mảnh này núi tuyết về sau, lại là số ngàn dặm sa mạc, vùng sa mạc này nguyên khí hỗn tạp, không cách nào ngự khí phi hành, chỉ có thể đi bộ mà đi. Một khi đụng tới nguyên khí vòng xoáy, tu sĩ ham thân trong đó, chính là tu vi lại cao hơn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nguyên lai ngươi chính là Đa La đại sư. Thạch Phong kinh ngạc nói, như thế nào? Thạch thi chủ nhận biết ta sư minh? Từ Tuyên hỏi, không phải, ta và Đa La đại sư duyên khan một mặt, mấy chục năm trước, ta từng đi qua một lần tục trung, lúc đó Ninh Tam tiểu thư bị người hạ độc, Tô Ngộng Trúc Tô công tử liền từng mang Ninh Tam tiểu thư đi tìm Đa La đại sư giải độc đây. Đa La đại sư vui vẻ nói, a, nguyên lai thi chủ vẫn là Tô công tử hảo hữu nha. Lần kia sự tình, Vân Tăng nhớ kỹ, Ninh cô nương bên trong mê độc, vì thế không có gì đáng ngại, đem dưỡng một chút thời gian liền tốt. Từ Tuyên Hỏa còn hỏi nói, Thạch thi chủ tại sao xuất hiện tại nơi đây? Ta tới nguyên cảnh thu thập một chút luyện tài, ai nghĩ tới trong ảo cảnh yêu tộc ma tộc liên thủ, bốn phía tàn sát giết tu sĩ nhân tộc, chúng ta trốn đến Trường Xuân lâu, tiếp đó một đường hướng xuống, trùng hợp đồng hành có người giải khai phong ấn, cứ như vậy chạy đến địa cung tới rồi. Từ Tuyên nhà đạo, yêu tộc ma tộc liên thủ tàn sát giết nhân tộc sao? Thạch Phong đạo, hai vị đại sư không biết chuyện này sao? Từ Tuyên lắc đầu nói, ta và sư huynh một tháng phía trước ngay tại Trường Xuân lâu, bên ngoài phát sinh chuyện gì, quả thực không biết. Một tháng trước, Thạch Phong đạo, chẳng lẽ lúc trước phá khai phong ấn chính là hai vị đại sư? Từ Tuyên tiếu đạo, nhược vô người khác, đó chính là bẩn tăng hai người rồi. Thạch Phong đạo, nghĩ không ra đại sư thế mà tinh thông trận pháp chi học. Từ Tuyên Hỏa còn liên tục thở dài, cũng không phải, cũng không phải. Bài trừ phong ấn đều nhờ vào bản tự đã sớm chuẩn bị xong pháp khí, không phải chúng ta chi lực. Còn chỗ này quỷ trận, ta và sư minh cũng là khốn đốn hơn 10 ngày, không cách nào phá giải. Từ Tuyên nói, Thạch Thi chủ muốn biết hắn trung nguyên vì sao, xin mời đi theo ta. Lập tức, hai vị tăng nhân ống tay áo đồng bền, đằng trước dẫn đường. Thạch Phong nhắm mắt theo đuôi, đi theo Phật quang bên trong. Đi chỉ chốc lát, trước mặt đột nhiên sáng lên, liền thấy trên sàn nhà một cái hơn một trượng vương viên pháp trận đang ung dung hiện ra bạch quang. Thạch Phong quan sát một chút, trước mặt pháp trận âm bạch dương đen, càn khôn ngay ngắn, rõ ràng là đạo gia chi vật. Đây là có chuyện gì? Thạch Thi chủ, ngươi xem trước mặt pháp trận này ra sao công dụng? Nhìn cái này pháp trận chẳng lẽ là cái truyền tống trận? Từ Tuyên vỗ tay tiếu đạo, Thạch Thi chủ quả nhiên hảo nhãn lực, đây đúng là một truyền tống trận. Tòa này đen thùi lùi đại điện tên là Trầm Hương Điện, đúng là Trường Xuân chân nhân sở kiến bất quá, hắn cũng không có ở đây điện bế quan. Thạch Phong cỡ nào thông minh, một điểm tức minh, há, ta hiểu được. Nay điện chỉ là một cái cửa vào, muốn đi đến Trường Xuân chân nhân chân chính bế quan chi địa, cần từ trước mắt pháp trận truyền tống đi qua. Từ Tuyên Hỏa còn gật đầu nói, chính là Trường Xuân chân nhân chân chính bế quan tu luyện chi địa chính là một chỗ khác động thiên không gian, tên là Lôi Thần Cung. Thạch Phong đạo, hai vị đại sư, chẳng lẽ cũng là vì cái này trước mặt pháp trận chặn? Từ Tuyên đắng tiếu đạo, cũng không phải sao. Ta sư huynh đệ hai người ở lại đây đã hơn 10 ngày rồi, chính là phá giải không được nó. Mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, đột nhiên mơ hồ nghe được sạch tâm chú, lúc này mới lần theo âm thanh tìm được Thạch Thi chủ ngươi. Thạch Phong đạo, nếu là thông hướng Lôi Thần Cung lối vào, như thế nào Trường Xuân chân nhân sẽ lưu lại một cái quỷ trận? Nhị tăng liếc mắt nhìn lẫn nhau, Huyền Quy cốt bên trong, Giác Ma Long tiếu đạo, tiểu tử thúi lời này hỏi được lỗ mãng, nhân gia thiên tân vạn khổ đến chỗ này, khẳng định có bí mật, vì cái gì phải nói cho ngươi? Thạch Phong đang muốn lấy lại tra hỏi, Từ Tuyên Hỏa còn đã nói, Thạch Thi chủ chính là chính nhân quân tử, không chỗ nào tỉ úy. Đa La gật đầu nói, A Di Đà Phật, bởi vì người có thể sinh, quả ngươi sở sinh, có nguyên nhân tắc thì tất có quả, có quả tắc thì tất có nhân, là nhân quả lý lẽ. Chuyện này nói rất dài dòng. Giác Ma Long nói, cái này Hồ Tăng tư tư văn văn, tính khí ngược lại tốt, chỉ là rất ưa thích đi văn rồi. Đa La nói, trước kia ma tộc đánh vào Vạn Linh Huyễn Cảnh, Vũ Lâu thập nhị thành khắp nơi chiến hỏa dấy lên, một vị trong đó ma tộc trưởng lão cùng Trường Xuân chân nhân kịch chiến, Trường Xuân chân nhân phía trước đã bị thương không nhẹ, không cách nào ngăn cản, chỉ có thể một đường trốn Lôi Thần Cung. Mà vị nào ma tộc trưởng lão đuổi sát không ngừng, một mực đuổi tới Lôi Thần Cung. Song phương tại Lôi Thần Cung một phen kịch chiến, trận kia kịch chiến không riêng gì Trường Xuân chân nhân cùng ma tộc trưởng lão, song phương còn tất cả có một giúp đỡ. Trường Xuân chân nhân bên này giúp đỡ chính là Phạm Thiên Đại Lục bản nhược tự đạo nguyên đại sư, mà ma tộc bên kia giúp đỡ cũng đến từ Phạm Thiên Đại Lục, là một vị gọi Nguyên Minh Quỷ Đạo cao tay. Thạch Phong trong lòng run lên, điển tịch ghi chép, và năm đại chiến không riêng gì Tần Trung Đại Lục tam tộc chi chiến, đại lục khác tu sĩ không thiếu cũng cuốn vào trong đó. Xem ra, truyền ngôn không giả. Đa La nói tiếp, trận kia kịch chiến rất là thảm liệt, đạo nguyên đại sư bất hạnh vẫn lạc. Bần tăng cũng là xuất thân bản nhược tự, nhiều năm trước, đệ tử phái ta Đông Lai Tần ở bên trong, chính là muốn thu hồi đạo nguyên đại sư di cốt. Ta đối với Vạn Linh Huyễn Cảnh không lắm quen thuộc, may mắn được Tiên Diệp tự tương trợ, các loại điều tra nghe ngóng, mới hiểu được đạo nguyên đại sư bỏ mạng tại Trường Xuân lâu Lôi Thần Cung. Bởi vậy, Huyễn Cảnh mở ra về sau, Tiên Diệp tự phương trưởng liền phái Từ Tuyên sư đệ bồi ta cùng một chỗ, tới tìm đạo nguyên đại sư di cốt. Thạch Phong cảm thán nói, hai vị đại sư vạn năm phía sau vẫn không quên cho đồng môn thu thập di cốt, hiếm thấy hiếm thấy. Đa La Hòa thượng hơi tiếu đạo, thi chủ quá khen, kỳ thực thu thập di cốt là thứ nhất, còn phải từ trên người đạo nguyên đại sư thu hồi một kiện quan trọng hơn sự vật. Thạch Phong là người biết chuyện, đương nhiên sẽ không tiếp tục truy vấn đối phương tư ẩn, trong miệng nói theo đại sư chi ngôn, chẳng lẽ quỷ này trận là vị nào gọi Nguyên Minh Quỷ Đạo cao tay bày ra? Chương 656, phá trận mà vào. Chương 656, phá trận mà vào, không sai. Đa La Hòa thượng nói, ma tộc trưởng lão và Nguyên Minh một đường đuổi theo, tới rồi Trầm Hương Điện, Trường Xuân chân nhân đống nhiên không thấy. Bọn hắn liệu định Trường Xuân chân nhân trốn vào Lôi Thần Cung, bởi vậy Nguyên Minh liền ở tại chỗ bày ra cái quỷ trận này, trước tiên ngăn chặn Trường Xuân chân nhân đường lui. Bố trí thỏa đáng về sau, bọn hắn mới giết vào Lôi Thần Cung. Thì ra là thế, ta còn kỳ quái Trường Xuân lâu tại sao có thể có quỷ trận xuất hiện đâu. Thạch Phong bừng tỉnh đại ngộ, tính toán, cái quỷ trận này đã trải qua vạn năm rồi, lại còn không có tán diện, thực sự là lợi hại nha. Đa La nói, đúng nha. Nguyên Minh trước kia cũng là một đời quỷ đạo tông sư, uy trấn Phạm Thiên Đại Lục, hắn bày ra quỷ trận đương nhiên lợi hại. Lại thêm Trầm Hương Điện bốn phía phong bế, hồn khí không tiết, mà bầy quỷ hồn lại không vào luân hồi, bởi vậy, cái quỷ trận này có thể một mực bảo tồn đến nay. Từ Tuyên Hỏa còn tiếp lời nói, bất quá, dù sao qua hơn vạn năm, những thứ này u hồn so với trước đây vẫn là trở nên yếu đi không thiếu. Thạch Phong liên tục gật đầu, chẳng thể trách bên trong ngũ hồn vô cùng lợi hại, liền hắn hỏa xạ đều không sợ, nguyên lai lần này mà chính là quỷ đạo tông sư bày ra đại trận. Cũng may mắn đã cách nhiều năm, ngũ hồn đều trở nên yếu đi. Như là lúc trước, chính mình một cái tiểu kim đan bỏ lỡ xuống tới, sợ là trong khoảnh khắc liền bị ngũ hồn hút đi thần thức, biến thành trong đó cô hồn dã quỷ một trong. Thạch Phong hỏi nói, hai vị đại sư tới hơn 10 ngày, cái này truyền tống cửa vào phá giải phải như thế nào? Từ Tuyên Hỏa còn lắc đầu liên tục, cái này cửa vào truyền tống trận bị Nguyên Minh từng giở trò, hổ thẹn. Ta và sư minh pháp trận tạo nghệ đều không quá cao minh, suy nghĩ hơn 10 ngày vẫn là không giải được. Thạch Thi chủ tới ngược lại tốt, đại gia đang có thể cùng một chỗ tham tưởng. Thạch Phong tiếu đạo, tại hạ phụ trận tạo nghệ càng là bình thường giống như, bất quá hai vị đại sư không cần phải gấp gáp, có thể giải trận người một hồi đã đến. Từ Tuyên Hỏa còn không hiểu, Thạch Thi chủ lời này là. Thạch Phong đem phía trước chuyện phát sinh, từ đầu tới đuôi mảnh mảnh nói một lần. Từ Tuyên Hỏa còn từng chủ trì qua Phật Tâm Tự, rõ ràng nói lời, sau khi nghe xong nhướng mày, nếu là như vậy, vị này Lôi đại công tử nhường Thạch Thi chủ ngươi đi vào dò đường, sợ là bất an hảo ý. Thạch Phong lạnh tiếu đạo, không sai, hắn chính là muốn ta tiến đi tìm cái chết mà thôi. Bất quá chúng ta e rằng còn phải đợi thêm nhất đẳng, Lôi Nhất Đồng đoán chừng thực lực của ta, hẳn là có thể ngăn cản U Hồn một hai ngày, hắn khẳng định muốn chờ ta chết hẳn mới bằng lòng tiến vào. Đa La đại sư thở dài, chắp tay trước ngực nói, không tin tam bảo, không làm việc thiện pháp, đều là địa ngục nhân. Địa ngục chi thiết lập, đang vì bọn họ. Thạch Phong đạo, Lôi Nhất Đồng không tin Phật, hắn bất kể sau khi chết vào không vào địa ngục đây. À, đúng, người này lòng đấu kỵ quá nặng, một hồi nếu là hắn tới rồi, ta vẫn chứa cùng hai vị đại sư không biết đi. Từ Tuyên Hòa còn nói, tốt, tốt. Dù sao cũng rảnh rỗi, vậy chúng ta liền tĩnh tọa xin đợi đi. Ba người tại phong ấn phía trước ngồi xếp bằng, Từ Tuyên cả xa phát ra trận trận Phật quang, bầy quỷ không dám tới gần. Thạch Phong thử hỏi Lôi Thần Cung bên trong tình hình, Từ Tuyên hai vị cũng không giấu giếm, tiếc là hai bọn họ biết cũng là có hạn, bằng không cũng sẽ không bị vây ở đại điện hơn 10 ngày. Ước chừng qua chừng một ngày, Đa La Hòa Thượng đống nhiên ngẩng đầu nói, có 6 người hướng bên này đi tới, không biết có phải hay không Thạch Thi chủ đồng bạn. Thạch Phong cả kinh, hắn thần thức hoàn toàn thả không đi ra, tăng nhân này không chỉ có biết có người tới rồi, liền nhân số cũng nhất thanh nhị sở, Phật môn thần thông quả thật không thể khinh thường. Từ Tuyên Hỏa còn đứng lên, cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, A Di Đà Phật, mấy vị thi chủ, thỉnh hướng về bên này. Chỉ chốc lát, tiếng bước chân vang dội, đám người người âm tìm tới, cũng không nhất định Lôi Nhất Đồng một nhóm 6 người đi. Đám người nhìn thấy Thạch Phong, biểu lộ khác nhau, Phượng Tê Đồng Đồng Câu Duyệt mừng rỡ khác thường, chạy tới, Thạch sư minh, ngươi không có việc gì? Thạch Minh mạnh khỏe. Lôi Nhất Đồng sâu trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ cùng thất vọng, nhưng ngay lúc đó chợt lóe lên rồi biến mất. Đồng Câu Duyệt đạo: "Thạch sư minh, ngươi vừa đi hảo không tin tức, như thế nào cũng không liên lạc được bên trên, có thể đem chúng ta dọa sợ." Phượng Tiên Tử gấp đến độ thẳng dậm chân. Lôi Nhất Đồng liền vội vàng đem lời nói chuyển hướng: "Ta đã sớm nói Thạch đạo hữu thần thông quảng đại, không có việc gì. Các ngươi không tin, thế nào? Thạch đạo hữu không phải thật tốt, không phát hiện chút tổn hao nào sao?" Thạch Phong nhàn nhạt nói: "Tại hạ nào có cái gì thần thông, may mắn gặp hai vị cao tăng, bằng không bây giờ sớm thành một đống xương khô." Lôi Nhất Đồng rõ ràng không muốn đối với chuyện này dây dưa nhiều, quay đầu hướng Từ Tuyên Hỏa còn Hàn Nguyên, xin hỏi hai vị đại đức xưng hô như thế nào? Từ Tuyên Hỏa còn vỗ tay làm lễ, vần tăng Từ Tuyên, đây là ta sư huynh Đa La, ta hai người cũng là Thiên Diệp tự tăng nhân. Lôi Nhất Đồng nghe vậy chấn động, kính đã lâu, nguyên lai là thánh chùa cao tăng. Hai vị đại sư tới Trường Xuân lâu, chẳng lẽ biết này điện có lệ quỷ quái phá, lòng từ bi phát, chuẩn bị đem quét sạch. Từ Tuyên Hỏa còn nói, hổ thẹn, vần tăng hai người tu vi còn thấp, sợ là siêu độ không được nơi đây vong hồn. Thứ không dám dâu dếm, chúng ta phụng trong chùa Trường Lao pháp chỉ, muốn tiến vào Lôi Thần Cung. Nghe xong đối phương muốn đi vào Lôi Thần Cung, Lôi Nhất Đồng mặt của lập tức trầm xuống. Bần tăng hai người tiến vào Lôi Thần Cung, chỉ vì thu lấy tiên sư đạo nguyên hòa thượng di cốt, trừ cái đó ra, hoàn toàn không có chỗ lấy. Lôi Nhất Đồng nghe đến đó, thần sát chuyển chỉ hoãn. Đông Câu Duyệt nhìn mặt mà nói chuyện, vội vàng hòa giải, hai vị đại sư nguyên lai cũng muốn đi Lôi Thần Cung, vậy thì tốt quá, không bằng đại gia kết bạn đồng hành đi, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thôi Hiểu Tiên liên tục gật đầu, chính là, đang vâng. Lôi Nhất Đồng chậm rãi nói, liên minh đương nhiên không có vấn đề, nhưng có chút cảnh cáo vẫn là nói trước, hai vị đại sư muốn thu lấy tiên sư di cốt cùng pháp vật, Lôi Mộ tự nhiên mặc kệ. Nhưng mà Trường Xuân chân nhân bảo vật chỉ cần Lôi Mộ trước tiên tuyển một kiện. Từ Tuyên Hỏa còn nói, A Di Đà Phật, chân bảo chính là vật ngoại thân, người xuất gia không dám có nảy tham niệm. Thiên Diệp tự tên tuổi ta tự nhiên tin được. Lôi Nhất Đồng lại việc nhân đức không nhường ai mà ra lệnh, Phượng Tiên Tử, thôi đạo hữu, các ngươi cùng hai vị đại sư cùng một chỗ phá giải pháp trận. Những người khác cùng ta cùng nhau phụ trách đề phòng. Lúc này, Từ Tuyên Đa La hai vị hòa thượng cùng giải quyết Phượng Tê Đồng, Thôi Hiểu Tiên cùng nhau nghiên cứu cửa vào pháp trận. Bốn người tiến triển có chút thuận lợi, kỳ thực Từ Tuyên Đa La hai người khốn đốn nơi này hơn 10 ngày, một mực đang nghiên cứu pháp trận, đã rất có khuôn mặt. Hai ngày sau, theo Phượng Tê Đồng ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng điểm một cái, pháp trận đột nhiên chấn động, lập tức bạch quang chậm rãi dâng lên, tràn ngập mặt đất. Từ Tuyên Hỏa còn khen nói, Phượng Thi chủ quả nhiên cao minh, như thế rườm rà pháp trận nhanh như vậy liền giải khai. Phượng Tê Đồng mỉm cười, kỳ thực cái này tất cả đều là hai vị đại sư khi trước công lao, chính là không có ta hỗ trợ, 3 năm ngày về sau, hai vị đại sư cũng có thể phá giải. Mọi người mắt thấy liền muốn đi vào động tiên không gian, đây chính là đường đường luyện hư kỳ lão quái độc phủ, vẫn là vạn năm qua không người tiến vào địa bàn, không khỏi người người hưng phấn dị thường. Lôi Nhất Đồng ổn ổn nỗi lòng, nói, lần này đi các hung chưa biết, tất cả mọi người là nhân tộc đồng bào, làm lục lực đồng tâm, các không thể tự tiện hành động. Thôi Hiểu Tiên vội vàng nói, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, chúng ta chỉ nghe lệnh Lôi công tử. Thạch Phong đạo, vậy lần này chúng ta nên như thế nào hành động? Phía trước Lôi Nhất Đồng gọi hắn xung phong đi chịu chết, lần này đâu? Lôi Nhất Đồng nhàn nhạt nói, đại gia đồng thời tiến vào truyền tống trận, nghe theo mệnh trời, như thế nào? Đám người nhìn nhau một chút, đều không dị nghị. Vậy thì tốt, Lôi Mô đến 1 2 3, đại gia liền đi vào chung. 1 2 3. 9 người đồng thời bước vào pháp trận, quang hoa lập lòe, bóng người mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Khi bọn hắn sau khi đi không xa, tí ti lục quang bên trong trận phát hiện ra 3 thân ảnh, một người la hét, Hắc Vũ đại ca, bọn hắn tiến vào. Nói chuyện quái vật, chiều cao 2 trượng, đầu có 2 sừng, chính là dị thú Chư Hoài. Bên cạnh hắn 2 yêu, rõ ràng là Lôi Điêu tộc 2 vị yêu tu, Hắc Vũ cùng tên đại hán kia. Không biết tam vị yêu tu dùng thủ đoạn gì, giấu trong quỷ khí, liên lôi nhất đồng, Bạch Hồ mấy người nhân vật lợi hại đều lừa gạt được. Hắc Vũ nhàn nhạt nói, đi vào liền đi vào, gấp cái gì? Ngươi cho rằng bên trong lượt bảo vật chờ lấy bọn hắn nhặt sao? Hắc hắc. Chương 657, Lôi Thần Cung chương 657, Lôi Thần Cung Thạch Phong náo hải khẽ hơi trầm xuống một cái, lập tức cảm giác chạm đất mềm nhũn, đội vàng vừa để khí, ngưng lại thân hình. Nghe bên trái không xa hơi hơi phốc một tiếng, có người rơi xuống. Thạch Phong đang chờ quay đầu quan sát, một người nhẹ giọng nói, Thạch thi chủ. Thạch Phong trong lòng rung lòng, là Đa La đại sư nha. Bạch Hồ nói, này tăng thần thức rất lợi hại. Chính xác, Thạch Phong tuy chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng hắn hai mảnh thần thức phủ, cộng thêm tập luyện thiên hồ tộc thượng thừa nhất thần minh thuật thần thức mạnh, không kém gì trong kim đan hậu kỳ tu sĩ. Nhưng mà từ rơi xuống đất phản ứng cùng truyền tống khôi phục nhanh chậm đến xem, vị này vô tương trung kỳ hồ tăng lại còn nhanh hơn Thạch Phong bên trên một chút. Hai người gật đầu ra hiệu về sau, dương mục tứ mong. Bây giờ dưới chân bọn hắn đạp chính là một mảnh xốp bùn đất bà rịa, chung quanh rất thưa thớt mọc ra một loại quái thụ, cao chừng 3 trượng, thân cây đen như mực, diệp tử nhưng là xích hồng như máu. Thạch Phong ngẩng đầu nhìn, bầu trời một vòng mặt trời đỏ, chiếu lên mặt đất nóng hôi hổi, nhiệt độ không khí có phần là khốc nhiệt. Cái này mặt trời là thật sự hay là giả? Bạch Hồ đáp nói, đương nhiên là thật. Loại này động thiên pháp bảo có thể trực tiếp cùng nhật nguyệt tinh thần tương thông, lợi hại thậm chí còn có thể hấp thu ngoại giới linh khí. Thạch Phong lấy mũi ngửi ngửi, khô giáo trong không khí hỗn hợp có một cỗ mùi kỳ quái, nói không nên lời hương tối, cùng đồng du mùi có chút tương tự. Hắn thấp giọng hướng Đa La đại sư hỏi nói, đại sư, cỗ này mùi lạ là cái gì? Đa La hòa thượng nói, đây là xích tê một quả hương vị. Thạch Phong chỉ chung quanh màu đỏ lá cây quái thụ, đây chính là xích tê một. Ừm, chính là nó. Hai người vừa nói vừa đi lên phía trước, đi đến một chỗ rất cao, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại. Trung quanh một mảnh xích hồng, đập vào mắt tất cả đều là xích tê một. Đa La hòa thượng nói, Thạch thi chủ, xem ra chúng ta là chuyện tống đến Lôi Thần Cung góc đông nam, chỉ có ở đây mới có một mảng lớn xích tê một lâm. Thạch Phong nhẹ gật đầu, lấy ra tín phủ cùng Phượng Tê đồng bọn người liên hệ, hỏi một chút phương chi. 9 người bị ngẫu nhiên chuyện tống đến Lôi Thần Cung tất cả cái địa phương, Thạch Phong cùng Đa La hòa thượng hai người tính toán là vận khí tốt, chuyện tống đến cùng nhau. Đa La hòa thượng nói, Thạch thi chủ, Lôi Thần Cung bần tăng dù chưa tới qua, nhưng trong tay ngược lại là có một trương giản đồ, ngươi nếu không chê có thể tham khảo một chút. Nói, đưa qua một mai ngọc giản. Đa tạ đại sư. Thạch Phong đại hỉ, tiếp nhận ngọc giản, nhìn một hồi, Thạch Phong nói, Lôi Thần Cung cũng không phải rất lớn, phương viên hơn 50 dặm mà thôi. Đa La hòa thượng yên lặng cảm ứng một chút, này vị trí không là rất lớn, nhưng linh khí quả thực dồi dào. Ừm, không sai, là rất nồng nặc hỏa linh lực. Đa La hòa thượng sờ lên bên cạnh một gốc xích tê mục, bần tăng biết cây này là hỏa thuộc tính, chẳng lẽ Lôi Thần Cung đậm đà hỏa linh khí là hắn tán phát? Thạch Phong lắc đầu nói, cũng không phải. Chân hắn tấm nhẹ nhẹ gật gật mặt đất, như tại hạ không có đoán sai, Lôi Thần Cung dưới mặt đất chắc có một chỗ hỏa linh mạch, bởi vậy mới thôi sinh cái này Mạn Sơn biến giã hỏa hệ linh mục. Thạch Phong trong miệng nói ngờ tới, kỳ thực đấy lòng đã đúng vì chắc chắn. Phải biết, hắn tu tập ngũ sắc mi tâm quyết luyện hóa mở mị hỏa liên chính là thổ hỏa chi linh, mà cái này bốn bề trong không khí dương tràn đầy bốc lên thổ hỏa chi khí, Thạch Phong đối với cảm ứng 10 phần linh mẫn. Hai người nói chuyện lúc, Thạch Phong lại thu đến Lôi Nhất Đồng truyền tin, lên tiếng hỏi hai người phương vị về sau, Lôi Nhất Đồng lúc này làm cho Thạch Phong hai người hướng về phương hướng tây bắc tiến phát. Thạch Phong đưa tay tại trên bùn đất huy động, đem Lôi Thần Cung sơ đồ phát thảo vẽ ra, Phượng Tiên Tử chuyển đến góc tây nam, Đông Khâu công tử tại trung bộ ngã về tây, Cửu Tứ tổng quản tại chính đông, đại sư Tử Tuyên tại Cửu Tứ tổng quản bên trái ba dặm chỗ, chúng ta là tại đông nam. Đa La hòa thượng nói, "Ân, Lôi công tử muốn chúng ta hướng về phương hướng tây bắc đi." Thạch Phong ngón tay tại địa đồ ở giữa điểm một chút, mục tiêu của hắn hẳn là ở đây, Thanh Lư. Đa La nhẹ gật đầu. Thạch Phong đạo, "Thanh Lư là Trường Xuân chân nhân chỗ ở, Lôi Nhất Đồng thứ một thời gian chạy tới ở đây, đổ cũng không thể dị nghị." Đa La thở dài, bần tăng không biết, dù sao trước kia trận đại chiến kia, trừ bọn họ bốn cái, cũng không người bên ngoài tại chỗ. Thạch Phong đạo, đại sư, tại hạ có một chuyện không rõ, tất nhiên trước kia chi chiến không người đứng ngoài quan sát, cái kia đại sư dùng cái gì chắc chắn đạo nguyên đại sư nhất định chết ở đấy cảnh. Đa La hòa thượng nói, chuyện này còn phải từ vị nào quỷ đạo cao tay nguyên minh nói lên, hắn năm đó ở Lôi Thần Cung trong đại chiến may mắn chạy trốn, bất quá bị thương rất nặng, cảnh giới trực tiếp rất xuống nhất trọng, bởi vậy lọt vào cựu gia truy sát. Vừa vặn tệ tự một vị cao tăng đại sư chi đột đi ngang qua, xuất thủ cứu hắn một mạng, chỉ là nguyên minh thương thế trầm trọng, cuối cùng vẫn là bất trị bỏ mình. Nguyên Minh biết đại sư Chi Độn là bản nhược tự tăng nhân, trước khi Lâm Trung nói cho đại sư Chi Độn, nói trước kia tại Lôi Thần Cung bên trong cùng ma tộc trưởng lao hợp lực sát hại đạo nguyên đại sư, một mực lòng mang ấy nấy. Đại sư Chi Độn vì đó tụng kinh trấn an, đồng thời đem Nguyên Minh di thể an táng. Cứ như vậy, chúng ta mới hiểu được đạo nguyên đại sư nguyên lai là viên tịch tại Trường Xuân lâu trong Lôi Thần Cung mặt. Thạch Phong đạo, thì ra là thế. Tuy biết đạo nguyên đại sư di cốt liền ở đây ở giữa bất quá, vật đổi sao rời, đã có vài năm, lại nên như thế nào tìm kiếm? Đa La hòa thượng nói, Bần tăng cũng không chú ý, không bằng lại đến Thanh Lư xem có hay không manh mối. Hai người thương nghị đã định, lúc này rời đi dốc núi, hướng về tây bắc tiến phát. Mới đến, địa lý không quen, hai người rất là cẩn thận, không dám ngự khí, chỉ là đi bộ. Cùng nhau đi tới, lượt là của một cỏ dại, đồng thời không có đường, cũng may hai người cũng là tu sĩ kim đan, thân pháp linh mẫn, mặc cho mặt đất như thế nào mấp mô, cũng là như giống trên đất bằng. Hay một thời gian uống cạn chung trà, hai người đột nhiên nhìn nhau, thân hình cấp bách thăng, bay lên một gốc cao 5 trượng đại thụ. Hai người ẩn thân ở cây lá rậm rạp bên trong, liễm tức ngự khí, không lúc đích. Hai bọn họ vừa mới giấu kỹ, liền thấy phía trước thảo nguyên một tia ba động, phi tốc bơi lại một cái cự mãng. Cái này quái mãng trường dài 3 trượng, vòng eo to như thùng nước, rất là doan người, chỉ là bây giờ nó bộ dạng thương hoàng, không ngừng quay đầu nhìn quanh. Mà sau lưng nó răng rắc không ngừng, một chút thấp bé cây cối nhao nhao bị đục gãy, vọt ra một cái dữ tợn yêu thú. Nó thân cao 1 trượng 5 6, đầu đôi dài ước chừng 2 trượng, đầu người cực lớn, toét miệng, răng nhọn như tiễn. Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong nhẹ giọng nói, đây chính là lôi bạo thú. Giác Ma Long nói, không sai, là lôi bạo thú. Nhìn hình thể, cái này hẳn là đã là nhị giai sơ kỳ rồi. Bạch Hồ nói, xem ra Lôi Thần Cung chính là lôi bạo thú chỗ nương thân rồi, chẳng thể trách mấy ngàn năm qua mọi người tìm nó không đến. Lôi bạo thú chiều cao chân dài, chạy tốc độ cực nhanh, phút chốc liền đuổi tới cự mãng sau lưng. Quái mãng tự hiểu không phải là đối thủ, căn bản muốn không dám chống đỡ, thân thể vặn mèo tại trong bụi cỏ loạn chuyển. Cái kia lôi bạo thú mấy lần giơ vuốt chụp tới đều bị quái mãng né tránh, tức giận đến nó ngao ngao gọi bậy. Một xa một thú giữa khu rừng bay nhảy, đem bụi cây cây nhỏ nhao nhao đụng gây đập gãy. Mắt thấy quái mãng tật lực du thoán, liền muốn từ lôi bạo thú dưới vớt đào tẩu, đột nhiên hô âm thanh động đất vang rội, trong rừng lại thoát ra một cái lôi bạo thú, miễn cưỡng ngăn ở quái mãng trước mặt. Cái kia quái mãng né tránh không kịp, gấp đến độ ngang đầu thổ tín, tê tê vang rội, đằng sau tới cái này lôi bạo thú thân thể tuy nhỏ, nhưng lại không có bị quái mãng dọa lùi, trái lại mở ra miệng lớn, trực tiếp cắn. Quái mãng một cái xoay người, từ cái kia lôi bạo thú tứ chi ở giữa xuyên qua, đồng thời, cái đuôi lớn như roi, hung hăng quất vào tiểu lôi bạo thú trên bụng. Con cự mãng này cũng không độc gì tính chất, rất bản lãnh lợi hại chính là rút trên rào. Cái kia tiểu lôi bạo thú bị quái mãng đuôi roi quét trúng, chân đứng không vững, trực tiếp ngã xuống. Nhưng mà, làm quái mãng cái đuôi va chạm tiểu lôi bạo thú bụng trong nháy mắt, Thạch Phong mắt sắc, ẩn ẩn gặp mấy đạo tơ trắng thoáng qua, cái kia quái mãng lập tức toàn thân cứng ngắc. Cái này cứng ngắc tuy chỉ là phút chốc, thế nhưng chỉ đại lôi bạo thú sớm chạy tới, nhất trảo đem đầu rắn để lại, nó móng vuốt không đặt ra lôi điện, quái mãng toàn thân run rẩy, lại không có lực phản kháng. Một hồi, cái kia quái mãng đã thẳng bất động, đại lôi bạo thú mới mở ra miệng rộng, một ngụm đem quái mãng cắn vì hai đoạn. Tiểu lôi bạo thú đã bò lên, tới ngậm lên một đoạn mãng thân, miệng lớn nuốt đạm đứng lên. Chương 658, thú vương chương 658, thú vương Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong khẽ nói, không hổ là tiếng tăm lừng lẫy yêu thú hệ xét, cái kia tiểu thú bất quá mới nhất dài, lại đem cấp 2 quái mãng điện lật ra. Giác Ma Long nói, chỉ là 2 chỉ tiểu yêu tính là gì, ngươi một kiếm hạ xuống, trực tiếp đưa chúng nó chặt thành 4 đoạn. Thạch Phong hừ một tiếng, lôi bạo thú chính là chụp nhóm mà ở, Lôi Thần Cung há lại chỉ có từng đó trước mắt 2 cái lôi bạo thú. Long lão gia ngươi đừng quên vài ngày trước, Trường Xuân lâu ban đêm hổ khiếu sói tru, còn có một tộc nói huyễn cảnh tứ đại yêu vương. Bạch Hồ gật gật đầu, không sai, cái kia tiếng sói tru chính là lôi bạo thú vương phát ra, từ vị trí phán đoán, yêu vương hẳn là liền trong Lôi Thần Cung. Mấy người 2 cái lôi bạo thú ăn xong quái mãng, chậm rãi đi xa. 2 người mới từ trên cây nhảy xuống, tiếp tục gấp rút lên đường. Vừa đi, Thạch Phong vừa cùng Phượng Tê Đồng Đồng Khâu Duyệt liên lạc. Được không đến nửa dặm, 2 người không thể không lại trốn đi, nguyên lai phía trước lại đụng tới Tam Trích lôi bạo thú tại bãi cỏ vui chơi đùa giỡn. Đa La Hòa thượng nói, Thạch thi chủ, xem ra nơi đây trong động tiền, lôi bạo thú số lượng không thiếu nha. Thạch Phong đạo, đúng nha, trước kia Trường Xuân chân nhân tại Lôi Thần Cung nuôi dưỡng lôi bạo thú, nhất định là kết quả hoàn cảnh thích hợp, mà Vạn Linh Tông bị diệt, không người quấy rầy, lôi bạo thú tự nhiên sinh sôi phải càng ngày càng nhiều. Đa La Hòa thượng nói, chúng sinh một thể, không hai không khác, lại là chúng ta quấy rầy bọn họ. Thạch Phong đang tiếu đạo, chúng ta nghĩ như vậy, sợ là lôi bạo thú không muốn như vậy. Đại sư, nếu là nơi đây rộng lượng hóa hình yêu thú, vậy làm sao bây giờ? Đa La Hòa thượng song trưởng dựng lên, chúng ta có thể thật tốt cùng yêu vương thi chủ giảng giải, chắc hẳn hắn sẽ lòng dạ từ bi, ban thưởng còn đạo nguyên đại sư di cốt. Giác Ma Long ầm ĩ cười to, yêu vương thi chủ, hòa thượng này vu đến kịch liệt. Lôi bạo thú ăn thịt người có thể bất kể có phải hay không là hòa thượng, một mực nguyên lành nuốt vào, cái nào còn có cái gì di cốt lưu lại. Hai người lại tiềm hành nửa canh giờ, cuối cùng xuyên ra rừng rậm, trước mặt một mảnh thảo nguyên. Cỏ dại cao cùng đủ người, bất quá cái này thảo nguyên cũng không phải là lục sắc, mà là một mảnh hòa hồng. Hai người bật lên, bốn phía nhìn lại, gió thổi thảo ngã, lúc gặp cực kỳ nho nhỏ yêu thú qua lại trong đó. Đa La Hòa thượng thì thảo niệm tụng vài câu, cất bước đi vào thảo nguyên. Đi hẹn một dặm địa, đằng trước có người thấp giọng nói, thế nhưng là Đa La sư minh cùng Thạch thi chủ. Nói chuyện chính là Từ Tuyên Hòa còn. Ba người hội hợp về sau, một đường cẩn thận tránh né yêu thú, tiếp tục tiến phát. Mãi cho đến mặt trời đỏ lặn về phía tây, minh nguyệt đông thăng. Cuối cùng xuyên ra thảo nguyên, phía trước lộ ra một cái tiểu sơn cốc, trúc lâm cây lưu, rất là ưu tĩnh, mơ hồ gặp có một mảnh nhà tranh bị lạc. Ba người dừng lại bước chân, ẩn thân tại một gốc trên cây tùng. Sau nửa canh giờ, 6 người khác cũng lần lượt đổi tới. Phía trước là địa phương nào? Đồng Câu Duyệt hỏi. Lôi Nhất Đồng Mục Trung khó nén một tia phấn khởi, nơi đây tên là Thanh Lư, chính là Trường Xuân chân nhân ngồi xuống tham huyền chỗ. Vậy kế tiếp nên. Đồng Câu Duyệt lời nói chưa nói xong, chợt nghe yên tĩnh rừng trúc chuyển tới một thanh âm trầm thấp, sơn dạ yên tĩnh, mấy ngàn năm qua không người đến thăm. Nay ngày thế mà lập tức tới nhiều như vậy đạo hữu, thực sự là hiếm thấy. Đám người lấy làm kinh hãi, nhìn nhau, chỉ sợ đối phương là lừa dối chính mình, không dám lên tiếng trả lời. Chờ giây lát, thanh âm kia lại nhàn nhạt nói, như thế nào? Mấy vị đạo hữu khách khí như vậy, còn chờ trên tảng cây không chịu xuống. Chẳng lẽ muốn tại hạ tự mình nên đón? Hắn liền đám người chỗ ẩn thân nói hết ra, tuyệt không phải hư âm thanh đe dọa. Lôi Nhất Đồng nhẹ giọng nói, đến đâu thì hay đến đó, tùy cơ ứng biến đi. Đi đầu nhảy xuống cây tùng, đi vào rừng trúc, đám người theo sát phía sau, nhao nhao nhảy xuống tới. Xuyên qua rừng trúc, dưới sân núi, hàng rào trúc làm thành một cái tiểu viện, giữa sân đứng thẳng một người. nguyệt hoa như nước, thấy người này dáng người khôi ngô, chọc chán, xinh hồng khuôn mặt, mắt to như linh. Nhìn không bề ngoài, hắn ngoại trừ thần thái uy mãnh bên ngoài, cùng thường nhân không khác. Từ Tuyên Đa La Nhị Tăng chấp tay hành lễ, thân thể hơi hơi không người, từng gặp thi chủ, đội vàng tới đây, quấy rầy thi chủ tu hành, tội lỗi tội lỗi. Nam tử đầu chọc cười hì hì rồi lại cười, khách khí, khách khí, các vị đạo hữu tới đây, có gì muốn làm? Thạch Phong bọn người không có lên tiếng, ngưng thần đề phòng đối phương đột nhiên gây khó khăn. Lôi Nhất Đồng phản hỏi nói, ngài chính là Lôi Bạo Thú Vương sao? Nam tử đầu chọc đạo, đúng vậy, hắn nhìn chằm chằm Lôi Nhất Đồng, trên dưới dò xét, đạo hữu nguyên lai cũng là tình thông lôi hệ thần thông, hạnh ngộ hạnh ngộ. Cái này Lôi Bạo Thú Vương từ hiện thân đến nay, luôn từ rất là khách khí, quả thực đại xuất đám người không ngờ. Tại hạ Lôi Nhất Đồng, càng là Tề Quốc Ngũ Lôi môn tu sĩ, ngược lại là học được mấy chiêu lôi hệ công pháp. Bất quá dưới các trước mặt, Lôi Mộ như thế nào dám nói tinh thông lôi hệ thần thông? Thế nhân ai chẳng biết, Lôi Bạo Thú nhất tộc thiên phú dị bẩm, từ lúc vừa ra đời liền sở trường về lôi điện, đủ cùng Lôi Long sánh vai cùng. Thú Vương nói, ngài quá khen rồi, chúng ta sao dám cùng Lôi Long đại nhân đánh đồng? Lôi đạo hữu, ngươi này tới Lôi Thần Cung, có gì chỉ giáo? Lôi Nhất Đồng nói, không có gì, chúng ta kính đã lâu trưởng Xuân Chân Nhân uy danh, nghe nói hắn xây nhà ở đây, mộ danh muốn nhập bên trong xem. Thú Vương nhìn chằm chằm đối với Phương Nhất mắt, các ngươi này đến, là muốn tiến cái này Thanh Lư. Hắn tự tay điểm chỉ trước viện một tấm bia đá, phía trên kia sách Thanh Lư hai cái chữ to. Lôi Nhất Đồng đạo, đúng vậy. Thú Vương quay đầu nhìn về phía Từ Tuyên Đa La, hai vị đại sư chính là Thích Gia, sẽ không cũng nghĩ tiến một vị đạo nhân chỗ ở tham quan a? Từ Tuyên Hỏa còn lắc đầu, cũng không phải. Ta sư huynh hai người này đến, là muốn thu lấy Đạo Nguyên đại sư di thực. Đạo Nguyên đại sư là ai? Đạo Nguyên đại sư chính là ta chùa Tiên Hiển, vạn năm đại chiến lúc, bất hạnh biên tịch tại Lôi Thần Cung. Thú Vương a một tiếng, các ngươi nói đúng cái kia chết hơn một vạn năm láo hòa thượng nha. Từ Tuyên Hỏa còn nghe hắn biết nội tình, vui nói, chính là không biết Đạo Nguyên đại sư di cốt. Thú Vương nói, yên tâm, yên tâm. Hắn di cốt thật tốt ở đằng kia, chúng ta Lôi Bạo Thú nhất tộc tuy tốt ăn thịt, nhưng lại không ăn tử thi, nhất là lão hòa thượng cái kia gầy ba ba một đống xương đầu. Từ Tuyên vui vẻ nói, cái kia bần tăng hai người có thể hay không đem tiên sư di cốt dọn đi? Thú Vương vung tay lên, liên tục nói, dọn đi, nhanh dọn đi. A, các ngươi còn không biết lao hòa thượng di cốt ở nơi nào a? Đa La hòa thượng nói, đang muốn thỉnh giáo. Thú Vương tay phải hướng về phải chỉ một cái, các ngươi thuận cái phương hướng này, đi 15 dặm có thể nhìn thấy một chỗ núi thấp, ngoại hình tựa như một người ngồi xổm, ngọn núi kia tên là Luyện Lô Sơn. Tại Luyện Lô Sơn tây nam bên cạnh có một loạt màu đỏ vết đá, các ngươi cẩn thận tìm xem, vách núi phía dưới có chỗ kẽ hở, theo khe hở đi vào trong vài chục trượng, có sơn động, lao hòa thượng di cốt liền tại bên trong. Hắn nói đến 10 phần kỹ càng, ngựa khí có phần là tha thiết, còn kém tự mình dẫn đường. Từ Tuyên Đa La hai tăng nhìn nhau, lúc này, bên hai truyền đến Lôi Nhất Đồng truyền âm cười lạnh, hai vị đại sư, các ngươi sẽ không như thế liền tin tưởng hắn à. Tiên tri hang núi kia không phải một chỗ cả bấy, yêu quái này hiển nhiên là muốn đem chúng ta phân tán ra. Từ Tuyên Đa La do dự không nói, Lôi Nhất Đồng lại nói, đại sư quên chúng ta lúc đi vào minh ước sao, cùng tiến cùng lui, hợp lực kháng địch. Cái này Lôi Thần Cung phương viên bất quá chỉ là 50 dặm chờ chúng ta chế trụ cái này yêu vương, còn sợ tìm không thấy Đạo Nguyên đại sư gì có sao? Thú Vương gặp hai vị tăng nhân do dự, không chịu dịch bước, khẩu khí một chút trở nên lạnh, thế nào, hai vị đại sư không tin bản tọa lời nói sao? Từ Tuyên Hỏa còn có chút lúng túng, bần tăng tự nhiên tin tưởng, sau đó liền đi, sau đó liền đi. Thú Vương hừ lạnh một tiếng, quay đầu, các ngươi có chút phải vào Thanh Lư, có chút muốn thu di cốt, lại không biết ba vị này đạo hữu tới Lôi Thần Cung làm cái gì. Hắn đối mặt phương hướng, giống tuyết, phản phất hướng về phía không khí nói chuyện. Đám người không rõ ràng cho lắm, rất là kinh ngạc. Chương 659, lấy một địch nhiều chương 659, lấy một địch nhiều bốn phía vẫn một mảnh yên tĩnh, không người ứng thanh. Thú Vương lạnh tiếu đạo, ba vị rất là chấn định sao? Đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là nhường bản tọa xin các ngươi đi ra. Hắn điểm ngón tay một cái, bạch quang trong nháy mắt tránh, chống giống chỗ lương thất tha thất thể hiện ra ba bóng người. Lôi Nhất Đồng bọn người là lấy làm kinh hãi, nguyên lai thật vẫn có người ẩn thân ở bên cạnh. Hai nghe rít lên một tiếng, hô trướng, ngươi thế mà phá lao tử diệm người tính. Người nói chuyện dáng người cực cao, đầu có hai sừng, chính là yêu thú Chư Hoài, bên cạnh hắn hai vị là Lôi Điêu tộc yêu tu, Hắc Vũ cùng tên đại hán kia. Chư Hoài cầm trong tay một chiếc gương, khắp khuôn mặt là kinh nghi không tin. Lôi Bạo Thú Vương nhàn nhạt nói, Diệu Nguyệt Kính là thứ lộ gì? Hắc Vũ đạo, không hổ là huyễn cảnh tứ đại yêu vương, liền Diệu Nguyệt Kính nhận thân đều có thể nhìn phá, là ta xem nhẹ các hạ rồi. Lôi Bạo Thú Vương nói, dễ nói, dễ nói. Bên kia chín vị đạo hữu ý đồ đến ta đã biết, lại không biết ba vị đạo hữu tới Lôi Thần Cung, cần làm chuyện gì? Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long nói, bọn họ là theo đuổi giết tiểu Hắc. Ai, nếu như giờ này khắc này, Hắc Vũ muốn ngươi giao ra xòa điểu, vậy ngươi làm sao? Thạch Phong lắc đầu, không đúng. Lúc trước chúng ta có thể đoán sai. Hắc Vũ trầm rãi nói, chúng ta nghe qua Trường Xuân Chân Nhân chi danh, cũng nghĩ chiêm ngưỡng một phen lão nhân gia ông ta khi còn sống ở Thanh Lư. Giác Ma Long nói, a, hắn thế mà không phải vì xòa điểu tới. Thạch Phong đạo, ta phía trước bị hắn truy sát, dọa đến có chút hồ đồ, cho là hắn là nhằm vào tiểu Hắc mà tới. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Hắc Vũ cũng không phải thần tiên, có thể nào sớm ngờ tới huyễn cảnh sẽ có phong dược Hắc Điêu xuất hiện? Còn nữa, tại yêu tộc công phá Trường Xuân lâu về sau, Hắc Vũ không có đuổi theo giết đồ nhị bọn hắn, mà là từng tầng bài trừ cấm chế, không ngừng đi xuống lầu dưới. Như thế xem ra, mục đích của hắn hẳn là giống như Lôi Nhất Đồng, đều là hướng về phía Lôi Thần Cung mà tới. Bạch Hồ gật gật đầu, có đạo lý. Hắc Vũ chính là lôi hệ yêu cầm, hẳn là nhìn chúng Trường Xuân chân nhân bảo vật gì. Lôi Bạo Thú Vương nói, như thế nói đến, các ngươi cũng là đi vào tầm bảo đấy, không phải tới làm thuyết khách. Lôi Nhất Đồng khẽ giật mình, thuyết khách, cái gì thuyết khách? Thú Vương thân thể nhất thời thẳng tắp, nơi đây không bảo có thể tìm ra, ta cho các ngươi hai con đường, một là thối lui ra đường cũ Lôi Thần Cung, ta cũng không làm khó các ngươi. Lôi Nhất Đồng lạnh tiếu đạo, muốn là chúng ta đi không được đâu. Thú Vương nhất thời mắt lộ ra hung quang, vậy cũng không nên đi, đều lưu lại đến, cho các binh sĩ huynh đệ của ta làm bữa ăn tối đi. Vừa vặn, các con của ta còn không ăn qua thịt người thịt, uống qua máu người, càng không thưởng thức qua kim đan tư vị. Lôi Bạo Thú Vương lúc trước ngôn từ rất là khách khí, trong lúc đó nhưng là thái độ đại biến, diện mục dữ tợn. Đám người một đường đi tới, gặp qua không ít Lôi Bạo Thú, nghĩ đến mấy trăm con Lôi Bạo Thú vây quanh, đáy lòng không khỏi phát lạnh. Lôi Nhất Đồng không hổ là kim đan hậu kỳ tu sĩ, thần sắc vẫn như cũ rất là thong dong, thật sao? Vậy thì xin đạo hữu đưa ngươi đời đời con cháu đều kêu đi ra đi. Giác Ma Long sững sờ, gia hỏa này bị hóa điên sao? Bạch Hồ nói, hắn rất tinh khôn, làm sao lại nổi điên? Giác Ma Long nói, khôn khéo. Hắn khôn khéo như thế nào chỉ sợ địch nhân không đủ nhiều, còn nhắc nhở Thú Vương đi gọi giúp đỡ. Bạch Hồ hắc hắc cười lạnh, ngươi thực sự là chỉ đần long. Lôi Nhất Đồng thừa dịp Thú Vương nói chuyện với Hắc Vũ thời khắc, đã lặng lẽ ở chung quanh bày ra một cấm chế, ngăn cách trong ngoài, phòng ngừa đối phương kêu gọi biệt binh. Lôi Nhất Đồng lời này, chính là muốn thử một chút uy lực của cấm chế, đồng thời cũng tìm kiếm Thú Vương sức mạnh. Lôi Bạo Thú Vương quen xem Lôi Nhất Đồng phút chốc, đột nhiên cười lạnh, nhân tộc liền thích đùa nghịch chút thủ đoạn nhỏ. Hắn vung tay lên, trên không một cái tiếng sấm vang lên. Lôi Nhất Đồng thần sắc lập tức biến, liền lùi lại hai bước, Giác Ma Long cấp cấp tiếu đạo, không hổ là tam giai thú vương, ra tay liền đem cấm chế phá. Bạch Hồ hít sâu một hơi, tại sao có thể như vậy? Lôi Nhất Đồng cấm chế này rất là cao minh, thú vương thực lực và hắn sàn sàn với nhau, không thể nào một chiêu liền đem cấm chế phá. Lôi Kiểu cười lạnh, ngươi bất quá một cái hóa hình yêu thú, hồ nói phét lác gì thế? Tới tới tới, thiếp ra ra ngươi một bữa. Nói đi. Hắn đã cầm lên cự phủ, vọt người nhảy lên, vọt ra 7-8 bước, Lôi Kiều hét lớn một tiếng, cự phủ thu tay, tiếng gió rít gạo, bổ về phía Thú Vương. Nhìn không khí thế, cực kỳ kinh người. Giác Ma Long điểm môi, cái thằng này lại tới xính cái dũng của thất phu rồi. Thạch Phong đạo, cái này tự nhiên là Lôi Nhất Đồng chủ ý, hắn cấm chế bị Thú Vương một chiêu liền phá, trong lòng kinh nghi không chắc, chính mình không dám động thủ, lại gọi thủ hạ đi thử xem đối phương nội tình. Thú Vương mắt thấy bánh xe đại phủ gần tới bên hông, tay phải nhất chạm, trường lực ở giữa cản búa. Cái kia cự phủ lập tức đổ bay xoáy trở về, tốc độ so lúc đến nhanh mấy lần, Lôi Kiều sợ hết hồn, vội vàng một túi thân, đũa từ đỉnh đầu lướt qua. Lôi Nhất Đồng phi thân mà lên, tay phải tại cán búa gầy ra, đại phủ lập tức tà phi cắm vào bùn đất, trong miệng hắn hét lớn, các vị, còn chờ cái gì? Đám người hơi do dự một chút, nhưng vẫn là nhao nhao xuất thủ, Thạch Phong phi vũ kiếm, Phượng Tê Đồng ba cái phụ triện, Đông Khâu Duyệt tế ra một phương cổ ấn, Thôi Hiểu Tiên chính là một thanh mỏng dài phi kiếm. Dù sao cũng là tu sĩ kim đan, trong nháy mắt 7-8 kiện pháp khí đã hướng Thú Vương rơi xuống, khí thế hùng hổ, nhiều đem đối phương bao phủ chi thế. Lôi Bạo Thú Vương đứng tại viện trong đỉnh, không nhúc nhích, đồng thời không có chút nào ý né tránh. Mấy người một đám pháp khí gần tới bên cạnh, hai tay của hắn nâng lên một chút, nhưng thấy bạch quang chợt băng rồi, Thạch Phong Thôi Hiểu Tiên phi kiếm, Đông Khâu Duyệt cổ ấn hết thảy bị đánh bay, Phượng Tê Đồng phụ triển càng như châu đất xuống biển. Đám người giật nảy cả mình, yêu quái này tốt thâm hậu pháp lực. Ngay tại Thú Vương một chiêu bức lui 7-8 kiện pháp khí lúc, Lôi Nhất Đồng lạnh rên một tiếng, thân thể thuấn di bay ra. Trong tay hắn đoạn trượng nhoáng một cái, 7 bát đạo quang mang bắn nhanh Thú Vương bên trái lồng ngực. Thú Vương tay trái nâng lên, một trường đánh ra, đoàn kia quang mang lập tức tiêu tan. Lôi Nhất Đồng biến chiêu cực nhanh, đoàn trượng một bên, hướng Thú Vương huyệt thái dương quét tới. Thú Vương lui nửa bước, tay trái biến trường thành chảo, trực tiếp thẳng hướng đoàn trượng chụp tới, nhưng là phát sau mà đến trước. Lôi Nhất Đồng sắc mặt cuối cùng động dung, hắn đoàn trượng đã đưa ra, nhất thời không cách nào thu hồi. Trong lúc vội vã, trong miệng hắn quát khẽ, ngón cái tay phải lại ra, bạch quang chợt lóe lên. Thú Vương tựa hồ có chút kiêng kỵ, tay trái không còn dám tiến, thuận thế đảo qua, ô vương ở đạo bạch quang kia. Hai người pháp lực đụng một cái, Lôi Nhất Đồng chân đứng không vững, liền lùi lại 7-8 bước. Hai vị kim đan hậu kỳ cao thủ, trong nháy mắt giao thủ bà chiêu, thọ lên lưng lật, rõ ràng Lôi Nhất Đồng chỗ tại hạ phong. Lôi Nhất Đồng lệ thanh đạo, sóng vai bên trên hắn vừa lui tức tiến, đoạn trượng điểm ra, Lôi Kiều Đồng Khâu Duyệt bọn người thu thập pháp khí, lần nữa cùng nhau xử lý. Từ Tuyên Đa La Nhị Tăng mắt thấy 7 người vây công Thú Vương, hẳn là nắm vững thắng lợi, cảm thấy không đành lòng, nhất thời thấp giọng nhập vật, không có tham dự chiến đấu. Thú Vương khoẹt miệng liệt lên một tia trào phúng, hắn vẫn là không có lấy ra cái gì pháp khí, chỉ bằng một đôi tay không, tay trái bước ở Lôi Nhất Đồng, tay phải đem những người khác công kích tất cả đều đo lấy. Giác Ma Long điếu môi nói, một đám người ô hợp. Hắn đều nhìn ra, 7 người này liên thủ, thế công mặc dù hoa mắt, nhưng người người đều cầm quan sát, 7 phần tự vệ, chỉ có 3 phần công kích. Kịch chiến say xưa, Hắc Vũ chợt lớn tiếng nói, ta tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Thân hình hắn rút lên, trực tiếp thẳng hướng Thú Vương đánh tới, một kích này ở trên cao nhìn xuống, khí thế rất là uy mãnh. Bất quá, Hắc Vũ nhất trảo miễn cưỡng muốn lúc rơi xuống, thân hình đột nhiên thay đổi, tựa như bị cuồng phong thổi lên một phiến lông vũ, từ rơi thẳng biến thành hành phiêu, từ Thú Vương bên cạnh lướt qua, nhưng là thẳng đến phía sau thanh lư mà đi. Lôi Nhất Đồng giận nói, ngươi làm gì? Hắn vừa cùng Thú Vương dây dưa, một bên mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, đề phòng đứng xem tam vị yêu tu. Mắt thấy Hắc Vũ muốn thừa dịp xông loạn vào thanh lư, Lôi Nhất Đồng tay trái bắn ra, một cái bay truy liền muốn bắn ra ngoài. Nhưng mà, lúc này chỉ nghe Thú Vương hắc hắc cười lạnh, ngay sau đó Hắc Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, hắn cách thanh lư cửa gỗ còn có một trượng khoảng cách, thân thể liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chương 660, đầy trời xích lôi. Chương 660, đầy trời xích lôi. Lôi Nhất Đồng cảm thấy run lên, đội vàng chế trụ bay truy, ngưng mà không phát. Đương nhiên, càng kinh ngạc chính là Hắc Vũ. Hắn lần này đánh lén, xúc thế đã lâu, xuất thủ cũng thấy cực chuẩn, thú vương đang cùng mấy người khác dây dưa, không rảnh bận tâm. Mà Hắc Vũ một cái nhào này lóe lên, nhìn như bình thường, kỳ thực chính là của hắn tuyệt học độc môn. Hắn là lôi điêu, trời sinh sẽ lôi độn thuật, sau đó chuyển tu quỷ đạo thần thông, thế là đem lôi độn cùng ngũ ảnh bộ kết hợp, sáng tạo ra môn này thân pháp. Tốc độ cực nhanh, lại hành tung biến ảo khó lường. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, lôi bạo thú vương chỉ tiện tay phất một cái, liền đem chính mình đánh bay ra ngoài. Hắc Vũ bị kinh lực đánh trúng, chỉ cảm thấy nửa người tê dại, nhất thời pháp lực quay vòng khúc khoái, vang lên bên tai Lôi Nhất Đồng truyền âm: "Đạo hữu, ngươi muốn nuốt một mình bảo vật sao?" Hắc Vũ lạnh lùng đáp nói: "Ngài cũng là người biết chuyện, hà tất nói nhảm." Lôi Nhất Đồng nói: "Ngài có bao giờ nghĩ tới liên thủ?" Hắc Vũ đạo: "Liên thủ với các ngươi, chuyện này phía sau làm sao chia bảo vật?" Lôi Nhất Đồng nói: "Cái kia bảo vật có thể chia cắt, đối bọn hắn đồng thời trô vô dụng, liền chúng ta hai nhà chia đều như thế nào?" Hắc Vũ trầm tư không nói. Lôi Nhất Đồng thúc giục nói: "Ngài chẳng lẽ còn thấy không rõ manh mối sao? Việc cấp bách chính là yêu vương, người ta." Hắn lại nhỏ giọng nói một đoạn văn. Hắc Vũ sau khi nghe xong, gật đầu nói: "Tốt, liền theo Lôi đạo hữu chi ngôn." Hắn hướng Chư Hoài cùng khác một gã đại hán thấp giọng phân phó hai câu, tam vị yêu tu lần nữa vây công tới. Đã như thế, trên sân ngoại trừ hai vị hòa thượng, 10 người khác tất cả gia nhập chiến đoàn. Lôi bạo thú vương thần sắc không thấy mảy may hốt hoảng, trái lại khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Hai chân hắn vững vàng đình tại mặt đất, bàn tay huy sái, trường lực như biển cả sóng dữ, đám người công kích chỉ cần đến bên cạnh hắn chừng bảy thước, liền bị ngăn. Thạch Phong càng đánh càng là kinh hãi, nhịn không được hỏi nói: "Không đúng rồi, Hồ sư, cái này thú vương rốt cuộc là cảnh giới gì?" Bạch Hồ cũng là cao mày, là không thích hợp. Cái này thú vương chính là tam giai hậu kỳ, theo lý thuyết Lôi Nhất Đồng một người liền có thể đối phó, nhưng bây giờ ngoại trừ Lôi Nhất Đồng, còn có Lôi Tiểu, Hát Vũ, Cửu Tứ, Chư Hoài bốn cái kim đan trung kỳ. Còn lại các ngươi năm cái mặc dù là kim đan sơ kỳ, nhưng người người cũng là tông môn nhân tài kết xuất, thực lực không tầm thường. Như thế 10 người cùng nhau xử lý, trừ phi đối phương là nguyên anh yêu tổ, bằng không liền xem như Tử Viêm Long sư thiết chiến cũng không phải đối thủ. Nhưng mà, kịch chiến đến bây giờ, cái kia thú vương không chút nào chỗ hạ phong, thậm chí ta cảm giác hắn vẫn còn dư lực. Giác Ma Long nói: "Thiên hạ kỳ năng dị sĩ nhiều vô số kể, cái này tính là gì?" Thạch Phong đạo: "Có thể khó hiểu nhất chính là chúng ta căn bản nhìn không ra cái này thú vương kỳ dị ở nơi nào. Hắn không có sử dụng pháp khí, chính là một đôi tay không, chiêu thức cũng bình bình vô kỳ, hết lần này tới lần khác pháp lực hùng hồn, không thể chống cự." Bạch Hồ do dự nói: "Tiểu Thạch đầu nói đúng, chuyện này ai không thể giải đáp, ta có loại dự cảm bất tường, ngươi chính là mau mau rời đi đi." Thạch Phong nhạ nói: "Hiện tại đi sao?" Trong lòng của hắn có chút do dự. Đang lúc này, thú vương đột nhiên ngượng tiên trường rít đảo, thiếu thanh đi qua hắn cấp cấp đại thiếu. Còn nghĩ đến đám các ngươi dám xông vào Lôi Thần Cung, tất có kinh người bản sự, nguyên lai bất quá nhị nhĩ, đã như vậy, vậy thì đều lưu lại đến, cho con ta lang nhóm làm lương thực đi. Nói đi, hắn hai tay tách ra, đột nhiên, nửa bầu trời vang lên một cái tiếng sấm, tí tí xích quang như lưới đánh cá giống như vung xuống dưới. Những thứ này ánh chớp phô thiên cái địa, bao phủ bốn phía, đám người lại nghĩ thuấn di thoát thân, cũng là không còn kịp rồi. Lôi Nhất Đồng uống nói: "Đừng hốt hoảng, ta tới." Dưới chân hắn một điểm, thân thể luồn lên, nên hướng lôi lưới, tay phải lôi trượng vung lên, trong miệng niệm động pháp chú, thi triển chính là Ngũ Lôi môn tuyệt học dẫn lôi thuật. Xem như lôi hệ tông môn, như thế nào khống chế lôi điện tất nhiên là xe nhẹ đường quen. Mắt thấy, từng đạo xích lôi như bách xuyên quý hải, đặt vào đến trong tay hắn lôi trượng. Xoạt một đạo kinh sợ điện thiệp qua, Lôi Nhất Đồng cả người trực truy xuống, rắn rắn chắc chắc đập trên mặt đất. Không đáng người hiểu được chuyện gì xảy ra, mới bị Lôi Nhất Đồng ngăn trở đẩy trời xích lôi lần nữa rơi xuống. "Cẩn thận." "Ai nha." Đám người nhao nhao sợ hãi kêu, bây giờ đâu còn chú ý phải công kích thu vương, vội vàng tế lên đủ loại hộ thuẫn, chống cự lôi điện. Thạch Phong trên người thất hỏa hồ lô giáp là thượng thừa phòng ngự bảo vật, tiếc là vật này đồng thời không thích hợp chống cự lôi điện, cũng may hắn trong túi chứa vật pháp khí đông đảo, trong lúc đội vã tê ra một mặt lạc nhật dung kim kỳ, bảo hộ lên đỉnh đầu. Mặt này pháp kỳ chính là hái ngũ kim dung luyện có thể dẫn đi lôi điện. Lạc nhật dung kim kỳ miễn cưỡng bày ra, lôi điện đã nhao nhao rơi xuống, xoạt lá cờ bị lôi điện đánh trúng trầm xuống ba thước, Thạch Phong lấy làm kinh hãi, hai tay điểm chỉ, pháp lực quan chú, mới đưa lạc nhật kỳ ổn định. Hắn còn chưa tới cùng thở dốc, đợt thứ hai lôi điện lại xuống, Thạch Phong chỉ cảm thấy lá cờ vừa chầm phía dưới một chút, đội vàng lại đem pháp lực tăng lên một thành. Mặc dù miễn cưỡng ổn định, nhưng pháp lực cùng lôi điện trên lạc nhật kỳ giao chiến, chỉ cảm thấy tê dại một hồi. Ngẩng đầu nhìn, cái kia màu đỏ lôi điện lại mang theo tí tí ánh lửa, vũ kim tạo thành lạc nhật kỳ lại ẩn ẩn có bị nóng chảy khuynh hướng. Thạch Phong ám kêu không tốt, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể cắn răng khổ chống đỡ. Bây giờ hy vọng duy nhất chính là Lôi Nhất Đồng, dù sao hắn là phía bên mình duy nhất kim đan hậu kỳ cao thủ, lại tinh thông lôi hệ thần thông. Nhưng mà Thạch Phong quay đầu nhìn lại, nhưng là thất vọng. Lôi Nhất Đồng lúc trước bị lôi điện trực tiếp từ không trung quăng xuống dưới, đập tại mặt đất, điểm ấy độ cao đương nhiên sẽ không đem một vị kim đan ngã chết. Nhưng mấy người Lôi Nhất Đồng đứng lên về sau, nhưng là mặt mũi bầm dập, nửa bên quần áo cũng bị lôi điện đốt cháy khét. Hắn mới một kích tựa hồ đã thụ ám thương, bây giờ cầm trong tay lôi trượng, chỉ thủ không công. Liên Lôi Nhất Đồng cũng không dám tiến công, dư nhân càng là câm như hến. Mấy chục hơi thở đi qua, Phượng Tê Đồng truyền âm nói: "Thạch huynh, mãnh liệt như vậy lôi điện, chúng ta sợ là nhịn không được bao lâu." Thạch Phong đạo: "Thực sự là gặp quỷ." Cái này Thu Vương làm sao có thể lợi hại như thế? Phượng sư tạ, hắn lôi điện uy lực lớn như vậy, tin tưởng tốn lực chắc chắn cũng là không nhỏ, chúng ta lại kiên trì 2-3 xong xem. Răng rắc tiếng sét đánh vang dội không ngừng, đầy trời ngân xà luân vũ. Nhưng Thạch Phong đại suất dự liệu là 3-4 cổng tòa áo điện đi qua, không trung xích lôi không chỉ có không yếu đi, ngược lại tựa hồ càng ngày càng mạnh. Đám người đau khổ ủng hộ, không đợi được Thú Vương lôi điện hao hết, ngược lại là pháp lực mình nhanh chóng trôi qua. Thôi Hiểu Tiên sử dụng là một mặt tím lá chắn, tại lôi điện giao đánh xuống, tím lá chắn đã nứt ra số lô lớn. Mắt thấy lôi điện càng ép càng thấp, Thôi Tiểu Tiên sắc mặt thương bạch, nhịn không được lớn tiếng nói, lôi công tử, không chịu nổi, chúng ta rút lui đi. Lôi Nhất Đồng sắc mặt rất khó coi, hung dữ uống nói, hỗn đản, ngươi cái thằng này lại muốn lâm trận chạy trốn. Ngươi nếu loạn động, lão tử thứ nhất làm thì ngươi. Thôi Hiểu Tiên vẻ mặt cầu xin, lôi công tử, lôi. A Di Đà Phật, Thú Vương thi chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Nói chuyện chính là Hồ Tăng Đa La. Lôi bạo Thú Vương lôi vong bao phủ tứ giã, đối với hai vị tăng nhân cũng không mở một mặt lưới. Bất quá, lôi điện đối với ngũ hành có khắc chế chi công, đối với Phật môn công pháp lại không rõ ràng khắc chế. Từ tuyên tu luyện là cà sa phục ma công, trên thân món kia màu vàng cà sa chính là Phật môn dị bảo, phối hợp công pháp của hắn, một mảnh hoàng mông mông Phật quang sáng lên, cái kia lôi điện liền không thể rơi xuống. Mắt thấy những người khác tại lôi quang bên trong đau khổ trèo trống, để tránh nguy hiểm đến tính mạng, nhị tăng không khỏi động từ bi chi tâm, mở miệng ngăn cản. Lôi bạo Thú Vương lạnh tiếu đạo, xú hòa thượng, bản tọa xem ở tử quỷ kia lão tăng mặt mũi, tha các ngươi một mạng, các ngươi còn không lấy hắn di cốt, nhanh mau cút xéo. Bằng không, hắc hắc, các ngươi cũng lưu lại vì con của ta lang đi. Mặc dù hai người các ngươi gầy còn không có thịt, bất quá không quan hệ, coi như gặm gặm thịt xương. Chương 661, Ma Kha chỉ chương 661, Ma Kha chỉ từ tuyên đa la hai người liếc mắt nhìn nhau, tuyên tiếng niệm Phật, như thế, cái kia bẩn tăng liền đã tội. Nói vừa xong, từ tuyên hỏa còn đã gỡ xuống trên thân cà sa, dùng sức lắc một cái. Cái kia cà sa lập tức xoay quanh bay ra, như trương ôm ấp, hướng Thú Vương trùng tới. Môn thần thông này Thạch Phong trước đó được chứng kiến, lúc đó từ tuyên dùng để đối phó Cầu Long tử, chính là Thiên Diệp tự tuyệt học cà sa phục ma công. Bất quá vật đổi sao rời, từ tuyên hỏa còn tấn giai vô tương về sau, công lực đại tiến, cà sa cũng không phải trước kia một kia. Thú Vương gặp cà sa thế mà phá vỡ lôi điện chi võng, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Hắn đương nhiên sẽ không tùy ý cà sa này bao lại chính mình, chờ hắn bay đến trước mặt một chỗ, Thú Vương tay phải một bổ, cà sa đã cuốn ngược bay trở về. Từ tuyên hỏa còn khẽ quát một tiếng, hai tay nhấn một cái, cả sa ngừng cuốn trở về chi thế lực, chọc lại hướng Thú Vương bay đi. Thú Vương dưới chân chậm rãi lui lại, mỗi lần mấy người cả sa bay gần, liền một trưởng bộ ra, đem cả sa bước lui. Thạch Phong ánh mắt nhạy cảm, sớm đã nhìn ra, Thú Vương sở dĩ không ngừng lùi lại, cũng không phải là bị từ tuyên cả sa bắt buộc, mà là bên cạnh Đa La Hỏa Thượng xuất thủ. Đa La Hỏa Thượng không dùng bất luận cái gì Phật khí, trong miệng hắn túi đầu niệm tụng, dựng thẳng tay phải lên ngón giữa và ngón trỏ, xa xa điểm hướng Thú Vương mặt nên hương huyệt. Thú Vương bàn tay trái chống đỡ, hai người cách 7-8 trượng, riêng phần mình phát chiêu, giống như trò trẻ con. Nhưng mà mấy chiêu về sau, Thú Vương trên mặt cười lạnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, từng bước một chậm rãi lui lại. Ma Kha chỉ, Bạch Hồ kinh sợ nói, nghĩ không ra thế gian thật có như thế có nghị lực người, có thể tu luyện thành cái này chỉ pháp. Giác Ma Long hứng hờ hỏi nói, Ma Kha chỉ là đồ chơi gì, rất lợi hại sao? Bạch Hồ nói, tên gì Ma Ha? Tâm lượng rộng lớn giống như hư không không có bên cạnh bờ, cũng vô phương viên lớn nhỏ, cũng không phải xanh vàng đỏ trắng, cũng không trên dưới dài ngắn, cũng không giận không vui, không là đơn giản, vô thiện vô ác, không có đầu đuôi. Chư Phật sát thủ tận cùng hư không, thế nhân diệu tính chất bản chống không có nhất pháp có thể chiếm được. Từ tính chất chân không cũng lại như là, ngừng, ngừng, ngừng. Giác Ma Long muốn nói, lão hồ ly, ngươi có thể nói tiếng người không? Bạch Hồ nói, kỳ thực đoạn này Phật kinh hàm nghĩa ta cũng không hiểu, chỉ là trong điển tịch giới thiệu Ma Kha chỉ quyết tưởng có một đoạn như vậy. Môn thần thông này là bản nhược tự cửu đại thần thông luận bề ngoài, vô hình vô dạng, luận kỳ dụng, không lường được biết. Sở dĩ nói này Hồ Tăng có nghị lực, chính là bởi vì muốn luyện thành Ma Kha chỉ, cần từ hữu hình luyện đến vô hình. Mỗi ngày quang đạn chỉ vận công liền phải hơn 3 lần, cực kỳ buồn tẻ nhàm chán. Ma Kha chỉ tu luyện vi là rất khó, nhưng sau khi luyện thành uy lực cũng là cực lớn, lại hắn vô hình vô dạng, thu phát trong lòng, khó mà phỏng đoán. Thú Vương lúc đầu không biết, chỉ coi bình thường, nhưng mà đưa tay chặn lại, cái kia chỉ lực lại trực tiếp xuyên thủng chính mình bàng bạc lôi điện pháp lực, ép hắn không thể không liên tiếp lui về phía sau. Mà Đa La Hỏa Thượng đồng dạng là thầm kinh hãi, theo Thú Vương chậm rãi lui lại, Ma Kha chỉ gặp phải lực cản cũng không ngừng tăng cường chờ đến Thú Vương tối lui đến thanh lư trước cửa gỗ 4 thước chỗ, Ma Kha chỉ đã vô pháp đâm thủng Thú Vương hộ thể pháp cháo. Mà lúc này, đầy trời điện xà không có chút nào ngừng chi ý, vẫn như cũ rút nhanh chóng xuống. Ngoại trừ từ tuyên đa la nhị tăng bên ngoài, các 10 vị nhân tộc tu sĩ yêu tộc tất cả đều là cắn răng khổ chống đỡ. Lôi điện giao quanh phía dưới, pháp khí nhao nhao bị hủy diệt, đám người chỉ có thể không ngừng móc ra pháp mới khí chống cự. Thạch Phong Lạc Nhật Kỳ cũng tương tự bị lôi điện xé rách ra hơn 10 đạo vết nứt, kỳ nhạy bén cũng bị đốt không có, đoán chừng lại có một hồi, liền triệt để báo hỏng. Lôi Nhất Đồng nhịn không được truyền âm hô nói, Hắc Vũ đạo hữu, tiếp tục như vậy hữu tử vô sinh, chỉ cần liều mạng một lần, người ta ba người cùng một chỗ xông vào biệt tử. Hắn nói ba người, là chỉ hắn và Lôi Điêu tộc hai tên hóa hình yêu tu, chỉ có bọn hắn ba vị là lôi hệ pháp thể, có thể chịu ngự thú vương công kích. Mọi người khác cũng là ngũ hành công pháp, tất cả bị lôi địa khắc. Cho dù là Lôi Tiểu, tuy là ngũ lôi môn tu sĩ kim đan, nhưng cũng không được chuyển thụ thái ớt ngũ lôi tâm quyết, cũng không chống đỡ được cái này thao thiên lôi hỏa. Hắc Vũ cân nhắc một chút tình thế, gật gật đầu, được. Chúng ta vọt vào kiềm chế hắn. Cùng lúc đó, Lôi Nhất Đồng trong miệng niệm động chú ngữ, không biết hắn thi triển bí thuật gì, tay trái khẽ bổ, trung quanh lôi điện đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng một cái thuấn di bước vào biệt lạc. Ba người vọt vào biệt lạc, khoảng cách thú vương cũng liền hai trượng khoảng cách, ba vị kim đan thành xếp theo hình tam giác, đồng thời hướng thú vương che đậy giết đi qua. Thạch Phong bọn người thấy, không khỏi mừng rỡ. Cái này thú vương không biết kích phát cái gì trận pháp, lại dẫn tới vô cùng vô tận lôi điện. Nếu có thể kiềm chế lại thú vương khiến cho không cách nào thôi phát pháp trận, như vậy thế cục liền nhưng lập tức lật quay tới. Thạch Phong truyền âm nói, Phượng sư tạ, nhân cơ hội này, chúng ta cần mau chóng đem pháp trận phá hư, ngươi có thể nhìn ra trận nhãn ở đâu? Phượng Đế Đồng không trả lời ngay, một lát sau mới chần chờ nói, Thạch huynh, ta căn bản không có phát giác bất luận cái gì pháp trận. Cái gì? Đây không có khả năng. Thạch Phong cả kinh nói. Làm đợt thứ 7 lôi điện sau khi rơi xuống, Thạch Phong bao quát Bạch Hồ đều kết luận thú vương thôi phát lợi hại gì lôi trận, bằng không, bằng vào thú vương, một vị yêu thú cấp 3, không thể nào có hào hùng như vậy pháp lực, có thể lấy sức một mình áp chế hơn 10 vị cùng giai tu sĩ. Phượng Đế Đồng đắng tiếu đạo, ta cũng biết đây không có khả năng, nhưng ta chính xác không có phát giác phụ cận có pháp trận. Hoặc có lẽ là cái này trận pháp quá mức cao minh bí mật, ta tài sơ học tiện. Nàng lời nói vừa nói đến đây, trong sân tình hình chiến đấu đột nhiên phát sinh biến hóa. Xuất thủ ba người, không, nói xác thực, hẳn là năm vị, còn có Tử Tuyên Đa La cũng tại công kích. Chỉ là nhị tăng cách rất xa, không xông vào biệt tử. Thú vương chống đỡ 7-8 cái hiệp, đột nhiên hừ lạnh, xem ra không cho các ngươi điểm màu sắc xem, các ngươi lại còn coi Lôi Thần cung nhậm nhị mấy người nói đến là đến. Nhất là ba người các ngươi, hắc hắc, tự cho là đúng lôi hệ pháp thể, bản tọa không làm gì được ngươi nhóm, cái kia ta hôm nay liền để các ngươi mở mang tầm mắt. Nói đi, hắn chống môi lệ khiếu một tiếng, thanh trấn trường không. Trong tiếng gào, hắn bước xa thoát ra, song giơ tay lên, hai đạo cự đại hồ quang điện sáng lên. Lôi Nhất Đồng chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực đạo vào tới, phái nhiên chớ có thể chống cự. Hắn chỉ có tại cùng tông môn Nguyên Anh trưởng bối so chiêu lúc, mới có loại cảm giác này, trong lòng thầm kêu không ổn, không chút nghĩ ngợi, lòng bàn chân một điểm, lui về phía sau đội vàng đối lui. Hắc Vũ cũng là cáo giả, thấy thời cơ bất ổn, đội vàng nhảy ra hàng rào. Trong ba người, còn lại một tên khác Lôi Điêu tộc đại hán, hắn hóa hình công lâu, thực lực kém xa Lôi Nhất Đồng cùng Hắc Vũ. Mắt thấy hai người khác đột nhiên chạy rồi, hắn lại chậm một bước, lại nghĩ Lôi Độn tuấn gì, đã không kịp. Lôi Bạo Thú Vương trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt hắn, kinh hoàng ở bên trong, tên đại hán kia tay phải vung lên, loan đao trong tay bổ ra, thân thể dựa thế lui lại, đi tới hàng rào bên tường. Thú Vương cười lạnh một tiếng, tay trái trực tiếp bắt lấy lưỡi đao, răng rắc, cái này dùng lông vũ luyện tạo nên bảo đao lại bị Thú Vương sinh sinh gãy. Ngay sau đó, hắn tay phải theo vào, đánh trúng ngực của đại hán. Trường đao chưa kịp đụng thân, pháp lực đã trước tiên thấu tiến vào, đại hán kia a mà kêu to, một cỗ đại lực và mạnh, trực tiếp đánh gãy tâm mạch, đại hán kia toàn thân lập tức thoát lực. Thú Vương tay trái đem đao gãy quăng ra, thuận tay đã xem đại hán bả vai kéo lấy, kéo một cái phía dưới, cái kia cánh tay ngạnh sinh sinh bị xé xuống, đại hán kêu thảm một tiếng, cơ thể bung ra, treo ở hàng rào cái cọc bên trên. Thú Vương đem cái kia cánh tay đặt ở trong miệng, lạch cạch, liền huyết nhục mang xương cốt cùng một chỗ đại nhai. Hắc Vũ kêu to thập tứ đệ nào tới ôm lấy tên đại hán kia. Đại hán kia không chỉ chỗ cụt tay tiên huyết sụp đổ lưu, khóe miệng cũng là tiên huyết như suối mắt giống như cốt cốt bốc lên, hắn hầu kết nhấp nô, nhưng là một chữ cũng nhả không ra đi. Vùng vẫy mấy lần, cuối cùng nhào đầu, chết đi như thế. Sau khi chết đại hán kia con ngươi vẫn như cũ trở lên, tràn đầy kinh ngạc sợ hãi. Ầm. Thôi Hiểu Tiên cũng nhịn không được nữa, đem bảo hộ lên đỉnh đầu tím lá chắn thẳng tiếp dẫn bạo, mượn nguồn sức mạnh này, đem chúng quanh lôi điện ép ra, thân hình hắn vọt tới, đã nhảy ra lôi quan trận, cấp tốc tiêu thất trong màn đêm mịt mùng. Giác Ma Long nói, "Hoa, cái thằng này lại không nói tiếng nào liền chạy trước, thực sự là cậu không đổi được nước tức." Chương 662, đại bại mà chạy chương 662, đại bại mà chạy không được, gánh không được. Chúng ta cũng phải rút lui. Thạch Phong lời này là hướng Phượng Tê Đồng cùng Đông Khâu rồi nói. Chỉ là hắn lời này nhưng là nói chậm một bước, Thú Vương vốn là đang gặm ăn cánh tay, mắt thấy có người chạy rồi, tức giận đến đem mép ăn thịt quăng ra, song trưởng vung lên, lăng không trùng điệp đánh xuống. Cái kia vốn là hơi có xu hướng suy tàn lôi quang trận chọc lại phích lịch đại tác, đầy trời ngân xà bay xuống. Hắc Vũ vốn còn muốn đem đồng môn thi thể mang đi, thấy cảnh này tượng, không khỏi mắt lộ ra vẻ sợ hãi, một cái lôi đột, từ hàng rào bên tường nhảy ra, rời đi Thú Vương rất xa. Bởi vì Thôi Hiểu Tiên chạy rồi, chống cự chi lực yếu đi một đoạn. Răng rác một tiếng, Phượng Đế Đồng đỉnh đầu pháp dù bị lôi điện đánh xuyên. Sắc mặt nàng trắng bệnh, ngón tay nhỏ nhắn bắn liên tục, mười mấy mai phù triện bay ra, ngăn trở lôi quang. Phượng Đế Đồng lớn ở trận pháp và phù triện, pháp lực không tính thâm hậu, như vậy cứng trọi cứng so đấu, quả thực nàng bất lợi. Thạch Phong nhãn quan bốn đường, đã trông thấy lôi điện đánh mình, không ngừng đánh xuyên phù triện, khoảng cách Phượng Đế Đồng đỉnh đầu đã bất quá ba thước. Trong lúc nguy nan trước mắt, Thạch Phong không lo được lại ẩn giấu thực lực, lúc này hít một hơi thật sâu, tay trái vung lên, phi vũ kiếm pha không bay ra, hơn 10 đạo sấm sét kích ở phía trên, lại bị bay kiếm nhất đánh mà ra. Mà Thạch Phong người theo phi kiếm, một cái tuấn di đã vọt tới Phượng Tê Đồng bên cạnh, trong tay lạc nhật kỳ mở ra, đem Phượng Tê Đồng đồng thời bảo vệ. Tốt một cái hộ hoa sứ giả, không biết Tần sư muội nhìn thấy có thể hay không lật út bình giấm chua. Giác Ma Long hy tiếu đạo. Thạch Phong bây giờ cái nào có tâm tư cãi vả với hắn, truyền âm muốn nói, Phượng sư tả, Đông Câu Minh không thể lại chống, rút lui. Nhưng mà một màn này Thú Vương đã hết thu trong mắt, hắn nhìn chằm chằm Thạch Phong, phản phất nhìn người chết lại còn có người xính anh hùng, rất tốt. Tốt chữ vừa ra khỏi miệng, trên không hơn 10 đạo sấm sét hợp làm một đạo lớn hồ quang điện, hướng Thạch Phong lạp nhật kỳ đập xuống. Thạch Phong đẩy Phượng Tê Đồng, đi mau. Chính hắn túi người một cái, thi triển nguyệt ảnh phá thân pháp, xoài bước hai trượng, xoạt lạp nhật kỳ bị điện giật cung phá tan thành từng mảnh. Hồ quang điện dư thế chưa tiêu, đuổi sát Thạch Phong. Thạch Phong tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cái nào nhanh hơn được lôi điện, mắt thấy hồ quang điện liền muốn đánh tới hắn phía sau lưng. Hắn đột nhiên tay phải bung lên, Phệ Viêm bảo kiếm trở tay bổ ra, dùng chính là viêm bên trên kiếm khí một chiêu tháng bảy lưu hỏa. Kiếm nhận hỏa linh lực bay ra, cùng ánh chớp đụng vào nhau. Thạch Phong chỉ cảm thấy tay chấn động, Phệ Viêm kiếm tuột tay, hướng trước mặt Phượng Tê Đồng bên hông chém tới. Mắt thấy bảo kiếm miễn cưỡng bổ tới, điện quang thạch hỏa thời khắc, Thạch Phong một cái thuần di, xông lại, khẽ vươn tay, nắm chặt chuôi kiếm, đem bảo kiếm thu hồi. Ngay tại lúc đó, Thạch Phong lăn khỏi chỗ, tới rồi lôi quang trận biên giới. Thú Vương hai độ thất thủ, cực kỳ tức giận, uống nói, hôn trướng. Hai tay xoa một cái, lại là một chùm bạch quang truy đâm tới. Thạch Phong âm thầm kêu khổ, hắn nam hiểu nhất độn thuật chính là thạch độn, tuy là cực hiếm thấy độn thuật, nhưng cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Hết lần này tới lần khác dưới chân một mảnh bùn đất, cũng không hòn đá, muốn trốn vào nham thạch cũng không thể nào. Ánh chớp phóng tới, không cho phép Thạch Phong do dự, hắn hít một hơi, bốn thanh bảo kiếm đồng thời bay ra, hoặc trên hoặc dưới, đồng thời bổ vào trắng trên ánh sáng. Một chiêu này dùng chính là kiếm ba dài ngắn không giống nhau, Bát Vương không ngại kiếm ý, bốn thanh bảo kiếm trong lúc đội vã tạo thành một cái không gian, ngạnh sinh sinh đem lôi quang đoạn thành năm đoạn. Siêu siêu không ngừng, bốn thanh bảo kiếm mặc dù đem lôi quang chặt đứt, nhưng bị lôi quang đánh trúng, tất cả loạn bay ra ngoài. Mà phía trước nhất cái kia một đoạn ngắn lôi hỏa vẫn là đánh trúng vào Thạch Phong, trên người hắn mặc dù khoác lên thất hỏa hồ lô giáp, nhưng bảo kiếm chỉ có thể chống cự pháp khí, cũng không thể ngăn cách lôi điện. Thạch Phong chỉ cảm thấy thân thể tê dại, một cỗ đại lực đâm thẳng hướng tâm miệng, trên người hắn pháp lực tự phát hộ chủ ngăn cản. Bành Thạch Phong tim như bị truy mãnh dưới. Bất quá, liền trong chớp nhoáng này, hắn đã vượt ra lôi trận, mấy cái nhảy lên, đảo mắt đã ở vài chục trượng có hơn. Thú Vương nhìn xem đám người chạy tứ phía, lại như cũ đứng ở trong sân, không có đuổi theo ra ngoài. Môi hắn một túm, huyết gió, thời gian không dài, trong rừng tùng chui ra bảy vị đại hán. Cái này bảy vị yêu thú mặc dù đã thành hóa hình, nhưng làn da thô ráp, khuôn mặt bán thú nửa người, dữ tợn ghê tởm. Thú Vương nói, các ngươi đem hơn 10 người kiệt tướng chia ra đuổi theo những tu sĩ này, đuổi tới trực tiếp phân mà thiết đãi, không cần để lại người sống. Cái kia bảy tên hóa hình lôi bạo thú nghe vậy lại hỉ, phải biết nhân tộc kim đan huyết nhục nội đan, giống như hóa hình yêu tu yêu hạch đồng dạng, cực kỳ chân quý, chính là vật đại bổ. Bảy vị yêu tu cùng kêu lên đáp ứng, tất cả mang theo hơn 10 vị thủ hạ, gầm thét đuổi theo. Thạch Phong chạy ra pháp trận không lâu, Phượng Tê Đồng Đông Khâu Duyệt cũng sẽ hợp qua tới. Hai người nhìn thấy Thạch Phong thụ thương, cùng kêu lên hỏi nói, Thạch huynh, ngươi thế nào? Thạch Phong đạp vào phi kiếm, móc ra hai mai đan dược căn bảo, lắc đầu, không có việc gì, không chết được. Đi nhanh đi. Trong miệng hắn nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng mình biết, yêu vương nén giận xuất thủ, lực đạo không giống tiểu khả, chính mình đã là tổn thương nguyên khí nặng nề, cần mau đánh ngồi nghỉ ngơi. Nhưng giờ này khắc này, lại nào có thời gian tĩnh tọa chữa thương. Phượng Tê Đồng nói, đón lấy tới làm sao bây giờ? Đông Khâu Duyệt đạo, yêu vương thật lợi hại, thực sự ra ngoài ý định, không được, nếu như chờ hắn đuổi theo, đoàn người đều chết không có chỗ chôn, cần phải mau rời đi Lôi Thần Cung. Phượng Tê Đồng nói, vậy như thế nào rời đi Lôi Thần Cung đâu? Đông Khâu Duyệt đạo, cái này sợ là còn phải hỏi Lôi Nhất Đồng. Thạch Phong đạo, không cần phải hỏi hắn, các ngươi đi theo ta. Đa La đại sư phía trước tặng cho Thạch Phong Lôi Thần Cung địa đồ. Thạch Phong nhìn kỹ, biết Lôi Thần Cung bên trong có 7 chỗ kiến trúc, bên trong cũng có rời đi Lôi Thần Cung truyền tống trận. Bốn người bay ra không đến 3 dặm địa, liền nghe đằng sau truyền đến từng tiếng rít lên. Nhìn lại, liền thấy sau lưng trong rừng rậm chui ra mấy chục cái lôi bạo thú, đi đầu 3 con đều đã hóa hình thành người. Một lũ yêu thú ngao ngao gọi bậy, hướng bốn người đổ tới. Đông Câu Duyệt nhất thời biến sắc, đáng chết, Lôi Thần Cung bên trong lại còn có nhiều như vậy hóa hình yêu tu, cái kia thú vương vừa rồi vì cái gì không đem bọn hắn đều kêu đi ra? Cưu Tứ thở dài, một cái thú vương liền đem chúng ta giết đến hoa rơi nước chảy, còn gọi khác yêu tu tới làm gì? Bốn nhân khẩu thảo luận lời nói, dưới chân thôi động pháp khí, liều mạng chạy trốn. Nói đến, bốn vị kim đan cũng không e ngại 3 con hóa hình yêu thú, nhưng mọi người bị thú vương kinh mất mật, lo lắng một khi dây dưa, thú vương chạy đến, vậy thì không xong. Song phương nhất truy vừa trốn, đảo mắt bay ra hơn 10 dặm, cái kia 3 con hóa hình yêu thú một bên đuổi theo, một bên hô lên. Tiếng gọi ở bên trong, rừng rậm trong thảo nguyên tỉnh thoảng chui ra lôi bạo thú, hướng đám người đánh tới. Lôi bạo thú tới rồi nhị giai, thì có đẳng không phi hành chi năng. Những thứ này yêu thú mặc dù không làm gì được bốn người, nhưng thỉnh thoảng thoát ra chặn đánh, bốn người không thể không ra tay ứng phó, tốc độ biến càng ngày càng chậm. Thạch Phong một vừa chống đỡ, một bên nói, các vị, yêu thú càng ngày càng nhiều. Đông Câu Duyệt đạo, đúng nha, nên làm cái gì? Thạch Phong đạo, chúng ta bốn người tụ tập cùng một chỗ, mục tiêu quá lớn, không bằng chia ra hành động. Ta chỗ này có Đa La đại sư đưa tặng Lôi Thần Cung địa đồ, các ngươi xem, ta ký hiệu 7 cái địa phương hẳn là cũng có truyền tống trận. Phượng Tê Đồng lo lắng nói, Thạch huynh, ngươi vừa mới bị thương, không bằng ta và ngươi một đường. Thạch Phong lắc đầu nói, càng nhiều người, mục tiêu càng lớn. Không bằng phân tán ra, không có việc gì, chút thương thế này không có gì đáng ngại. Phượng Tê Đồng còn định nói thêm, Thạch Phong cấp bách nói, không cần kéo, một phần bạn thú vương chạy đến. Trong lòng mọi người run lên, không còn tranh luận, lúc này bốn người nhanh chóng chia làm đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng, riêng phần mình chạy trốn. Cái kia 3 con yêu tu thấy, thương lượng 2 câu, cũng chia thành 4 đường, đuổi theo. Chương 663, lực chiến đàn thú chương 663, lực chiến đàn thú 4 phương 8 hướng, 3 cái hóa hình yêu tu. Chỉ có Phượng Tê Đồng cái hướng kia không có hóa hình yêu tu truy tung, đại khái yêu thú cảm thấy nữ tử thực lực hơi yếu, không cần vận dụng hóa hình yêu tu. Bây giờ, cùng sau Thạch Phong mặt là một gã hóa hình yêu tu mang theo 7 con nhị giai yêu thú. Thạch Phong thôi động phi kiếm, một đường hướng về đông. Đi có hơn 20 dặm, phía trước một ngọn núi thấp, sườn núi chỗ lộ ra gạch xanh ngói đỏ, có 7-8 gian phòng liền cùng một chỗ. Thạch Phong vui nói, hai vị đại sư thật không lừa ta, ở đây thật có cái truyền đạo đường. Lôi Thần Cung bên trong tổng cộng có 7 chỗ kiến trúc, trong đó truyền đạo đường là Trường Xuân Chân Nhân cho đệ tử truyền công thụ đạo chỗ. Có thể bị đưa vào Lôi Thần Cung truyền thụ thần thông, tự nhiên cũng là tâm phúc đệ tử. Hơn nữa nên đệ tử sau khi đi vào, còn có thể lưu lại Lôi Thần Cung linh mạch chi địa tu luyện 3 năm. Bởi vậy, trước kia có thể bị triệu nhập Lôi Thần Cung, chính là Trường Xuân một bộ đệ tử Mạc Đại Vinh Quang. Thạch Phong người trên không trung, thần thức đã cấp tốc đem viện lạc quét qua một lần, truyền tống trận ở đâu? Tại trường đỉnh nơi đó. Bạch Hồ đã trước một bước phát hiện rồi, bất quá, tình huống có chút không ổn, truyền tống trận này hoang phế quá lâu, không biết còn có thể hay không dùng. Thạch Phong dương cánh tay phi thần, rơi vào phía tây trường đỉnh bên ngoài, thần thức cấp tốc quét qua một lần trong đỉnh giữa phụ trận. Có thể thử xem chữa trị, nhưng mà, hắn quay đầu nói, không còn kịp rồi. Trên không ngao ngao quái khiếu, 8 tên yêu tu nhao nhao rơi xuống, đem Thạch Phong vây tại trung ương. Đi đầu hóa hình yêu tu mở to cặp mắt đỏ tươi, đột nhiên phun ra dài nửa xích đầu lưỡi, liếm liếm tràn đầy vướng mắc cái mũi, trong miệng hàm hàm hồ hồ nói, nhân tộc, thật nhiều, nhiều năm không gặp qua. Còn lại 7 con yêu thú chưa hóa hình, mặc dù không biết nói chuyện, nhưng đã có một chút linh trí, nhìn chằm chằm Thạch Phong, khỏe miệng lưu nước bọt. Cầm đầu hóa hình yêu tu không tiếp tục nói nhảm, vung tay lên, giết, giết, hắn. 7 con lôi bạo thú nghe tiếng đồng thời mãnh liệt nào lên, những thứ này nhị giai lôi bạo thú chiều cao thân dài đều đang 2 trượng có hơn, khổ người so Thạch Phong có thể lớn hơn. 7 con yêu thú cùng một chỗ vây quanh, nhiều thái sơn áp đỉnh, đem Thạch Phong trực tiếp đè bẹp chi thế. Thạch Phong hít một hơi, của mọi người thú vây quanh trước, từ lỗ hổng bật lên, đi lên bay đi. Lôi bạo thú sao dám buông tha thịt đến miệng ăn, nhị giai yêu thú cũng có bay vút lên chỉ năng, xông vào trước hết cái kia lôi bạo thú, một cái bọn người, vọt lên cao 3 trượng, trong miệng hô thổ khí, phun ra một cái đại hồ quang điện. Thạch Phong thôi động dưới chân phi kiếm, thân thể như gió bãi hà diệp, bình bình rời bảy thước, tránh đi hồ quang điện. Cùng lúc đó, hắn tay phải bung lên, tiểu nhạc kiếm bay ra, hướng yêu thú phủ đầu bộ tới. Tiểu nhạc kiếm đen tùi lùi, tròn lưỡi đao vô phòng, nhìn không bề ngoài, không chút nào thu hút. Cái kia lôi bạo thú không để ý, một đầu hướng tiểu nhạc kiếm đánh tới. Nguyên lai lôi bạo thú ngoại trừ dưới bụng mềm mại bên ngoài, cái khác bộ vị có thể xương xương đồng ra sắt, nó tự cao nhục thân cường hành, chỉ là nhân tộc đao kiếm căn bản không để vào mắt. Kết quả, tiểu nhạc kiếm cùng lôi bạo thú đầu to lớn đụng vào nhau, phốc cái kia lôi bạo thú liền kêu thảm cũng không cùng phát ra, đầu người liền bị chém thành 2 khúc, thi thể từ không trung ngã xuống. Huyền Quy Cốt, Giáp Ma Long cười nghiêng ngả, lại có ngu như vậy, yêu thú, cầm đầu đi va chạm ra bảo kiếm, chẳng lẽ nó tu luyện thiết đầu công? Các cát, chết cười lão tử, các cát. Nơi xa đốc chiến hóa hình yêu tu sững sờ, đây là có chuyện gì? Hắn vậy mà đạo Thạch Phong cái thanh kia hắc kiếm, trọng kiếm không núi, có hơn 300 cân, liền Hà Đông Long lần kiếm đều bị nhất chạm mà đoạn, huống chi là lôi bạo thú làm bằng thịt đầu. Làm cái kia hóa hình yêu tu sững sờ thời khắc, cái khác 6 con yêu thú cũng không dừng lại bước, vẫn như cũ như ong vỡ tổ đuổi theo. Thạch Phong chỉ sợ thú vương tự mình đuổi theo, chỉ cầu tốc chiến tốc thắng, tiếp đó chữa trị truyền tống trận, mau mau chạy thoát. Sang sảng lang vang dội, lại có 3 thanh bảo kiếm từ hắn túi bên trong bay ra. Thạch Phong thể nội pháp lực lưu chuyển, dùng ra 4 môn kiếm trận, phốc phốc xoạt xoạt thời gian qua một lát, lại có 3 đầu lôi bạo thú bị bảo kiếm chém giết, thi thể ngã xuống đất. Thạch Phong trên người bảo kiếm cũng là đích thân hắn luyện tạo, phong duệ vô cùng, ở tại hùng hồn pháp lực dưới sự thúc dục, chém sắc như chém bùn, nhị giai yêu thú căn bản là không có cách ngăn cản. Bạch Hồ nhắc nhở nói, cẩn thận. Lôi bạo thú sau khi biến hóa, có thể cách không kích phát lôi điện. Thạch Phong giơ kiếm phong đỡ, 3 ánh chớp kích trên kiếm nhận, một cỗ đại lực đè ép xuống, thân thể lập tức hạ xuống 2 trượng. Phía dưới 3 con yêu thú gặp có tiện nghi có thể nhặt, lập tức nhào cắn tới, trong đó một con yêu thú tung người cắn Thạch Phong dưới chân chỗ ngự phi kiếm, dùng sức kéo một cái. Thạch Phong chân đứng không vững, uống nói, nghiền xúc. Tiêu Nhạc kiếm quay lại, hắc quang lóe lên, đã xem con yêu thú kia cổ chặt đứt. Hóa hình yêu tu thấy thế, tức giận đến nổi trận lôi đình, song trưởng vung mạnh mở, quán đầu bổ xuống, hắn lần này dùng 10 thành công lực, anh chấp hợp thành 3 trượng, khí thế bằng bạc. Thạch Phong một cái lật ngược, rơi trên mặt đất, thuận thế lăn một vòng, đem hóa hình yêu tu trưởng lực né tránh. Hóa hình yêu tu thấy đối phương rơi xuống đất, đại hỉ nói, không, không có bay, bay, kiếm, kiếm. Nhìn, nhìn, ngươi, ngươi trả, còn thế nào, trốn, trốn. Hắn song trưởng tung bay, trong chốc lát đã đánh ra 20-30 trưởng, luận hắn trưởng pháp hàng này sướng, thế nhưng là còn hơn nói chuyện gấp 100 lần. Đã như thế, hóa hình yêu tu ở trên cao nhìn xuống, còn thừa 2 cái lôi bạo thú một trái một phải giáp công, Thạch Phong lại nghĩ ngự kiếm bay lên, đã là đằng không ra khoảng không, chỉ có thể ở mặt đất xê dịch chống đỡ. Cái kia hóa hình yêu tu linh trí cao nhất, hiểu được Thạch Phong trên tay kia thanh đen tuổi lùi bảo kiếm hết sức lợi hại, bởi vậy, song trưởng giao thoa, đem tiểu nhạc kiếm gắt gao cuốn lấy, trên mặt đất 2 cái lôi bạo thú tắc thì công kích Thạch Phong bản thân. Song phương tăng gấp đôi quần cuộn chém giết 30-40 cái hiệp, luận thần thông thực lực, Thạch Phong cũng không sợ cái này mấy con yêu thú. Thế nhưng lúc trước hắn tại Thanh Lư bị thú vương hung hăng đánh một trường, thủ ám thương, tụ huyết chưa thanh trừ, một thân công lực không cách nào hoàn toàn phát huy. Tiểu tử, ngươi còn ở lại chỗ này dây dưa, không sợ thú vương đuổi theo sao? Giáp Ma Long nhắc nhở. Thạch Phong trong lòng cũng là sốt ruột, chợt ma hét lớn một tiếng, tay áo phải bung lên, một vòng hắc ảnh bay ra, trên không trung cấp tốc lên lớn, hóa thành một đầu to lớn hắc điêu. Tiểu hắc ra ngoài sau, không nói 2 lời, lao thẳng tới bên trái cái kia lôi bạo thú. Cái này lôi bạo thú hình thể to lớn, là trừ hóa hình yêu tu bên ngoài thực lực cường hãn nhất. Nó gặp tiểu hắc đánh tới, không yếu thế chút nào, trong miệng gào thét, nên đón tiếp lấy, một chim một thú lập tức đụng vào nhau, lan lộn cắn xé. Lôi bạo thú mọi cử động mang theo có cường lực lôi điện, mà tiểu hắc mỏ nhọn lợi chảo đủ xuyên thạch liệt tiết, hai cố lực đạo quấy cùng một chỗ, nhất thời khó phân cao thấp. Cái kia hóa hình yêu tu không ngờ tới Thạch Phong lại có lợi hại như thế một cái linh sủng, không khỏi sửng sốt một chút. Trong lòng của hắn do dự, tiếp xuống, mình là cùng một cái khác lôi bạo thú hợp lực đánh giết Thạch Phong đâu, còn là nói mệnh lệnh hai cái lôi bạo thú xử lý trước cái kia hắc điêu. Ngay tại hắn do dự, tâm thần hơi phân thời khắc, Thạch Phong lăn khỏi chỗ, đã chui vào một cái khác lôi bạo thú dưới bụng. Cái kia lôi bạo thú thăm dò đi cắn Thạch Phong, đầu mới thân dưới, đã là một tiếng chu chéo, Thạch Phong tiểu nhạc kiếm đã đem bụng nó cắt ra. Hốn, hốn, sổ sách. Cái kia hóa hình yêu tu triệt để nộ phát như điên, thân thể lăn một vòng, hiện ra bản thể, chính là một cái dài ba trượng lôi bạo cự thú. Nó trực tiếp từ không trung nhảy xuống, trong miệng một tia chớp hướng Thạch Phong phun tới. Thạch Phong người còn chưa kịp đứng lên, chỉ có thể ở mặt đất không ngừng lăn lộn, tránh né cái kia từng đạo hồ quang điện. Hóa hình yêu tu nôn liên tiếp hơn 10 đạo hồ quang điện, thể nội tích lũy lôi điện chi lực cực kỳ hao tổn, đến cuối cùng, phun ra hồ quang điện đã không đủ dài năm thước. Thạch Phong thấy thế, ánh mắt thoáng qua vẻ vui mừng, hắn vốn là một mực là lui về phía sau lăn lộn, đột nhiên sống lưng ngẩng một cái, ngư dược vọt lên, đáo vật trong tay kiếm thẳng đến yêu tu hai mắt. Lôi bạo thú cái này hai con mắt to vô cùng xuất sắc, con mắt mềm mại, hốc mắt lại liền với đầu, đang là yếu hại. Hóa hình yêu tu lại hỉ, ngươi bị lừa rồi. Hán phi thân đón, một đại tử điện phun ra ngoài. Nguyên lai cái này yêu tu có phần là giảo hoạt, lúc trước chính là cố ý tỏ ra yếu kém, dù Thạch Phong mắc lừa. Thạch Phong lại nghĩ lui bước đã là không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng như người, nhưng đầu vai vẫn là bị lôi điện bắt trúng, cả người ngã lật ra đi. Chương 664, cố gắng chấn định chương 664, cố gắng chấn định yêu tu trong miệng cùng thiếu, phi bộ đội kịp, một cước đè lại Thạch Phong. Lôi bạo thú mỗi cái chân cũng có ba cây nhạy bén chỉ dài 4 tấc, phong duệ vô cùng. Yêu tu một cước đè xuống, nhạy bén chỉ xuyên thẳng Thạch Phong tim. Nhưng mà, đinh mà nhẹ văng lên, nhạy bén chỉ lại không đâm vào được. Hộ thân bảo giáp. Yêu tu trong lòng thầm đều. Liền lúc này, Thạch Phong trong tay tiểu nhạc kiếm rời tay bay ra, đâm thẳng yêu tu phần bụng. Hóa hình yêu tu hừ âm thanh, đôi dài hất lên, khoảng đập trên tiểu nhạc kiếm, đem trọng kiếm quét lạc trần ai. Ngay tại lúc đó, yêu tu đột nhiên nhoáng một cái, lại nặng hóa hình người, hắn tay trái bắt lấy Thạch Phong, tay phải móng nhọn xuyên thẳng Thạch Phong trán. Trên người ngươi có bảo giáp, trên đầu cuối cùng không có bảo giáp đi. Trong ngay mắt, phanh một tiếng vang dội, ngay sau đó a mà kêu thảm, hóa hình yêu tu lão đảo trở ra, bộ ngực hắn cắm sáng loáng một thanh trường kiếm. Nguyên lai, hắn ở đây dụ địch xâm nhập, Thạch Phong đồng dạng tương kế tự kế. Làm yêu tu hữu chảo đánh tới lúc, Thạch Phong trực tiếp thân cánh tay trái ngăn cản một cái. Yêu tu một lòng kiên kỵ Thạch Phong bảo kiếm, lại không biết Thạch Phong khổ luyện nhiều năm vô danh luyện thể thuật sau đó lại tu thành La Hán Thiên Quyết, nhục thân mạnh căn bản vốn không yếu ở trước mắt yêu tu. Thạch Phong cánh tay trái vừa nhấc, giữ lấy yêu tu hữu chảo, chỉ trong nháy mắt, Thạch Phong tay phải đã rút ra phi vũ kiếm, một kiếm đâm trúng yêu tu tim. Cái kia hóa hình yêu tu lảo đảo, quay người còn muốn bỏ chạy, Thạch Phong điểm ngón tay một cái, phi vũ kiếm phá ngực xuyên ra, đem cái kia yêu tu xuyên thủng, yêu tu kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Trên sân còn giữ lại cái kia cùng tiểu hắc dây dưa lôi bạo thú, gặp tình hình này, nào dám tái chiến, giả thoáng một chiêu, quay đầu chạy. Tiểu hắc mới cần truy, Thạch Phong một tiếng hô lên, dừng lại hắn. Ngay tại lúc đó, hắn hai tay vung lên, tiểu nhạc kiếm phi vũ kiếm đồng thời bay lên, giao thoa như kéo, một đen một trắng, hai đạo linh quang thoáng qua. Cái kia lôi bạo thú đầu thần phân ly, ngã trên mặt đất. Cuối cùng đem 8 con yêu thú đều giải quyết. Thạch Phong thở dốc một hơi, đang muốn cất bước hướng đi trường đỉnh. Bạch Hồ đột nhiên nhướng mày, "Tiểu Thạch đầu, chấm đã, ta vừa rồi tựa hồ cảm ứng được trung quanh có một tí linh khí không ổn định." Thạch Phong trong lòng run lên, song kiếm không có thu hồi, tại sao lưng chậm rãi quay quanh, trong miệng lạnh lùng nói, nhìn đủ náo nhiệt không có. "Còn không ra?" Giáp Ma Long nói, "Ngươi nghe lão hổ ly nói mỏ, ở đây quỷ cũng không có một cái nào." Nhưng mà, Thạch Phong vừa dứt lời dưới, truyền kinh trong nội đường có người nói, "Lợi hại, lợi hại." Ta bất quá là hô hấp hơi không điều hòa, nhà giận dữ một chút, thế mà liền bị đạo hưu phát hiện rồi. Theo tiếng, từ trong đại đường đi ra hai người. Thạch Phong thấy, một trái tim lập tức chìm xuống dưới, người đến chính là lôi điêu tộc Hắc Vũ cùng cái kia dị thú Chư Hoài. Chư Hoài nhìn chằm chằm Thạch Phong, "Tiểu tử, ngươi lại là thế nào nhìn tấu Diệu Nguyệt Tính?" Hắn Diệu Nguyệt Tính chính là ẩn thân bí bảo, từ trước đến nay linh nghiệm vô cùng, hôm nay lại liên tiếp bị lôi bạo thú vương cùng trước mắt người trẻ tuổi kia nhìn đấu, trong lòng cực kỳ không hiểu. Thạch Phong nhàn nhạt nói, "Không có gì, trùng hợp thôi." Chư Hoài còn muốn hỏi nữa, Hắc Vũ hắc hắc một tiếng. Được rồi, Chư Hoài lão đệ, bực này bí sự nhân gia chắc chắn sẽ không nói. Hắn cho là Thạch Phong tàng tư, lại không biết Thạch Phong nói đến chính là lời nói thật, Bạch Hồ cũng không xem thấu Diệu Nguyệt Kính thần thông. Nhưng mà phương tại Thạch Phong lấy quỷ bí kiếm pháp đánh giết hóa hình yêu tu lúc, Chư Hoài đổ hít một hơi khí lạnh, tiếng hít thở hơi lớn, mới bị Bạch Hồ phát giác. Hắc Vũ không để ý đến Thạch Phong, quay đầu nhìn chằm chằm Tiểu Hắc. Tiểu Hắc không yếu thế chút nào, trận mắt tương đối. Sau một lúc lâu, Hắc Vũ mới quay đầu nhìn về Thạch Phong, vị này đạo hữu xưng hô như thế nào? Họ Thạch, đứng hàng thứ 7. Thạch đạo hữu kiếm pháp tinh diệu, tại hạ hảo sinh bội phục, lại không biết kiếm thuật như thế chính là vị cao nhân nào truyền thụ. Thạch Phong đương nhiên sẽ không tự giới thiệu, chỉ là mặc kỹ, không đáng nhắc đến. Hai vị đi theo sau Thạch Mỗ là dụng ý gì? Hắn đoán không lầm, Hắc Vũ cùng Chư Hoài một đường theo dõi, vốn nghĩ Thạch Phong bản thân bị trọng thương, chắc là phải bị bọn này lôi bạo thú giết chết, chính mình tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng đi ra thu thập tàn cuộc, nhặt cái có sẵn tiện nghi là được. Ai ngờ Hai cái giao thủ, thời gian đốt hết một nén hương không đến, Thạch Phong thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, càng đem yêu thú tất cả chém giết. Hắc Vũ nhìn trợn mắt hốt hoồm, lại tưởng tượng, chỉ là một vị kim đan sơ kỳ dám đến sông vạn linh huyễn cảnh, kiếm pháp cao siêu như vậy, lại thêm người này thế mà đem Phong Dực Hắc Điêu dưỡng làm linh sủng, lai lịch chắc chắn không nhỏ. Tu chân giới cho tới bây giờ là coi trọng thực lực và hậu trường, ai quyền đấu cứng ai thanh âm nói chuyện liền lớn, bởi vậy Hắc Vũ thái độ lập tức thay đổi, ngôn ngữ có phần là khách khí. Thạch đạo hữu tất nhiên không chịu nói cho môn hộ, đó cũng coi là rồi. Không biết đạo hữu này tới vạn linh huyễn cảnh, cần làm chuyện gì? Một bên Trư Hoài rất là không kiên nhẫn, truyền âm nói, Hắc Vũ huynh, ngươi khách khí với hắn cái gì, trực tiếp động thủ chính là, hai người chúng ta tam giai trung kỳ, tại sao phải sợ hắn một cái kim đan sơ kỳ không thành, lại nói, hắn còn bị trọng thương. Hắc Vũ truyền âm trở về nói, Trư Hoài huynh, lấy hắn mới kiếm pháp, ngươi có nắm chắc bắt lấy hắn sao? Trư Hoài nghe xong, nhất thời sửng sốt, cái này. Hắc Vũ hỏi tiếp, lại nói, ngươi lại có thể không xác định hắn thật sự bị trọng thương sao? Trư Hoài nhìn chằm chằm Thạch Phong, trước mặt người trẻ tuổi kia, dáng người rất cao, mày rậm quắt mắt, cái trán hơi hơi rớm mồ hôi. Bất quá, người này mới cùng yêu thú bật lộn, chắc chắn hao tổn không ít thể lực, chảy mồ hôi rất bình thường, mà hắn hô hấp đều đặn, ánh mắt tràn ngập cảnh giác, sự thù địch rất sâu sắc, nhưng đồng thời không hoảng hốt sợ. Cái này, Trư Hoài nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Thạch Phong đạo, ta tới huyễn cảnh chuyện gì, cùng ngài không có chút nào liên quan. Hắc Vũ đạo, vậy cũng chưa chắc. Thạch Phong đánh gậy nói, ngươi không cần thăm dò, xin hỏi hai vị cùng sau ta mặt, đến cùng muốn làm gì? Hắc Vũ cười hắc hắc, Thạch đạo hưu hà tất đầy không thân thiện, hai ta cũng không ác ý. Không có ác ý. Thạch Phong cười lạnh, các ngươi yêu tộc cùng ma tộc liên minh, tại trong ảo cảnh trắng trợn huyết tẩy nhân tộc, đây cũng không phải là bí mật gì. Ngoài trường Xuân Lâu, ngươi một đường truy sát Thạch Mỗ, ta thế nhưng là đã linh giáo rồi. Hắc Vũ đạo, trước khác nay khác, thiên hạ chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có vĩnh hằng minh hữu. Ở bên ngoài, chúng ta có lẽ là địch nhân, nhưng bây giờ chúng ta là tại Lôi Thần Cung, chúng ta cùng chung địch nhân là Lôi Bạo Thú Vương. Thạch Phong tại nói chuyện với Hắc Vũ lúc, cử chỉ như thường, nhưng mà trên thực tế, bây giờ Thạch Phong trong thân thể đang rời sông lấp biển. Hắn bị thú vương trùng điệp một kích, ba chỗ kinh mạch bị hao tổn, thú huyết bên trong tích, thương thế không nhẹ. Hắn mới sở dĩ lấy thế xét đánh lôi đỉnh kích sát lôi bạo thú, chính là muốn mau rời khỏi Lôi Thần Cung, tốt tính tọa chữa thương. Ai ngờ, lôi bạo thú giết lùi rồi, lại đụng tới Hắc Vũ ngăn trở đường đi. Thạch Phong biết, chỉ cần mình lộ ra một tia chân ngựa, Hắc Vũ Chư Hoài liền sẽ thống hạ sát thủ. Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong cố nén đau đớn, hướng Phượng Tê Đồng Đồng Khâu Duyệt bọn người gửi thư tín cầu viện. Nhưng mà, Phượng Tê Đồng Đồng Khâu Duyệt hai người lại không có chút nào hồi âm. Chuyện gì xảy ra? Bạch Hồ lo lắng nói, chẳng lẽ bọn hắn đã rời đi Lôi Thần Cung rồi? Giác Ma Long nói, cứu binh là không có trông cậy vào, tiểu thạch đầu bộ dáng này, căn bản bất lực tái chiến, lão hồ ly lại không thực thể, xem ra chỉ có ta và tiểu Hắc liều mạng. Bạch Hồ nói, Hắc Vũ cùng Trư Hoài cũng là tam giai trung kỳ, người trước đó mặc dù là tam giai yêu long, nhưng ở Huyền Quy Cốt bên trong, vạn năm không thể linh khí, tu vi lui bước không thiếu, tiểu Hắc liền càng không cần phải nói, bất quá nhị giai, hai người cộng lại cũng không phải đối thủ của bọn họ. Bên ngoài, Thạch Phong nghe vậy, kỳ đạo, thế nào, nghe ngài chi ngôn, chẳng lẽ muốn liên thủ với Thạch Mộ hay sao? Hắc Vũ đạo, không sai. Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, ngài này tới Lôi Thần Cung, chẳng lẽ không phải hướng vật kia? Đồ vật gì? Thạch Phong thầm nghĩ, lao tử quỷ biết các ngươi vào để làm gì. Nhưng hắn bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói, liên thủ. Ngài nói thẳng điều kiện đi. Chương 665, không phải sủng vật, là huynh đệ. Chương 665, không phải sủng vật, là huynh đệ. Hắc Vũ đạo, được, ta liền thích loại này sảng khoái tính cách. Lấy ngài thần thông, người ta liên thủ, lại thêm ngũ lôi môn, phần thắng rất lớn. Đương nhiên, món đồ kia nha, không tốt phân, đạo hữu cầm cũng vô dụng. Không bằng dạng này, ta cho ngài 10 cái lôi điêu thải linh xem như đền bù. Mấy sắc. Hắc Vũ thật sâu liếc nhìn Thạch Phong một cái, đạo hữu lợi hại, liền luyện tài phương pháp đều rất rõ ràng. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long thiếu đạo, đó mới là hắn nghề cũ. Hai cây lục sắc đấy, 8 cái ngũ sắc đấy, như thế nào? Thạch Phong nghe xong, âm thầm cả kinh, thật là hào phóng. Thải linh chính là lôi điêu cách mỗi 100 năm đổi vũ lúc dụng xuống vĩ linh, một lần chỉ có một cây. Tam giai lôi điêu vĩ linh mới có, mà lục sắc liền chân quý hơn rồi, đó là chuẩn yêu tổ cấp bậc lôi điêu mới có thể rơi xuống. Những thứ này thải linh công dụng cực lớn, vô luận là làm thuốc vẫn là làm luyện tài, cũng là có thể gặp không thể cầu tài liệu tốt. Thạch Phong do dự không nói, tựa hồ tại đánh giá đối phương điều kiện, một lát sau, hắn mới hỏi nói, ngài ra giá cao như thế, sợ là điều kiện cũng không thấp à. Hắc Vũ đạo, không sai. Ngoại trừ ngươi ta liên thủ đối phó thú vương bên ngoài, ta còn có một cái yêu cầu.
Cái gì?
Ngươi cái kia linh sủng nhất định phải giao cho ta. Thạch Phong nhìn một bên tiểu Hắc, lắc đầu, không thể nào. Trư Hoài giận nói, tiểu tử, ngươi thu yêu tộc làm linh sủng, vốn là phạm chúng ta tối kỵ. Huống chi vẫn là phi cầm. Hắc Vũ đạo huynh đã rất nể mặt ngươi, ngươi đừng không biết điều. Thạch Phong đạo, buồn cười, căn cứ Thạch Mỗ biết, Phong Dực Hắc Điêu cùng Thải Dực Lôi Điêu chính là thủ chuyển tiếp, ta thu Hắc Điêu làm lính sủng, làm Lôi Điêu tộc chuyện gì? Hắc Vũ đạo, ngươi nếu biết hai chúng ta tộc là thủ chuyển tiếp, liền làm biết rõ chúng ta hai tộc một khi gặp mặt, liền không chết không thôi. Lúc trước Trường Xuân lâu ta đuổi theo đạo hữu, bản ý cũng là muốn chu sát cái này Hắc Điêu tộc dư nghiệt. Tiểu Hắc nghe xong, lập tức tức giận tương đối. Thạch Phong tay vừa lộn, đem tiểu Hắc thu vào Huyền Quy Cốt, ta biết các ngươi Lôi Điêu nhất tộc đối với trước kia Hắc Điêu tộc thủ lĩnh Vân Dực rất có oán khí, bất quá đó là các ngươi hai tộc sự tình, này khác vừa trải qua ta nhỏ máu nhận chủ, liền là sủng vật của ta, không thể nào giao cho ngươi. Hắc Vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trong lòng của hắn lích phát chắc chắn đối phương là siêu cấp tông môn hạch tâm đệ tử, Thạch đạo hữu không hổ là danh môn chi hậu, bác học quan thước, cũng biết Hắc Điêu tộc Vân Dực lão tặc. Bất quá khi phía trước sự kiện kia trong đó có chút chi tiết, hắc hắc, sợ là ngài chưa hẳn tin tưởng. Chi tiết gì? Vân Dực lão tặc trước kia đưa ra hai tộc thông gia, căn bản không có ý tốt. Môn kia nhường liên hôn hậu đại sinh ra phong lôi song linh căn bí thuật, bị Vân Dực lão tặc động tay chân, truyền cho ta lôi điêu tộc khẩu quyết công pháp tồn tại cực lớn thiếu hụt. Bởi vậy thông gia hậu đại ở bên trong chỉ có bọn hắn Hắc Điêu tộc xuất hiện song linh căn, mà ta lôi điêu tộc một cái biến dị linh căn cũng không có xuất hiện. Cái này cũng chưa tính, ta lôi điêu tộc thông gia hậu đại không ngừng xuất hiện công pháp phản vệ, tẩu hỏa nhập ma khiến cho tộc ta thanh niên tài tuấn không ngừng tàn lụi. Về sau chúng ta mới làm rõ ràng, Vân Dực lao tặc mắt căn bản không phải thông gia kết mình, mà là muốn dùng loại phương pháp này dần dần đem ta lôi điêu tộc chiếm đoạt. Chỉ cần tiếp qua mười mấy đời, ta lôi điêu tộc liền không tồn tại nữa. Giác ma long hoa một tiếng, nguyên lai tiểu hắc tiên tổ âm hiểm như vậy, tức là người tính không bằng trời tính. Hắc điêu nắm giữ phong linh thể, thải điêu nắm giữ lôi linh thể, chính là phóng lên trời tạo hóa. Vân Dực lao tặc Newton thay đổi thiên địa quy tắc, nhưng là không biết tự lượng sức mình. Kết quả chúng ta những thứ này thông gia sau đó, tất cả gặp thiên khiển. Rất châm chọc là, phàm là lôi điêu tộc thông gia sau đó, cuối cùng đều tê liệt không thể làm động, một điểm phong thuộc tính cũng không có. Mà Hắc điêu tộc cũng không tốt gì, toàn bộ chết bởi lôi cức, bao quát Vân Dực lao tặc cháu trai, hắn tu thành song linh căn, thần thông thâm bất khả chắc, thế nhưng là bị vây công đả thương về sau, công lực hạ xuống, chữa thương lúc dẫn phát thiên lôi, bị tạc phải thịt nát xương tan. Thạch Phong đạo, ngươi nói những thứ này là có ý gì? Hắc Vũ nghiến răng nghiến lợi, ta nói những thứ này chính là nói cho Thạch đạo hữu, ngươi cái kia linh sủng chính là Vân Dực tử tôn. Chúng ta những thứ này hậu đại đều từng tại tổ đường phát qua huyết hệ, chỉ cần thấy được Vân Dực hậu duệ, liền là đồng quy vu tận, cũng phải hết sức chu sát. Do đó, hôm nay vô luận như thế nào, cái kia Hắc Điêu ta nhất định muốn giết chết. Dĩ nhiên, Hắc Vũ lời nói xoay chuyển, ta cũng biết Thạch đạo hữu bồi dưỡng một cái linh sủng có phần không dễ dàng, chắc chắn bỏ ra rất nhiều tâm huyết, cho nên ta mới nguyện ý ra 10 cái lôi điêu thải linh mua người linh sủng. Thạch Phong mục lộ kinh nghi, Hứa Cửu mới lắc đầu, không được, cái này linh sủng ta được không dễ, sẽ không cùng ngươi trao đổi. Chư Hoài nghe vậy, giận nói, tiểu tử, cho thể diện mà không cần đúng không? Hắc Vũ cũng là thần sắc biến đổi, Thạch đạo hữu, tại hạ nhưng là thẳng thắn đối đãi, liền trong tộc một chút cơ mật cũng nói cho ngươi biết. Huống chi luận giá trị, thập căn thải linh cũng vượt qua một đầu nhị giai phong dược hắc điêu rồi. Thạch Phong đạo, mua bán xem trọng ngươi tình ta nguyện, ngươi giá cả trở ra lại cao hơn lại như thế nào, Thạch Mộ không muốn bán. Hắc Vũ cười lạnh hai tiếng, đột nhiên tay phải phi động, một cỗ tâm lực phóng lên trời, lập tức hướng Thạch Phong đè ép xuống. Thạch Phong biến sắc, song kiếm xoay quanh, đem Hắc Vũ trưởng lực đón lấy. Song Vương nhất nói không phát, bình tĩnh nhìn chăm chú. Mà Hắc Vũ lực đạo tác tại dần dần đề thăng, hai thành, ba thành, bốn thành. Hắc Vũ pháp lực ước chừng thêm đến bảy thành, Thạch Phong vẫn là vân đạm phong kinh, dù bận vẫn đúng dung. Lần này, liền Chư Hoài đều kinh hãi không thôi, không hổ đệ tử danh môn, quả nhiên thật sự có tài. Bọn hắn không biết, Huyền Quy cốt bên trong còn có cái kia hư hóa Thạch Phong, cái kia là của hắn một nửa khắc thần thức, bây giờ đang ngồi trong dưỡng hồn quan. Bạch Hồ bây giờ dùng Thiên Hồn Châu tàn hồn tới tu luyện, dưỡng hồn quan bình thường đều không dùng được, liền nhường cho Thạch Phong ôn dưỡng thần thức. Bây giờ Huyền Quy cốt bên trong Thạch Phong, sắc mặt trướng đến như heo liều đồng dạng, hắn thương thế trong cơ thể không rõ ràng, pháp lực vận chuyển cực quái, nhất thời bị Hắc Vũ trưởng lực ép tới không thở nổi tới. Đến cuối cùng, bình một tiếng, hai đầu gối không chịu nổi, trực tiếp quỳ gối Huyền Quy cốt trên sàn nhà. Giác Ma Long Kinh sợ nói, "Uy uy, tiểu tử thối, đừng ngượng chống rồi, lại xuống đi, chính ngươi liền bảo thể." Lại nói, xoa điều bất quá là chỉ linh sủng, hắn ăn được nhiều, làm việc thiếu, nuôi khó khăn, không đáng, cho hắn liền cho hắn chứ sao. Tiểu Hắc gấp đến độ rát rát gọi bậy, muốn Thạch Phong thả chính mình ra ngoài, không lớn hắn và Hắc Vũ liều mạng chính là. Thạch Phong hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu, không được. Nếu là linh sủng, tự nhiên cho hắn. Nhưng Tiểu Hắc cùng ta cùng nhau lớn lên, đồng cam cộng khổ, mấy lần đã cứu tính mạng của ta, hắn là huynh đệ ta, tuyệt sẽ không giao cho hắn. Tiểu Hắc gấp đến độ không ngừng gọi lên, va chạm Huyền Quy cốt phía trên bầu trời. Nhưng mà, ra vào Huyền Quy cốt lệnh bài cùng pháp chú đều nắm giữ trong tay Thạch Phong, hắn không phát lời nói, Tiểu Hắc cái nào trở ra đi. Giác Ma Long thần nói, được rồi, vẫn là lao ra tà xuất ma đi. Đột nhiên, Hắc Vũ tay vừa thu lại, thối lui hai bước, như Thái Sơn áp đỉnh trưởng lực chợt tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bội phục bội phục. Thạch đạo hữu tuổi còn trẻ, pháp lực càng như thế hùng hậu, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Tất nhiên đạo hữu không chịu bỏ những thứ yêu thích linh sủng, vậy chuyện này đến đây thì thôi. Nhưng không biết lúc trước tại hạ kết minh đề nghị, Thạch đạo hữu cân nhắc như thế nào. Huyền Quy cốt bên trong Thạch phòng, từ quỷ môn quan dạo qua một vòng, liền ngay cả thở. Mà phía ngoài hắn, mặt mang vẻ giận dữ, phất tay áo nói, kết minh. Ngài Phương mới nói một chút, liền xuất thủ đánh lén, xoay mặt lại đàm luận liên thủ, chẳng phải là chê cười. Chư Hoài giận nói, tiểu tử. Hắc Vũ khoát khoát tay, được rồi, tất nhiên Thạch đạo hữu không muốn, vậy thì không miễn cưỡng rồi, cáo tử. Nói đi, hắn cười hắc hắc, lôi kéo Chư Hoài, bay trên không bay đi, một lát sau đã không thấy tăm hơi. Giác Ma Long thở dài ra một hơi, tiểu tử, ta phục người rồi. Một mực cố làm ra vẻ, thế mà đem bọn hắn dọa chạy. Thạch Phong lắc đầu nói, không phải ta đem bọn hắn dọa chạy, là bọn hắn tại Lôi Thần Cung có mưu đồ khác, không muốn trước cùng ta đánh nhau chết sống, hao phí pháp lực. Hắc Vũ đánh giá lợi và hại, lúc này mới quyết định dừng tay. Cảm ơn trời đất. Giác Ma Long nói, vậy chúng ta cũng nhanh chóng chạy đi đi. Nhanh chóng chạy đi. Không được. Giác Ma Long mở to hai mắt, không được. Vì cái gì không được? Chương 666, Luyện Lô Sơn chương 666, Luyện Lô Sơn Thạch Phong đạo, Long lão gia, ngươi sẽ không cho là cái kia hai tên yêu tu đi thật à? Bên cạnh Bạch Hồ ngắt lời nói, ta đang muốn nhắc nhở tiểu thạch đầu ngươi đây. Hắc Vũ tận mắt nhìn thấy ngươi bị thú vương đánh thổ huyết, không thể nào không khả nghi tâm. Hắn cực có thể cố ý nói đi, tiếp đó trốn ở một bên, nhìn ngươi có hay không lộ ra sơ hở. Hồ sư nói đúng. Cái này Hắc Vũ cáo giả, năm đó ở Thiên Linh Sơn thiết lập cái bẫy, dẫn tới rất nhiều tầm bảo người tự chui đầu vào lưới, bị hắn hút khô tinh huyết. Ta không tin hắn sẽ dễ dàng như vậy buông tha tiểu Hắc. Giác Ma Long nói, vậy làm sao bây giờ? Không cần lộ ra, nên làm cái gì thì làm cái đó. Thạch Phong lấy ra một mai đan dược, nuốt vào trong miệng, tiếp đó ung dung không đổi, đem trên mặt đất thi thể của lôi bạo thú thu hết vào huyền quy cốt. Đây chính là một đầu tam giai linh thú cộng thêm 7 con nhị giai linh thú, hắn yêu hạch, xương cốt, bì bao cũng là tài liệu tốt, huyết nhục tắc thì có thể cho ăn cho Giác Ma Long cùng tiểu Hắc. Thu thập xong những thứ này, Thạch Phong đi tới trường đỉnh, bắt đầu nghiên cứu trong đỉnh truyền tống trận. Nhìn xong đã lâu, Thạch Phong thở dài, cau mày. Giác Ma Long hỏi nói, thế nào? Chữa trị không được sao? Khó khăn. Lấy trận pháp của ta tạo nghệ, sợ là không có 2-3 ngày, căn bản chữa trị không được. Nhưng mà, Thạch Phong tim ẩn ẩn cảm giác đau đớn, cảm thấy thương thế càng để lâu càng sâu. Trong vòng một canh giờ, nếu như còn không trị liệu, e rằng liền đứng cũng không vững. Giác Ma Long nói, ngươi không được, tìm Phượng cô nương tới nhà, nàng trận pháp tạo nghệ so người cao minh nhiều. Thạch Phong không nói gì, hắn đương nhiên hiểu được tìm Phượng Tê Đồng, bất đắc dĩ hắn vụng trộm cùng Phượng Tê Đồng phát 4-5 đạo truyền tin, cũng như châu đất xuống biển, không có chút nào hồi âm. Lại một lát sau, Bạch Hầu nghiêm mặt nói, tiểu thạch đầu, ngươi thương thế trên người không thể lại trì hoãn rồi. Thực sự không được, ngươi liền trốn vào Huyền Quy Cốt, nhanh chóng tính toán chữa thương. Bằng không một khi kinh mạch bị hao tổn, không thể nghịch chuyển, tương lai đều phải chịu ảnh hưởng. Thạch Phong trong tay cầm một khối ngọc giản, đang cẩn thận quan sát, đây là Đa La đại sư tiến hắn lôi thần cung địa đồ. Không được. Thạch Phong vừa nhìn vừa lắc đầu, ta nếu là Huyền Quy Cốt, trong đỉnh chỉ còn lại một khối đá, há không trực tiếp bại lộ, cho không cho Hắc Vũ. Tiểu Hắc lớn tiếng nói, đại ca, ngươi thả ta ra ngoài, ta có thể dẫn ra bọn hắn. Thạch Phong căn bản không để ý tới hắn, nhìn xem ngọc giản, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ta như thế nào đã quên đâu. Có một nơi có thể chạy trốn. Hắn lấy ra phi vũ kiếm, đi lên ném đi, lập tức phi thân đạp vào phi kiếm, phá không mà đi. Quả nhiên, hắn vừa mới đi, cách đó không xa một bụi cỏ bên trong, huyên náo sột soạt băng động, lộ ra hai cái thân ảnh, chính là Hắc Vũ Trư Hoài. Cái thằng này muốn đi đâu? Trư Hoài hỏi. Hắc Vũ đạo, không biết, chúng ta xa xa đi theo, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này đến cùng phải hay không cố lộng huyền hư. Thạch Phong thôi động phi kiếm, một đường hướng tây, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắc Vũ Trư Hoài nhị yêu dùng rượu nguyện kính bảo vệ thân hình, xa xa theo ở phía sau. Xuyên qua một mảnh đầm lầy, Thạch Phong bỗng nhiên lộn mà hướng về bắc. Cái thằng này không phải là đi cái chỗ kia a? Hắc Vũ lộ ra một tia kinh sợ. Chỗ kia? Trư Hoài không hiểu. Ngươi xem, thật đúng là. Hắc Vũ một nỗ truy. Trước mặt Thạch Phong đã đè xuống mũi kiếm, hướng về một ngọn núi thấp rơi xuống, rất nhanh Thạch Phong thân ảnh tại chân núi giáp bích chỗ chợt lóe lên rồi biến mất. Trư Hoài hô nói, cái thằng này chui vào sơn động rồi, chúng ta muốn hay không đi theo vào? Hắc Vũ nhìn chằm chằm núi kia bích, tựa hồ không tin trước mắt một màn này thật sự. Hơn nửa ngày, hắn mới nói, gặp ủy. Hắn thật đúng là dám vào Luyện Lô Sơn. Trư Hoài nói, tòa này là Luyện Lô Sơn, nhìn cũng không gì không tầm thường, vì cái gì không dám tiến vào? Hắc Vũ đạo, bên trong có cái gì ta không biết, nhưng trước khi đi, tộc trưởng thế nhưng là đã thông báo ta, Lôi Thần Cung nơi nào cũng có thể đi, duy chỉ có Luyện Lô Sơn địa động, nhất định không thể đi vào, bằng không có đi không về. Trư Hoài nói, vậy tiểu tử kia vì sao muốn chui vào? Hắc Vũ do dự nói, tiểu tử này lộ ra cổ quái, ta cũng rất tò mò, hắn tại sao muốn chui vào, không sợ chết đi? Chờ. Hai yêu ngồi sổ ngoài Luyện Lô Sơn lặng chờ, nhưng mà một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ đi qua, mắt thấy mặt trời đỏ lặn về phía tây, trời vừa chập tối rồi. Luyện Lô Sơn vẫn như cũ im lặng, căn bản không người đi ra. Hắc Vũ bất đắc dĩ nói, được rồi, đi thôi. Lại nói Thạch Phong, hắn rơi xuống từ trên không tới về sau, Bạch Hồ đã hiểu được, đây là Luyện Lô Sơn. Ừm, không sai. Ta không có biết đi nơi nào tìm Phượng Tê Đồng Đồng câu duyệt. Nhưng phía trước Thú Vương nói qua, Đạo Nguyên Đại Sư di cốt tại Luyện Lô Sơn, tin tưởng ở đây có thể tìm được từ Tuyên Hòa Đa La hai vị đại sư, có bọn họ sẽ không sợ Hắc Vũ rồi. Giác Ma Long nói, lão hòa thượng di cốt tại Luyện Lô Sơn, bất quá là Thú Vương thuận miệng nói thuyết phục, người đây cũng tin. Thạch Phong đạo, nếu là ta, đương nhiên không tin. Nhưng hai vị đại sư cũng là người thành thật, bọn hắn nhất định sẽ tin. Thạch Phong dọc theo giác bích đi đến, càng chạy tia sáng càng ám, cuối cùng đen ngòm, đưa tay không thấy được năm ngón. Thạch Phong tế ra hỏa tước, bay cách đỉnh đầu. Dưới chân là rộng một trượng sân động, quanh co khúc khuỷu, hai bên vách đá trơn bóng, rất là vương bước, nhìn ra được, cái này là nhân công mở đào ra một cái hang ngầm động. Quanh co khúc khuỷu, đi hơn 100 bước, phía trước xuất hiện một cái cửa hang. Thạch Phong thần thức lướt qua, không có phát giác khác thường, lúc này chậm rãi đi vào cửa hang. Đó là cái 10 trượng phương viên sân động, Thạch Phong còn chưa kịp nhìn kỹ, một thanh âm nói, "A Di Đà Phật, tới là Thạch Thi chủ sao?" Thạch Phong nghe xong là giọng Đa La đại sư, trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Hắn không nghĩ ngợi nhiều được, từ túi bên trong móc ra 3 mai đan dược, nuốt xuống, nhưng mà đặt mông ngồi dưới đất. Từ Tuyên Hỏa còn nhanh chân đi tới, "Thạch Thi chủ, ngươi thế nào?" Thạch Phong cười khổ, "Bị thú vương đả thương." "Thạch Thi chủ, Bần tăng hiểu sơ y thuật có thể hay không giúp ngươi xem một chút?" Đa La đại sư đi theo chậm rãi đi tới. Thạch Phong vui nói, "Vậy làm phiền đại sư." Hắn biết Đa La đại sư sở học bên bác, tinh thông y thuật. Trước đây Ninh Tam tiểu thư trúng độc, Tô Mộng Trúc chính là thứ một thời gian mang Ninh Tam tiểu thư đi tìm Đa La đại sư giải độc. Đa La đại sư ngón tay đè lại Thạch Phong mạch quan, ngưng thần nghe xong một hồi, Thạch thi chủ là thủ thái âm phế kinh bị hao tổn, có 3 chỗ tụ huyết tích chắn. Cũng may Thạch thi chủ nhục thân cường hành, kinh mạch tùy hứng rất tốt, pháp lực cũng rất hùng hồn, chỉ cần diệt đi ư chắn thì không có sao. Thi chủ có thể hay không cho bần tăng hơi tận sức mọn? Đa tạ đại sư, ngươi cứ việc ra tay đi. Đa La đại sư ngón giữa và ngón trỏ dựng lên, một đạo pháp lực chậm rãi bắn ra, từ Thạch Phong nên hương huyệt xuyên vào. Đạo này chỉ lực rất là nhu hòa, nhưng lại phái nhiên không thể ngăn cản, thời gian đốt một nén hương, liền xông mở một chỗ ứ chắn kinh mạch. Đa La đại sư cất bước quay người, đi tới Thạch Phong sau lưng, chỉ lực từ huyệt linh đài đâm vào, dọc theo chí dương huyệt hướng xuống, tiếp tục xung kích đệ nhị chỗ ứ chắn. Trước sau hẹn nửa canh giờ, Đa La đại sư đã vận chuyển pháp lực, đem Thạch Phong ba chỗ kinh mạch bị bế tắc toàn bộ khơi thông. Hoa! Thạch Phong há miệng ra, cuối cùng phun ra một ngụm nhỏ máu đen, toàn thân pháp lực một lần nữa thông suốt lưu chuyển. Thạch Phong lao đi khỏe miệng bằng máu, đại sư y thuật quả nhiên vô cùng kỳ diệu, e rằng không giới cái gì tần trung tam đại danh y đi. Đa La đại sư thu ma kha chỉ, chắp tay trước ngực nói, Thạch thi chủ quá khen rồi. Cũng là ngươi cơ thể nội tình tốt, bởi vậy thương thế mới tốt phải nhanh như vậy. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một bình sứ, đổ ra một cái màu tím đan hoàn, nâng ở lòng bàn tay, đưa tới, Thạch thi chủ, cái này có một cái thiên vương đan có thể chữa trị kinh mạch, bồi nguyên dùng thuốc lưu thông khí huyết, ngươi ăn vào sau đó, nghỉ ngơi 1-2 ngày liền có thể hoàn toàn bình phục. Đa tạ đại sư. Thạch Phong tiếp nhận đan dược, nuốt xuống. Đan hoàn vào bụng, một cỗ ấm áp từ bụng nhỏ chậm rãi dâng lên, hữu khiếu bách hải tựa như tắm rửa vu đông nhật dương quang chi ở bên trong, rất là thoải mái. Thương thế tốt đẹp về sau, Thạch Phong rồi mới từ cho dò xét bốn phía. Ba người vị trí một gian hang đá, cao có 3 trượng, rất là rộng lớn. Hang đá trên đỉnh có khối nguyệt quang thạch, chiếu lên bốn phía sáng trưng. Bên trong hang núi này tuy lớn, nhưng bên trong trống rỗng, ngoại trừ trên mặt đất mấy cỗ xương thú xác bên ngoài, không có vật khác. Bất quá tại thạch động tận cùng phía bắc, còn có đạo môn. Xem ra, đây chỉ là bên ngoài động, bên trong còn có khác cả khôn. Chương 667, Cao Tăng Di Cốt. Chương 667, Cao Tăng Di Cốt. Từ Tuyên Hòa còn hỏi nói, Thạch thi chủ, làm sao ngươi tới luyện lô sơn rồi? Thạch Phong đạo, ta là lạc đàn về sau, bị hai vị yêu tu đuổi theo, ngăn cản không nổi. Dưới tình thế cấp bách, đột nhiên nghĩ đến hai vị đại sư có thể tại luyện lô sơn, thế là tới đây tìm kiếm che chở. Thế nào? Cái kia hai tên yêu tu có hay không theo vào đi? Từ Tuyên Hòa còn lắc đầu, không có. Thạch Phong nhẹ nhàng thở ra, hắn liếc xem hai vị hòa thượng tựa hồ cao mày, mặt có thần sắc lo lắng, liền hỏi, như thế nào? Hai vị đại sư, chẳng lẽ thú vương lừa các người, nơi đây cũng không đạo nguyên đại sư Di Cốt? Đa La đại sư nói, thiệt hay. Tiên sư Di Cốt ngược lại là đúng là vậy, bất quá thôi đi. Thạch thi chủ, xin mời đi theo ta. Hắn đằng trước dẫn đường, dẫn Thạch Phong bước vào bên trong động. Bên trong động diện tích chừng bên ngoài động gấp 10 lớn nhỏ, bắc nhất vị trí đồng dạng cũng có một đạo môn, xem ra trong lúc này động còn chưa đến cùng, bên trong còn khác có huyền cơ. Bất quá, Thạch Phong thần thức quét qua, toàn bộ bên trong động đều bị một tầng nếu có nhược vô cấm chế bao phủ, cái kia đạo môn thông hướng nơi nào lại không biết được. Đến nỗi bên trong động cách cục bài trí, Thạch Phong nhìn, đông cảm giác thân thiết quen thuộc, bởi vì này chính là một gian luyện khí thất. Thạch động ở giữa là địa hỏa trì, bất quá bây giờ, ra hỏa khẩu bị cự thạch phù trận phong phải cực kỳ chặt chẽ, không nhìn thấy phía dưới hỏa diễm. Vây quanh địa hỏa trì, trung quanh bày phong trống, rãnh nước, truy đài các loại, đầy đủ mọi thứ, chỉ là những vật này tất cả tán lạc tại địa, rách nát không chịu nổi. Thạch động mặt đất nằm không thiếu hài cốt, trong đó tuyệt đại đa số, xem xét liền biết, chính là lôi bạo thú. Ngoại trừ lôi bạo thú, thạch động lý còn có hai cỗ nhân tộc hài cốt. Dễ thấy nhất chính là phía đông, dựa vào vách đá ngồi xếp bằng một vị tăng nhân. Hắn người khoác màu xám cà sa, mặt mũi nhăn nheo, hai tay dựng thẳng tại trước ngực, tay trái tại thượng, năm ngón tay đối lượng, ngón giữa bên trong trụ, tay phải tại hạ, trái phẳng hơi nâng tay trái, tựa hồ niết một cái pháp ấn. Vị lao tăng này thần sắc bình tĩnh, phản phất chỉ là nhắm mắt ngủ thiếp đi thi thể không thấy bất luận cái gì hủ hóa. Thạch Phong hãi nhiên, cái này chẳng lẽ chính là đạo nguyên đại sư? Từ Tuyên Đa La nhị tăng đồng thời gật đầu. Thạch Phong tán thưởng nói, thực sự là Phật pháp vô biên, trải qua 5 năm, cái này vị đại sư thi thể lại không mục nát, chỉ là khí sắc hôi bại chút mà thôi. Đa La đại sư thì thào niệm tụng 84,000 pháp môn, tận từ một tâm dựng lên, nhược tâm cùng nhau bên trong sạch, từ như hư không, tức rời khỏi thể xác tinh thần bên trong 84,000 phiền não bệnh vốn cũng. Phàm phu làm sinh buồn dầu chết, lâm no bụng xấu cơ, tất cả tên đại hoặc. Cho nên trí nhân không như hắn trước, không lo phía sau, không luyến hiện nay, niệm niệm về nói. Thạch Phong yên lặng đi đến đạo nguyên đại sư di thể trước, quỳ xuống dập đầu thăm viếng. Hắn ngẩng đầu một cái, phát giác di hài đằng sau tường đá viết đầy văn tự, hình thù kỳ quái, xem ra là phản văn. Mà trong đó có một mảnh văn tự bị tạm mất, vết tích cái gì tân. Thạch Phong hơi vừa nghĩ lại, đã hiểu được. Vị này đạo nguyên đại sư viên từ trước, trên sàn nhà viết không ít chữ, trong đó một chút thuộc về tông môn tư ẩn. Mà Từ Tuyên Đa La hai vị tăng nhân sau khi đi bảo, thấy được, đồng thời đem xóa đi. Cái này là người ta tông môn việc tư, Thạch Phong đương nhiên sẽ không hỏi đến. Hắn cung cung kính kính dập đầu ba cái, đứng dậy hỏi nói, hai vị đại sư, tất nhiên tiên sư Di Cốt đã tìm được, vì cái gì không liệm đứng lên? Từ Tuyên Hỏa còn thở dài, việc này thật không tốt xử lý, chúng ta vẫn là lên cái kia thú vương cái bẫy, Thạch thi chủ ngươi không nên tới đây. Giáp Ma Long nhịn không được tiếu đạo, hòa thượng này ba câu nói như thế nào mỗi một câu cũng không đáp. Thạch Phong nhà nói, chỉ giáo cho. Đa La hòa thượng nói, việc đã đến nước này, Thạch thi chủ đều tiến bảo, cái kia cũng không cần giấu giếm. Hắn chỉ một cái kia trên tấm đá vết cắt, thi chủ nhìn thấy những chữ này hoạch dấu vết sao? Thạch Phong gật gật đầu. Thực không dám giấu giếm, Bần tăng từ Phạm Thiên Đại Lục Đông Lai, thu lấy Đạo Nguyên Đại Sư di cốt là thứ nhất, càng quan trọng chính là muốn từ Đạo Nguyên Đại Sư nơi đó thu hồi một thứ. Đa La Đại Sư đối với Thạch Phong rất là tín nhiệm, lập tức đem ngọn nguồn một đường tới. Hán Tần Trung quan lời nói rất đúng tiêu chuẩn, chỉ là trong lời nói không ngừng xen lẫn kinh văn, có khi hợp ý kình, càng là trường thiên nhập tụng, nghe giác ma long như lọt vào trong sương mù. Nguyên lai, thiên hạ ngũ châu bên trong, thuộc Phạm Thiên Đại Lục Phật Pháp nhất là hưng thịnh, lưu phái đông đảo. Đạo Nguyên Hòa Thượng chính là Phật Tâm Tông Đại Đức Cao Tăng. Cái gọi là Phật Tâm Tông, mặt khác Phật Đà Vì Tông, tìm vòi bản tâm. Phật Đà trước kia tại dưới cây Bồ Đề giảng đạo, nói là tim tương truyền, không có một chữ một tờ truyền thế. Sau đó, đệ tử Đại Gia Diệp Tôn giả tại Tất Ba La Diên Thạch quật chỉnh lý Phật Tổ nói chuyện hành động, hợp thành tam tạng, lúc này mới có kinh văn truyền cho hậu thế. Đi qua dài dằng dặc tuế nguyệt, hôm nay Phật gia kinh văn điện tịch đã rất nhiều. Mà Phật Tâm Tông kiên trì cho rằng, Phật pháp chân nghĩa cần tim tương truyền, một khi hình chi giấy bút thì có một tầng chứng ngại. Phật Tâm Tông năm đó ở bản nhược tự tổng cộng có 3 vị đại sư, đệ tử mười mấy tên, không tính là gì lớn phe phái. Sau đó, Đạo Nguyên đại sư Đông Lai Tần ở bên trong, tham dự vạn năm đại chiến, một vụ tư dịch. Vốn là Phật Tâm Tông còn có 2 vị đại sư, kết quả không trùng hợp là, cái này nhị tăng ra ngoài, tao ngộ cao thủ ma tộc, vậy mà đồng thời ngộ hại. Cơ hồ là cùng một năm, Phật Tâm Tông 3 vị đại sư đều viên tịch rồi. Phật Tâm Tông còn có hơn 10 người đệ tử, mặc dù không đến mức bị đứt đoạn truyền thừa, nhưng trong đó có một môn vô cùng lợi hại Phật môn thần thông, bởi vì 3 vị đại sư qua đời đột nhiên, không kịp truyền thụ cho đệ tử. Hết lần này tới lần khác Phật Tâm Tông lại không rơi văn tự, cũng không có bí kíp ngọc giản lưu lại, thế là môn này Phật môn thần thông liền thất truyền. Ban Nhược Tự mặc dù tiếc là, nhưng chuyện đã như thế, cũng không thể làm gì. Chuyện này đi qua mấy ngàn năm, đột nhiên có một ngày, Tần Trung Đại Lục truyền đến tin tức, Vạn Linh Huyễn cảnh tái hiện nhân gian. Ban Nhược Tự sau khi nghe được, lập tức lại cháy lên hy vọng, bởi vì bọn hắn từng từ đại sư chi độn nơi đó nghe được nguyên minh di ngôn, biết Đạo Nguyên đại sư chết ở Vạn Linh trong ảo cảnh. Mà Đạo Nguyên đại sư mình cũng hiểu được cái kia môn thần thông can hệ trọng đại, trước khi lâm trung hẳn là sẽ có chỗ an bài. Đáng tiếc là Phạm Thiên Đại Lục cùng Tần Trung Đại Lục cách biệt quá xa, Bàn Nhược Tự nhận được tin tức quá muộn, trong chùa mấy đại cao thủ còn không kịp chạy tới Tần Trung, Vạn Linh Huyễn cảnh lại chìm vào dưới mặt đất. 200 năm về sau, Huyễn cảnh xuất hiện lần nữa, nhưng lúc này Tần Trung Đại Lục tất cả đại tông môn đã xong hiệp nghị, cấm Nguyên Anh trở lên tu sĩ tiến vào Huyễn cảnh. Bàn Nhược Tự rất là bất đắc dĩ, bọn hắn đầu tiên là nắm Tuyết Phong Tự hỗ trợ, thế là lần thứ hai Huyễn cảnh mở ra lúc, Tuyết Phong Tự phái một cái cao thủ, pháp hiệu Bản Tuệ Hòa Thượng tiến vào Huyễn cảnh, điều tra Đạo Nguyên Đại Sư di cốt rơi xuống. Kết quả, Bản Tuệ Hòa Thượng một đi không trở lại, lại chết ở trong ảo cảnh. Sau đó, Tuyết Phong Tự bị ma tộc cùng Thiên Sơn yêu tộc liên thủ công kích, dần dần xuống dốc, thoại đông hành tiến vào Trung Nguyên, chia làm hai phái, trong đó một bộ chính là Kim Cương Tự. Kim Cương Tự về sau bị Kim Khuyết Tông chiếm đoạt, Phật môn truyền thừa cũng liền triệt để đoạn mất. Tuyết Phong Tự xuống dốc về sau, thuộc Trung Nga Mi Sơn Thiên Diệp Tự dần dần hưng thịnh, trở thành tần trung đệ nhất đại miếu. Thế là, Ban Nhược Tự chuyển cầu Thiên Diệp Tự tương trợ. Thiên Diệp Tự đi qua nhiều phiên tìm hiểu, cuối cùng làm rõ ràng, Đạo Nguyên đại sư là một tại Trường Xuân lâu lôi thần cung. Ban Nhược Tự biết huyễn cảnh hung hiểm, trước đó Tuyết Phong Tự bản tuệ hòa thượng thần thông được, còn không thoát thân được, lần này ngượng ngùng lại phiền toái người khác. Thế là, Ban Nhược Tự quyết định tự mình động thủ, phái Đa La Hòa Thượng đến đây tần trung, đón lấy tiên sư di cốt. Đa La Hòa Thượng trước thời hạn hơn 100 năm xuất phát, một mình hắn một trượng, lấy mạc đại nghị lực, tự mình xuyên qua số thiên lý hắc sa mạc, lại vượt qua mênh mông núi tuyết, cuối cùng hơn 3 năm, phong trần phó đi tới tần trung. Sau đó, hắn liền ngủ tạm tại Thiên Diệp Tự, một bên nghiên tập Phật pháp, một bên vì tiến vào huyễn cảnh làm chuẩn bị. Cuối cùng, huyễn cảnh mở ra, Đa La đại sư thu thập một phen, tiến vào huyễn cảnh. Mà Thiên Diệp Tự vẫn là hết chủ nhà tình nghĩa, phái tử Tuyên Hòa còn cùng đi Đa La đại sư tiến vào huyễn cảnh. Phía trước tại Thanh Lư, đám người bị thú vương giết đến phân tán bốn phía chạy trốn. Hai vị hòa thượng thương nghị một phen, quyết định vẫn là theo thú vương chỉ dẫn, đi luyện lô sơn xem. Hai tăng đi tới luyện lô sơn, cùng Thạch Phong đồng dạng, rất thuận lợi liền tìm được thông đạo, một đường vào núi động. Hai người lấy ra nguyệt quan thạch, tiến vào bên trong động, liếc mắt liền thấy được Đạo Nguyên đại sư di thể. Mà chính như bọn hắn sở liệu, Đạo Nguyên đại sư viên từ trước, tại trên tấm đá lưu lại di ngôn, trong đó cái kia môn thần thông hắn cũng hoàn chỉnh biết ở trong đó. Bất quá, cái này di ngôn bộ phận sau, nhị tăng nhìn, lập tức trong lòng mát lạnh. Thạch Phong nghe đến đó, nhướng mày, có phải hay không chúng ta không cách nào rời đi hang núi này? Chương 668, ma thần làm cho chương 668, ma thần làm cho Tử Tuyên nhà đạo. Ồ, Thạch thi chủ chẳng hề làm gì, thế mà lập tức liền phát hiện bí mật này. Thực sự là lợi hại. Thạch Phong thở dài, đại sư, ngươi đừng cho trên mặt ta giáp vàng. Ta cũng là đi vào bên trong động, mới phát hiện không hợp lý. Hả, bên trong động không đúng chỗ nào? Thạch Phong chỉ dưới mặt đất, trong lúc này động có không ít lôi bạo thú hải cốt, nhưng ta vừa rồi một đường đi tới, đi qua hang ngầm động, thế nhưng mười mấy trượng khoảng cách, lại không có phát giác một cái sừng thú. Rõ ràng, những thứ này lôi bạo thú sống sót đi vào bên trong động, lại không thể lại sống mà đi ra đi. Bởi vậy, ta đoán trong lúc này động hẳn là có gì đó cổ quái. Suy nghĩ lại một chút, thú vương phía trước nhiệt tâm chỉ dẫn các ngươi tới luyện lô sơn thu hồi Đạo Nguyên đại sư di cốt. Hiện tại xem ra, hắn chắc chắn biết luyện lô sơn thị sử tuyệt địa, cho nên dẫn các ngươi tới vây chết trong động. Thạch thi chủ nói rất đúng cực. Đại sư, vậy cái này bên trong động đến cùng có gì không ổn? Từ Tuyên Hòa còn nói, bên trong động có cấm chế, lúc đi vào không trở ngại chút nào, nhưng ra ngoài lại bị ngăn trở. Thạch Phong hỏi nói, cụ thể cấm chế gì? Là Trường Xuân chân nhân bày sao? Đa La đại sư lắc đầu, không phải hắn, không phải Trường Xuân chân nhân. Này sẽ là ai? Là Bách Trượng đạo nhân. Thạch Phong không hiểu đấu, Bách Trượng đạo nhân là ai? Đa La đại sư nói, Bách Trượng đạo nhân là ma tộc trưởng lão. Trước kia Lôi Thần cung chi chiến, Trường Xuân chân nhân liên thủ với Đạo Nguyên đại sư, mà đối thủ nhưng là Hỏa Vân Sơn Bách Trượng đạo nhân cùng Quỷ Vương Nguyên Minh. Hắn chỉ trên tường văn tự. Đạo Nguyên đại sư tại di ngôn bên trong ghi chép trước kia chi chiến, bốn người bọn họ trong sơn động đánh ròng rã 3 ngày, cuối cùng Trường Xuân chân nhân thi triển tuyệt kỹ, đem Bách Trượng đạo nhân đánh trọng thương. Vốn cho rằng thắng bại đã định, ai ngờ Bách Trượng đạo nhân bỗng nhiên tế ra một kiện uy lực cực lớn ma khí, ngăn trở truy binh, mà hắn thừa cơ chạy rồi. Cái này ma khí là Hỏa Vân Sơn tông chủ tự tay chế tạo ma thần lệnh, uy lực không giống tiểu khả. Kích phát sau đó, hóa thành một tòa cấm chế lồng giam, đem người ở bên trong tất cả vây khốn. Trường Xuân chân nhân, Đạo Nguyên đại sư, à, đúng, còn có Quỷ Vương Nguyên Minh, Bách Trượng đạo nhân cuống quýt chạy trốn, liền hắn cũng không đoán hoài tới. Ba đại cao thủ liên thủ, vẫn như cũng không phá nổi cái này ma thần lệnh. Thạch Phong nhà nói, chẳng lẽ vây khốn ta đám bọn chúng còn là năm đó ma thần làm cho? Không thể nào, thời gian qua vài năm, pháp trận cấm chế còn có thể hữu dụng. Đa La đại sư nói, đây chính là ma thần làm chỗ lợi hại. Một khi kích phát, liền có thể hấp thu ngoại giới nguyên lực, sinh sinh bất tức. Mà Lôi Thần cung vừa vận tọa lạc tại một chỗ linh mạch phía trên, nguyên lực dồi dào. Bởi vậy mặc dù trải qua vài năm, ma thần làm cho vẫn như cũ còn cần. Bất quá dù sao đi qua vài năm, bây giờ uy lực của nó chỉ còn lại 1/2 mà thôi. Vân tăng đoán chừng, tiếp qua 1-2 ngàn năm, ma thần làm cho liền sẽ tan thành mây khói. Tiếp qua 1-2 ngàn năm. Thạch Phong cười khổ, đại sư, chúng ta có thể sống mấy trăm năm. Người bình thường thọ nguyên đồng dạng mấy chục năm, tối đa cũng không hơn 100 năm hơn, mà tu sĩ tuổi thọ cao hơn nhiều người bình thường. Luyện khí đệ tử nhưng đến 200 năm, trúc cơ tu sĩ tắc thì có thể sống đến 400 năm, mà kết đan về sau, tu sĩ thọ nguyên lần nữa để thăng, có thể đạt tới 800 tuổi. Nếu có nghịch thiên cơ duyên, lấy tới kéo dài thọ nguyên linh dược, cái kia còn có thể sống thêm 100-200 năm. Nhưng cái này đã là cực hạn, tu sĩ nếu không kết anh, trong vòng ngàn năm, khẳng định muốn tọa hóa. Không đúng. Thạch Phong đột nhiên nhớ tới, nếu là ma thần làm cho khó giải, cái kia Nguyên Minh là như thế nào đi ra? Hắn về sau không phải trở về Phạm Thiên Đại Lục sao? Mặt khác, Thạch Phong quay đầu nhìn một chút phía tây nơi vách đá, nơi đó cũng có một chỗ thi hải, toàn bộ thạch động lý ngoại trừ rơi là tả trên đất lôi bạo thú thi cốt, chỉ có hai cố nhân tộc hải cốt, một bộ là Đạo Nguyên đại sư đấy, một cái khác cố chính là chỗ này vị. Chỉ là Đạo Nguyên đại sư diện mục như sinh, nhục thân bất hủ, mà phía tây vị này tu sĩ da thịt đã hoàn toàn tan rã, xương cốt rơi là tả trên đất, quần áo cũng bị xé thành từng mảnh từng mảnh. Không phải, Từ Tiên Hỏa còn nói, Trường Xuân chân nhân dáng người 10 phần cao lớn, mà người này chiều cao vẫn chưa tới 6 thước. Thạch Phong đạo, như thế nói đến, năm đó ma thần làm cho cũng không có vây khốn Trường Xuân chân nhân cùng Nguyên Minh. Đa La đại sư nói, Thạch thi chủ nói đúng vân nửa, ma thần lệnh uy lực tuyệt luân, trước kia đúng là đem 3 người khống trụ, chỉ là về sau Trường Xuân chân nhân cùng Nguyên Minh nghĩ trăm phương ngàn kế, vẫn là chạy ra ngoài. Thạch Phong đạo, hai người bọn họ có thể chạy đi, vì cái gì Đạo Nguyên đại sư không trốn đi đâu? Đa La đại sư chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, thiện hai. Chuyện này nhược vô Đạo Nguyên tiên sư di ngôn, chúng ta cũng là không hiểu. Nguyên lai, trước kia Bách Trượng đạo nhân tế ra ma thần làm cho về sau, hóa thành một tòa pháp trận, lập tức đem 3 người vây khốn. Cấm chế kia màn sáng nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng lợi hại là thường. 3 người liên thủ công kích một ngày, cấm chế càng là không nhúc nhích tí nào. Đạo Nguyên đại sư mấy người biết ngạnh công không phải biện pháp, thế là dừng lại, tìm kiếm pháp trận sơ hở. Bọn hắn 3 vị cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, lấy bọn họ tu vi kiến thức, bỏ ra 3 ngày, rốt cuộc tìm được trận nhãn. Nhưng mà bọn hắn vừa chạm vào động trận nhãn, từ bên trong lập tức nhảy ra vị ma thần, chặn 3 người đường đi. Trong này tranh đấu quá trình, Đạo Nguyên đại sư không có nói tỉ mỉ, cuối cùng chỉ biết là Đạo Nguyên đại sư lấy tuyệt đại pháp lực, kéo lại ma thần, nhường Trường Xuân chân nhân cùng Nguyên Minh chạy khỏi chầu trời. Mà Đạo Nguyên đại sư cũng đèn cạn dầu, viết xuống di ngôn về sau, liền tọa hóa viên tịch rồi. Thạch Phong nổi lòng tôn kính, Đạo Nguyên đại sư xả thân độ nhân, thật là lòng dạ Bồ Tát. Hắn trầm tư phút chốc, gật đầu nói, ta hiểu được, chẳng thể trách Nguyên Minh trước khi chết sẽ hướng bản nhược tự tăng nhân sám hối. Lẽ ra hai quân đối chọi, ai giết ai chỉ nhìn bản sự, không có cái gì đúng sai có thể nói. Nhưng năm đó trong đó còn có đoạn ẩn tình này, Nguyên Minh đã thương Đạo Nguyên đại sư, nhưng Đạo Nguyên đại sư không so đo hiểm khích lúc trước, liều mình cứu được hắn. Nguyên Minh mặc dù hung hoan, nhưng trước khi lâm chung cuối cùng lương tâm phát giác, nói ra Đạo Nguyên đại sư rơi xuống. Từ Tuyên Hỏa còn thở dài, hẳn là dạng này. Tức là Nguyên Minh đụng tới đại sư chi đôi lúc, thương thế quá nặng, chỉ miễn cưỡng nói Đạo Nguyên đại sư viên tịch tại Vạn Linh Huyễn cảnh một câu nói kia, liền tắt thở. Hắn chưa kịp nói ra Đạo Nguyên đại sư di cốt tại Lôi Thần cung, càng không kịp nói cho đại sư chi đột luyện Lô Sơn còn có ma thần làm cho tồn tại. Kết quả, chúng ta tùy tiện xâm nhập, nhưng là không ra được. Thạch Phong đạo, hai vị đại sư lại mạc hôi tâm, các ngươi đã tới mấy canh giờ, nhưng có hạ phát giác. Đa La đại sư lắc đầu, chúng ta thử một chút, chính xác không xuất được. Ngoài ra, này sơn động bị cấm chế ngăn cách, linh khí cũng vào không được. Thạch Phong thử cảm ứng một chút, quả nhiên, trong sơn động không khí lưu thông, một không dị thường, nhưng lại thu nạp không đến bất luận cái gì nguyên lực. Xem ra ma thần lệnh uy lực vẫn còn, sinh sinh ngăn trở ngoại giới nguyên khí. Thạch Phong suy nghĩ một chút, hỏi nói, nếu là tùy tiện công kích cấm chế, chắc chắn không xuất được. Chỉ có tìm được trận nhãn, mới là hy vọng phá trận mà ra. Đạo Nguyên đại sư di ngôn ở bên trong, phải chăng nâng lên trận nhãn chỗ?
Có.
Đa La đại sư cuối cùng nói một tin tức tốt, Đạo Nguyên đại sư di ngôn bên trong có nói trận nhãn là ở chỗ này. Hắn chỉ một ngón tay phía tây vách đá, đột nhiên chính là cố hài cốt kia ngã xuống vị trí. Hai vị kia đại sư có hay không thử một chút có thể hay không mở ra trận nhãn? Đa La đại sư lắc đầu, không có. Từ Tuyên Hỏa còn ngắt lời nói, ta và sư huynh tới đây, đầu tiên là chỉnh lý Đạo Nguyên tổ sư di ngôn, phí hết một đoạn thời gian. Nhìn thấy di ngôn bên trong nâng lên ma thần làm cho cấm chế, chúng ta thử một chút, quả nhiên không xuất được. Đang nghĩ biện pháp đâu, Thạch Thi chủ ngươi đã đến. Đa La đại sư nói, Đạo Nguyên tổ sư nói qua, chỉ cần vừa chạm vào đụng trận nhãn, ma thần liền sẽ hiện thân, cái kia vị thi chủ có thể chính là mở ra trận nhãn, dẫn phát ma thần công kích, bất hạnh bỏ mình a. Hắn chỉ cái kia cố hài cốt. Thạch Phong hỏi nói, hai vị đại sư khả tăng điều tra qua bộ di hài này. Chương 669, một cố hài cốt chương 669, một cố hài cốt từ Tuyên Hòa còn nói, ta và sư minh hơi nhìn một chút, còn chưa phát hiện cái gì, Thạch Thi chủ ngươi liền tới. Vậy chúng ta cùng một chỗ xem, nhìn xem có thể hay không phát giác một chút hữu dụng manh mối. Cái kia cổ di hài giải rác chung quanh, đâu đâu cũng có, ba người đem thu hẹp cùng một chỗ, ngay cả này vài rách cũng từng cái nhặt lên, ghép lại trả lại như cũ. Một hồi, thu thập sẵn sàng. Ba người tại nguyệt quang thạch chiếu dọi xuống, vây quanh cái kia cổ di hài xem xét tỉ mỉ. Có thể phân biệt ra được đây là tên nam tính, xác thực như Đa La đại sư lời nói, hắn kích thước lại thấp, ước chừng khoảng 6 thước, nhưng chi trên cốt lại lớn ở thường nhân. Thứ nơi này di hài bên trên, quả thực nhìn không ra cái gì. Trừ cái đó ra, làm người khác chú ý nhất chính là trên mặt đất còn nằm một cái chứa vật túi, hẳn là người này lưu lại. Ba người nhìn kỹ thật lâu, Từ Tuyên Hòa còn hỏi nói, Thạch Thi chủ, ngươi xem ra cái gì? Thạch Phong lắc đầu, nhìn không ra cái gì, hắn trang phục đơn giản, cũng không có môn phái tiêu chí. Hắn đứng lên, nhìn trước mắt tường đá, trong lòng âm thầm run rẩy, cái này chắn trong tường đá ở giữa chính là trận nhãn. Đa La đại sư gật gật đầu, đúng thế. Bất quá Thi chủ không cần kinh hoàng, chỉ cần không công kích trận nhãn, cái kia ma thần không sẽ chủ động đi ra. Từ Tuyên Hòa còn nói, người này chứa vật túi tựa hồ còn hữu dụng. Thạch Phong tinh thông luyện khí, gật đầu nói, ừ, chứa vật túi nếu là rách nát tổn hại, đồ vật bên trong liền sẽ rơi ra tới. Từ Tuyên Hòa còn nói, vậy có muốn hay không mở ra chứa vật túi xem, có lẽ đồ vật bên trong có thể nói cho chúng ta biết lai lịch của hắn. Đa La đại sư lắc đầu liên tục, A Di Đà Phật, nếu có chúng sinh ăn cắp thường trú tài vật thóc, ẩm thực quần áo, thậm chí một vật không cùng lấy người, làm đọa vô gian địa ngục, ngàn vạn ước kiếp, cầu ra vô hạn, không phải trải qua kỳ chủ cho phép, tự tiện cầm lấy, liền cùng ăn cắp không khác, chúng sinh kết một, kia uy không phải tam nhân, nhưng cùng thường trú không khác. Lại tài vì kia vật, không bởi vì tử sinh mà dị. Huyền Quy cốt bên trong, Giáp Ma Long Hà to mồm, lão hòa thượng này đang nói cái gì? Bạch Hồ thiếu đạo, hắn ở đây nói người chết đồ vật cũng không thể luận động, nếu không thì là ăn cắp. Thạch Độc Lý, Thạch Phong đạo, đã như vậy, vậy chúng ta trước tiên chia ra tìm xem có hay không đầu mối khác. Ba người tách ra, trong động bắt đầu lục soát bốn phía. Luyện lô, truy đài, ao nước, đều nhất nhất xem, thậm chí ngay cả trống rỗng bên ngoài động, Thạch Phong cũng nằm dạp trên mặt đất, từng tấc mặt đất lục soát qua đi, nhưng cái gì cũng không phát giác. Cuối cùng, hắn đi đến cửa hàng, lấy tay sờ một cái, quả nhiên, một tầng mắt thường không thấy được màn sáng chặn đường đi. Thạch Phong thử công kích cấm chế, nhưng cho dù hắn tế ra kiểu nhạc kiếm, sử xuất 10 thành công lực, cũng vô pháp dung chuyển màn sáng. Trong sơn động không cách nào thu nạp nguyên lực, pháp lực hao tổn một phần chính là một phần. Thạch Phong thí một lần, liền không dám tiếp tục ra tay. Sau hai canh giờ, ba người một lần nữa trở lại bên trong động, nhìn nhau. Hai vị đại sư, có gì phát giác? Thạch Phong hỏi. Từ Tuyên Hòa còn nói, chúng ta mỗi người phát biểu ý kiến của mình, lại hợp lại cùng nhau tham tưởng. Rất tốt. Đa La đại sư nói. Từ Tuyên Hòa còn nói, cái kia bần tăng trước tiên nói, ta vừa rồi nhìn một chút, bên trong ngoài động còn có pháp trận bế tàn, muốn tới làm năm trường xuân chân nhân vì luyện đan, tương đối với cả cái sơn động gia chỉ củng cố. Đa La đại sư Thạch Phong cùng một chỗ gật đầu. Từ Tuyên Hòa còn nói tiếp. Bất quá từ trên tường trên mặt đất dấu vết lưu lại nhìn, trước kia bốn vị cao thủ một phen cực chiến, Luyện Lô Sơn bản thân pháp trận cơ hồ đều bị đánh nát rồi, trên tường cũng lưu lại rất nhiều vết lõm. Còn có thạch động vị trí trung tâm, vốn nên trưng bày một tòa đại luyện lô, tiếc là bị sinh sinh đánh nát. Thạch Thi chủ, người tinh thông luyện khí, hẳn phải biết lô này lai lịch a. Thạch Phong từ dưới đất nhặt lên một khối tàn phiến, lô này tên là Việt Vương lô, chính là khó được pháp bảo. Luyện khí sư nếu có thể nhận được như vậy một kiện đỉnh lô, e rằng nằm mơ giữa ban ngày đều phải cười ra tiếng. Hắn luôn hạ rất là tiếc là trên người của hắn ngũ hành đỉnh là sư bá cản sơ ban tặng, chính là thượng phẩm pháp khí, nhưng cùng Việt Vương lô so sánh, vẫn là kém 10 vạn 8 thiên lý. Đương nhiên, mắt hắn lộ ra kinh ngạc, đem tàn phiến lật quay tới, liền thấy cái kia mảnh đồng bên trên bỗng nhiên vẽ lấy một cái ký hiệu. Thạch Phong nhìn kỹ một chút, do dự nói, đây cũng là một cái văn tự. Đa La Hòa thượng gật gật đầu, thi chủ nói rất đúng, đó là cái giáp chữ, chính là vạn năm trước đồng đỉnh văn. Thạch Phong nhà nói, đại sư, ngươi biết đồng đỉnh văn? Từ Tuyên Hỏa còn tiểu đạo, Đa La sư minh ngoại trừ diệu ngộ Phật pháp, còn tinh thông y thuật, văn tự, trận pháp, có thể nói đa tài đa nghệ. Đa La đại sư nói, sư đệ quá khen, bần tăng tại đồng đỉnh văn chỉ là nhận ra 200-300 cái mà thôi, vừa vặn cái chữ này ta nhận ra. Thạch Phong đạo, quá tốt rồi. Xem ra cái này Việt Vương lô bề ngoài khắc một thiên văn tự, không bằng chúng ta đưa nó khôi phục, xem kết quả một chút là cái gì. Như thế rất tốt. Hai vị tăng nhân đều gật đầu đồng ý, ba người lập tức bận rộn tương lai, đem trên mặt đất luyện lô tàn phiến thu thập lại, tiếp đó từng khối ghép lại. Cái này đại luyện đỉnh chính là pháp bảo, vốn là 10 phần kiên cố, thế nhưng trước kia bốn vị cao thủ thực lực quá mạnh, trường lực giao kích dưới, luyện lô liệt phải vỡ nát, rơi là tả trên đất, cũng không biết có mấy ngàn khối. Ngay từ đầu ghép lại lúc, mờ mịt không có đầu mối. Cũng may ba người đều cực có nghị lực, từng khối so sánh, dần dần tìm được góc cạnh thích hợp, liền liều mạng cùng một chỗ. Thạch Phong là luyện khí sư, trên người có tiếp cận hợp cao, mặc dù không sánh được hồ lô nhỏ thiên xương tán thần ký như vậy, nhưng cũng là thượng thừa chi vận, dính phải 10 phần kiên cố. Nói chung ghép lại khó khăn nhất chính là mở đầu, theo luyện lô dần dần trả lại như cũ, tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh. Sau 3 canh giờ, một tòa cao 6 thước, tính dài 2 trượng đại đồng lô một lần nữa sừng sững trong sơn động ở giữa, đồng lô mặt ngoài khắc lấy rậm rạp chẳng chịt văn tự cùng đồ hình. Nhưng mà, Thạch Phong thấy, nhưng là thất vọng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, vách lò bên trên khắc chính là một bức pháp khí luyện hình đồ. Đa La đại sư có thể nhận ra trong đó 20-30 cái văn tự, tăng thêm Thạch Phong đối với bích đồ cân nhắc có thể kết luận, đây chính là Trường Xuân chân nhân bản mệnh linh bảo, Cửu Đâm Lôi Long giáp luyện hình đồ. Này đồ cố nhiên là hiếm thấy bảo vật, nhưng cùng như thế nào phá trận chạy trốn, nhưng là một chút quan hệ cũng không có. Rơi vào đường cùng, Thạch Phong một lần nữa đi đến Cố Hải cốt kia trước mặt, tất cả chỗ đều đã tìm, chỉ còn lại người này chứa vật túi không thấy. Đa La đại sư do dự nói, ta Phật căn bản nằm dưới, một không sát sinh, hai không trộm cắp, ba không tà dâm, bốn không bạc ngữ, năm không uống rượu. Nếu có phạm người, Vân Hà trộm cắp nhạc đi nhiều làm. Báo có ba loại, gọi là địa ngục chịu, nếu bây giờ chịu, như dư tàn phế chịu. Kia trộm cắp nghiệp nhạc đi nhiều làm, đọa tại địa ngục, xuất sinh, quỷ đói, như người lạ ở bên trong, tắc thì thường nhỏ khó, như phải tài vận, sợ vương, dầu sôi lửa bỏng, tiếp tặc nhân duyên, có đủ thất đoạn, chưa từng phải nhạc. Kia trộm cắp nghiệp, phải như thế mấy người ba loại quả báo. Trong miệng hắn nói lại nhại không ngừng, huyền quy cốt bên trong, giác ma long thất thanh tiếu đạo, hòa thượng này vốn là rất tinh khôn, chỉ là nói chuyện đến Phật kinh, lập tức trở thành con một sách. Thạch Phong đạo, Đa La đại sư, vị tiền bối này vẫn lạc đã lâu, hắn vật lưu lại đã là vật vô chủ rồi, chúng ta là nhặt được, cũng không phải trộm. Đa La đại sư nói, không cùng mà lấy, là vì trộm cắp. Người này tự có bằng hữu thân thích, hắn di vật cũng nên có hắn thu lấy, chúng ta lấy bữa, càng cùng trộm cắp không khác. Người ăn trộm, đoạ đại nóng dược địa ngục, tiêu to địa ngục, dây thừng đen địa ngục cùng mọi người hợp địa ngục, cùng không tin tam bảo người không khác. Thạch Phong xem thường, đại sư, trên đời này lượm được người khác vật đấy, vô số kể, liền giống với không tin vật người, cũng là chỗ nào cũng có, há có thể bởi vì nhặt được đồ vật, không tin vật liền rơi vào địa ngục. Đa La đại sư nói, A Di Đà Phật, cái gọi là tam bảo, Phật pháp tam vậy. Quy y tam bảo, chính là hướng thiện kính đức, cũng không phải là nhất định muốn xuất gia vì tăng, thờ phụng ngã Phật. Thạch Phong ám đạo không ổn, ta và hòa thượng này luận cái gì trải qua, 100 ta cũng nói không lại hắn. Lúc này cười đánh gây nói, Phật nói cứu một mạng người, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Như vậy đi, ta xem trước một chút vị tiên sinh này chữa vật túi, nhược chân có bảo vật có thể giúp ta mấy người thoát ly hiểm cảnh, vậy hắn chính là cứu được 3 cái tính mạng, khá tạo cấp 7, không tam thất 2 cấp 11 phù đồ. Đa La đại sư há to mồm. 2 cấp 11 phù đồ, lớn như vậy công đức. Chương 670, trong túi vật phẩm chương 670, trong túi vật phẩm đúng nhà. Thạch Phong rất nghiêm túc nói, nếu là vật vô dụng, hoặc là hắn vật phẩm tư nhân, Thạch Mộ đáp ứng về sau nhất định trả lại hắn tông môn. Đại sư, ngươi xem như thế được chứ? Đa La đại sư hợp thành chữ thập nói, rất tốt, thi chủ nghĩ đến chủ đáo. Lúc này, Thạch Phong đem trên mặt đất chữ vật túi cùng linh thú đại đều nhặt lên. Tu sĩ chữ vật túi đều sẽ thiết trí cấm chế, phòng ngừa người khác nhìn trộm. Bất quá, hai cái này cái túi chủ nhân tạ thế quá lâu, miệng túi cấm chế trải qua tuế nguyệt làm hao mòn, sớm đã mất đi tác dụng. Thạch Phong không cần tốn nhiều sức, liền đem hai cái túi mở ra. Linh thú đại không cần nhìn, bên trong dông tuyết, cái gì cũng không có. Mà trong túi đựng đồ vật chủng loại nhiều, Thạch Phong cẩn thận từng ly từng tí đem vật phẩm bên trong từng việc lấy ra, thả trên sàn nhà. Ở nơi này một chồng trong đồ, số lượng nhiều nhất chính là đủ loại đủ kiểu khối sắt, đầu gỗ, ngọc phiến. Hai vị hòa thượng mở ra, chỉ nhận thức đồng tinh thiết tinh, những thứ khác phần lớn không biết. Từ Tuyên Hòa còn hỏi nói, đây đều là luyện tài a? Thạch Phong ngừ một tiếng, là. Ta mới vừa rồi còn đang kỳ quái, căn này thạch động là Trường Xuân chân nhân luyện khí thất, như thế nào một kiện luyện tài cũng không thấy đâu, nguyên lai là người này xuống tới, đem trong động luyện tài nhất mạch lấy đi. Đa La đại sư nói, ta sư minh đệ hai người không dành luyện khí, những vật này thạch thi chủ đem đi đi. Thạch Phong mỉm cười, ta lấy mải nhắn vừa sao? Không tính trộm cắp. Đa La đại sư nói, Vạn Linh Tông bị đứt đoạn truyền thừa hơn vạn năm, Trường Xuân chân nhân lại không có hậu đại, những thứ này chính là vật vô chủ, tự nhiên không tính trộm cắp. Đã như vậy, vậy tại hạ sẽ không khách khí. Thạch Phong đưa tay bảo qua, đem luyện tài tất cả thu vào huyền quy cốt. Trường Xuân chân nhân thu tài liệu tự nhiên đều là đồ tốt, Thạch Phong tính toán một cái, hết thảy cửu thập tam kiện, trong đó có hai cái chính là chữa trị huyền quy cốt chủ pháp trận tài liệu khiến cho Thạch Phong rất là kinh hỉ. Giác Ma Long nhìn xem Thạch Phong vui tí tách nhịn không được dội nước lạnh, tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, hiện tại cướp người chết đồ vật, chờ các ngươi không xuất được, biến thành xương khô sau đó, tương lai đồng dạng có người cao hứng bừng bừng chia các ngươi thứ ở trên thân. Trừ bỏ luyện tài, trong túi chữ vật có một sấp phụ triện, đánh giá 20 trường, bất quá những thứ này phụ triện đã sớm hủ đấu, tay đụng một cái, lập tức nát vụn thành bụi phấn. Căn bản là không có cách phân biệt là cái gì phụ triện. Pháp khí có 4 điện, một cái màu xanh lá cây loan đao, một mặt khiên tròn, một khối ngọc bài, còn một người khác vào ngọc. Ba người nhiều lần quan sát cái này 4 kiện pháp khí, Đa La đại sư lắc đầu, vẫn tăng đối với tần trung pháp khí không lắm quen thuộc, nhìn không ra manh mối gì. Này la chắn tên là ngưng băng. Từ Tuyên Hỏa còn chỉ mặt la chắn, ngươi xem, phía trên này vẽ yêu cầm chính là băng vượng, truyền thuyết nó phun một cái khí, có thể đóng băng vật vật. Khối này ngưng băng lá chắn công hiệu cũng là như thế, người khác pháp khí đụng tới trên mặt tuấn cũng sẽ bị đông cứng, từ đó linh tính đại giảm, thử bảo xem như khó được pháp bảo. Thạch Phong kinh sợ nhà đạo, nguyên lai đại sư tinh thông pháp khí phân biệt. Hổ thẹn hổ thẹn. Bần tăng may mắn gặp qua này là chắn một lần, vì vậy nhận ra, những thứ khác ba kiện bảo vật ta liền không hiểu được. Thạch Phong cầm lấy luân đao, đao này tên là Xanh Ấn, cũng là pháp bảo, nó tới rồi trong nước, liền sẽ hóa thành cây rong, lan tràn phiêu đãng. Địch nhân một khi bị hắn cuốn lên, trong khoảnh khắc liền phân thây xương vỡ rồi. Từ Tuyên Hỏa còn a một tiếng, hai món bảo vật này cũng là thủy thuộc tính pháp bảo, xem ra người này nhất định là thủy công thể không thể nghi ngờ. Thạch Phong gật gật đầu, lại đem lên khối ngọc kia bài, đến nỗi cái này đồ vật, rất đơn giản, đây là hắn khống chế linh thú lệnh bài. Đa La đại sư nói, không sai, trên người người này có linh thú đại, nhất định là thuần dưỡng linh sủng. Chỉ là, vì cái gì trên mặt đất chỉ có lôi bạo thú hải cốt, nhưng không thấy người này linh sủng thi cốt đâu? Thạch Phong lắc đầu, cái này ta cũng không hiểu, có lẽ tại hắn tiến vào luyện lô sơn phía trước, linh sủng liền đã chết trở đi. Hắn một bên quan sát, một bên thử đem pháp lực rót vào, nhưng mà, vô luận là xanh ngân đao, ngưng băng lá chắn, cũng hoặc khối ngọc bài này, đều bởi vì gác lại thời gian quá lâu, không cách nào kích phát. Kia vòng tay màu sắc xanh nhạt, ôn nhuận óng ánh, xem xét liền biết dùng đúng thượng thừa mỹ ngọc. Từ Tuyên Hỏa còn thấy hắn lật qua điều tới quan sát, nửa ngày không nói lời nào, nhịn không được hỏi nói, Thạch thi chủ, chẳng lẽ ngươi nhận ra cái vòng ngọc này là cái gì hiếm thấy bảo vật? Không. Thạch Phong cười khổ, ta xem hứa cửu, thế mà căn bản vốn không nhận biết vật này là làm cái gì. Hắn thử đem pháp lực rót vào, cùng hắn pháp bảo đều báo hỏng khác biệt, vòng ngọc lập tức sáng lên, phía trên hiện ra vô số hoa văn, như rong trôi nổi, lại như phi ngư du động. Nhưng mà, cũng liền chỉ thế thôi, vòng ngọc không hề xuất hiện cái khác thường, làm Thạch Phong thu hồi pháp lực, vòng ngọc rất nhanh ảm đạm xuống. Ba người nhìn nhau một cái, cũng là lắc đầu, đưa ánh mắt chuyển hướng vật phẩm khác bên trên. Trong túi đủ loại bình sứ có thập tam cái, bình sứ kiểu dáng không giống nhau, nhưng phía trên cũng không chữ tiêu chí. Cái này rất bình thường, đối với túi đựng đồ chủ nhân đến nói, thuốc gì đang làm gì vậy trong bình, tự nhiên tâm lý nắm chắc, chỉ nhìn cái bình tiểu dáng, liền tuyệt sẽ không cầm nhầm thuốc. Thạch Phong đứng dậy, đứng ở một bên, đại sư, nói đến dược vật, ngươi là người trong nghề, ngươi tới xem đi. Đa La đại sư gật đầu xưng phải, đi lên trước, đánh mở một cái bình sứ, bên trong giống tuyết, hắn góp ở trên mũi văn văn, đây là liên mạch đan, chính là giải độc thuốc hay. Hắn đánh tiếp mở cái thứ hai cái bình, bên trong vẫn như cũ cái gì cũng không có. Đây là cựu thảo thanh lương dịch, là hóa giải hỏa độc nóng gian linh dịch. Cái này hẳn là hùng hổ đan, lấy là mật gấu cùng bạch hổ cốt chế biến, có thể khôi phục pháp lực. Đa La đại sư liên tiếp mở ra 9 cái bình sứ, bên trong đều là trống không. Hắn tinh thông y thuật, chỉ bằng còn sót lại mùi, liền đem bên trong đan dược phân biện phải rõ ràng sở sở. Cái này 9 bình cũng là chữa thương khôi phục loại linh đan, loại này đan dược bất kỳ tu sĩ nào đều sẽ bên người mang theo. Làm Đa La đại sư mở ra cái thứ 10 cái bình, bên trong cũng không phải trống không, mà là được lấy hơn phân nửa chai màu xanh lá cây bột phấn. Đa La đại sư thấy, biến sắc, hắn không có tiến tới đánh hơi, mà là lấy ra một cái ngân châm, cẩn thận đâm vào bột phấn ở bên trong, tiếp đó thu hồi quan sát. Sau một lúc lâu, hắn gật gật đầu, đúng là trắng nô tán. Thạch Phong hỏi nói, trắng nô tán là cái gì? Đa La đại sư nói, trắng nô tán là một loại độc dược, nó thoạt nhìn là lục sắc, nhưng có thể tan trong thủy, lại màu sắc sẽ hoàn toàn tiêu thất. Loại độc này dính vào làn da, sẽ nhanh chóng nát giữa, nếu là ngộ phục vào bụng, nửa khắc đồng hồ liền có thể mất mạng. Xem ra này người hay là tên dùng độc hảo thủ. Là. Đa La đại sư tiếp tục xem bình sứ, còn giữ lại 3 chiếc bình, có 2 cái cũng là độc dược, còn lại 1 bình chính là khôi phục thể lực đan dược. Đồ vật nhìn hết toàn bộ rồi. Từ Tuyên Hỏa còn cau mày nói, cho tới bây giờ, chỉ biết là vị tiền bối này là đàn ông, kim đan hậu kỳ đại thành, kích thước tương đối thấp, thủy linh thể, am hiệu thuần dưỡng linh thú, cũng tinh thông dùng độc. Trừ cái đó ra, liền không có gì khác đầu mối hữu dụng rồi. Không. Sư đệ, ngươi còn thiếu nói mấy điểm. Đa La đại sư nói. Từ Tuyên Hỏa còn hợp thành chữ thập nói, thỉnh sư minh chỉ điểm. Đa La đại sư nói, sư đệ ngươi không có phát giác sao, trên người của hắn đan dược toàn bộ đều dùng hết, nhưng độc dược lại còn thừa lại rất nhiều. Hắn linh thú đại cũng là trống không, linh thú toàn bộ chết trận. Ngoài ra, sư đệ ngươi xem, này người thân chết vị trí, vừa bật hướng về phía vách đá trận nhãn. Hả, sư minh, ý của ngươi là, người này là bị ma thần làm ma thần giết chết? Không sai. Người này nhất định là nhìn thấy đạo nguyên đại sư di ngôn, biết phải ly khai nơi đây, duy nhất pháp tử chính là đánh bại ma thần, thế là xúc động trận nhãn, cùng ma thần quyết chiến. Chỉ là mặc dù qua rất nhiều năm, cấm chế suy yếu rất lớn, nhưng ma thần uy lực vẫn là không thể khinh thường, người này sử dụng tất cả linh thú, đan dược cũng hết sạch, nhưng cuối cùng vẫn là không địch lại, bị ma thần giết chết. Đến nỗi những độc chất kia thuốc, bởi vì ma thần là trận pháp ngưng tụ ra vật vô hình, không phải huyết độc chi khu, độc dược căn bản đối nó vô dụng, cho nên trên người của hắn độc dược ngược lại toàn bộ giữ lại. Từ Tuyên Hỏa còn vui vẻ tán thưởng, sư minh nói có lý. Huyền Quy Cốt bên trong, Bạch Hồ cũng nói, cái này vị đại sư chỉ cần không nói Phật lý kinh văn, đầu vẫn là rất linh. Chương 671, tu sĩ cũng sẽ đói bụng. Chương 671, tu sĩ cũng sẽ đói bụng. Đa La đại sư nói, còn có một chút, người này tu vi chính là Kim Đan hậu kỳ đại thành, khoảng cách Nguyên Anh cũng liền cách xa một bước. Nhưng từ cốt linh đến xem, niên kỷ của hắn lại không tính lớn, ước chừng tại 400 tuổi còn chừng. Từ Tuyên Hỏa còn nói, 400 tuổi sắp kết anh, cái kia rất đáng gờm. Thế là, một đời anh tài, cuối cùng bỏ mạng tại ma thần khiến cho bên trong. Thạch Phong một mực tại trầm tư, hứa cửu, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Đông Đạo Nguyên đại sư Di Hải, hỏi nói, hai vị đại sư, Đạo Nguyên tổ sư lần này là ở kết cái gì Phật tấn sao? Lời này hỏi được không hiểu đâu, bất quá Đa La đại sư vẫn là vui vẻ đáp nói, thi chủ hảo nhãn lực, đạo nguyên tổ sư kết chính là kim cương ấn. Cái gọi là kim cương a đồ lê theo nếp kết ấn, hắn ấn lấy hai tay trước tiên làm kim căn quyền. Thứ nhị tiểu chỉ hai đại chỉ cùng nhau kết, chậm chậm cao lên. Hắn nói lại nhại giảng giải một phen kim cương ấn pháp, về sau hỏi nói, Thạch thi chủ, ngươi vì sao đột nhiên hỏi lên cái này? Thạch Phong đạo, ta chẳng qua là cảm thấy đạo nguyên đại sư di thể có thể vạn năm bất hủ, sinh động như thật, nhất định có chút duyên cớ. Dù sao đạo nguyên đại sư vạn năm trước liền biến tịch rồi, mà phía sau tuyết nguyệt không ngừng có lôi bạo thú bỏ lỡ xuống tới. Những thứ này yêu thú không có linh trí, không biết tốt xấu, chỉ sợ cũng sẽ không kính sợ tam bảo, nhưng mà đạo nguyên đại sư nhục thân bảo tồn hoàn chỉnh, cũng không yêu thú cắn xé vết tích. Từ Tuyên Hòa còn nói, Thạch thi chủ đoán không sai. Đạo nguyên tổ sư người mặc dù biến tịch, pháp ấn bất còn, thân như kim cương, những thứ này yêu thú căn bản sẽ không cắn nổi lão nhân gia ông ta. Thạch Phong tiếp tục hỏi nói, cái kia đạo nguyên tổ sư có hay không tại di ngôn bên trong nâng lên như thế nào phá giải ma thần làm cho đâu? Trên vách đá tuy có văn tự, nhưng có thể là vạn năm trước phản văn, Thạch Phong không biết. Phá trận chi pháp tiên sư cũng để, chỉ sợ chúng ta là lực không hề bắt. Từ Tuyên Hỏa còn chỉ một cái kia cổ di hài nứt ra đầu cốt, Thạch thi chủ ngươi cũng thấy đấy, vị này chuẩn nguyên anh tiền bối xúc động trận nhãn, kết quả đều bị ma đầu giết chết. Người ta ba người liên thủ, có thể là ma thần đối thủ sao? Thạch Phong sờ lên nhĩ thủy, do dự nói, nhưng mà, vị tiền bối này nhất định là chết bởi ma thần chi thủ sao? Từ Tuyên Hỏa còn sững sờ, kế mà nói, không phải chết bởi ma thần, đó là chết bởi ai? Hắn nhìn bốn phía một cái, nếu là chết tại tay người khác, cái kia giết chết hắn người đâu? Động này bên trong chỉ có hai cổ di hài, chẳng lẽ giết chết hắn nhân chạy đi? Thạch Phong lắc đầu nói, cái kia không thể nào, nếu là có người giết hắn, hung thủ kia hẳn là sẽ đem người này chứa vật túi lấy đi. Còn nữa, đạo nguyên tổ sư bộ di hài này sợ, hung thủ đó chỉ sợ cũng phải dọn đi. Thạch Mỗ mặc dù không hiểu Phật pháp, nhưng là đoán được đạo nguyên tổ sư cổ di thể này chính là bảo vật vô giá. Từ Tuyên Hòa còn tiếu đạo, không phải là người khác giết chết, cũng không phải ma thần làm cho giết chết, cái kia người này là chết như thế nào? Thạch Phong đạo, rất đơn giản, hắn là chết đói. Cái gì? Chết đói? Từ Tuyên Hòa còn nhất thời cảm thấy không thể tưởng tượng, không đúng sao, Thạch thi chủ, hắn nếu là chết đói, như thế nào đầu cốt sẽ phân thành mấy khối? Coi như đói đến choáng váng, một đầu ngã quỵ, cũng không đem xương sọ ngã thành mấy khối đi. Thạch Phong đạo, đấu vật đương nhiên sẽ không ngã ác như vậy, đầu cốt vỡ vụn hiển nhiên là ngoại lực làm. Từ Tuyên Hòa còn triệt để ngây ngẩn cả người, tiểu tăng ngu dốt, có thể Thạch thi chủ mới rõ ràng nói hắn là chết đói. Thạch Phong đạo, đại sư, ý của tại hạ là, người này là trước tiên chết đói sau đó đầu cốt mới bị đập nứt, còn đem hắn đầu cốt chảo rách hung thủ. Hắn dùng ngón tay chỉ trên mặt đất, đại sư chẳng lẽ đã quên những thứ này sao? Từ Tuyên Hòa còn lập tức phản ứng lại, ngươi nói là lôi bạo thú. Thạch Phong gật gật đầu, các ngươi nhìn, người này xương sọ vỡ thành bốn khối, chỗ gậy còn có một cái ngậy bén lỗ. Hắn đem xương sọ hợp lại cùng nhau, phía trên nghiễm nhiên có ba cái mảnh lỗ. Thạch Phong tiện tay nhét qua một đoạn lôi bạo thú phía trước xương ngón chân, đi lên hợp lại. Từ Tuyên Hòa còn kinh sợ nói, à, thật đúng là rất thích hợp, người này đầu cốt thật là lôi bạo thú một trường gỗ bể. Thạch Phong đạo, lấy người này khi còn sống công lực, chỉ là nhất giai nhị giai yêu thú đương nhiên không để vào mắt, nhưng nếu là người đã chết, lại cao thủ lợi hại, thi thể cũng chỉ có thể mặc cho yêu thú giằng co. Thạch Phong đạo, thế người đều là lấy vì tu sĩ không dính khói lửa trần gian có thể không ăn không uống. Thực ra không phải vậy, tu sĩ tuy có rời sông lấp biển chi năng, nhưng dù sao không phải là tiên nhân, đồng dạng sẽ tiêu hao thể lực, cần nước và thức ăn bổ sung. Chỉ là tu sĩ khác hẳn với người bình thường, không cần chén lớn tô đồ ăn, chỉ cần ít cốc đan cùng thanh thủy là đủ. Ngoài ra, tu sĩ có pháp lực bảo vệ, nhịn cơn nhịn đói so người bình thường muốn lợi hại hơn nhiều, tu vi càng sâu, tích cốc năng lực lại càng mạnh. Giống vị tiền bối này kim đan hậu kỳ đại thành, cũng có thể 2-3 tháng không ăn không uống, xuống chút nữa, vậy thì nguy hiểm. Đa La đại sư nói, không sai, đối với tu sĩ kim đan tới nói, 3 tháng không ăn lích cốc đan đã là cực hạn. Thạch Phong nói tiếp, trên người người này cái bình, đan dược đô hết rồi, độc dược lại còn giữ. Ta mở đầu cũng là giống như Đa La đại sư ý nghĩ, cho là hắn là cùng ma thần đối chiến, hết sạch tất cả đan dược. Nhưng bây giờ nghĩ lại, còn có một loại khác giảng giải. Đó chính là hắn cực đói rồi, đem tất cả đan dược đồ coi như ăn cơm rồi, nhưng mà độc dược không thể ăn, cho nên còn lại xuống dưới. Từ Tuyên, Đa La nhị tăng cùng kêu lên nói, có đạo lý, có đạo lý. Thạch Phong ngừng một chút. Ngoài ra, trên người người này linh thú đại dốc huyết, e rằng, hắc hắc, dù sao người cực đói rồi, cái gì cũng bất chấp. A Di Đà Phật. Thiện hai thiện hai. Hai vị hòa thượng trên mặt đều lộ ra vẻ không đành lòng. Huyền Quy cốt bên trong, Giác Ma Long dùng mình một cái, ai, lão gia ta một thân cũng là xương cốt, thịt cũng là hôi chỗ đấy, khó ăn cực kỳ. Ngươi nếu là đói gấp, liền ăn xỏa điệu đi, hắn phiêu phì thịt đẹp, ngươi cầm đại đỉnh nhất ẩm. Thạch Phong nói tiếp, như người này thực sự là đói khát mà đánh chết, đó cũng là chuyện tốt. Từ Tuyên Hỏa còn nhà đạo, Thạch thi chủ, lời này giải thích thế nào? Vậy đã nói rõ hắn không phải là bị ma thần giết chết, nhưng hắn lại quả thật cùng ma thần giao thủ qua, cái kia chí ít có thể chứng minh, ma thần tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, thực lực cũng tại không ngừng trôi qua. Trước kia hắn có thể áp chế 3 vị luyện hư kỳ tu sĩ, mà mấy ngàn năm về sau, hắn liền một vị chuẩn nguyên anh tu sĩ cũng vô pháp giết chết. Hai vị hòa thượng nghe xong, cũng là mừng rỡ. Thạch Phong đạo, hai vị đại sư, đến tột cùng như thế nào mới có thể chiến thắng ma thần, thoát ly ma cảnh đâu? Đa La đại sư nói, từ đạo nguyên tổ sư Di Ngôn nhìn lên, triệt để chạm sát ma thần làm cho cấm chế tự nhiên là biến mất rồi, nhưng là năm đó bọn hắn 3 vị luyện hư kỳ tu sĩ liên thủ, cũng không thể nào chạm sát ma thần. Tiếp đó lùi lại mà cầu việc khác, nếu có thể chặt đứt ma thần thân thể bất luận cái gì một bộ phận, cấm chế cũng sẽ xuất hiện ngắn ngủi tiêu thất, chỉ là pháp trận bản thân chữa trị chi lực mạnh, nơi đây lại chỗ trên linh mạch, bởi vậy rất nhanh ma thần thì sẽ khôi phục, cấm chế cũng sẽ khởi động lại. Thạch Phong đạo, trước kia đạo nguyên đại sư chính là vì ngăn chặn ma thần khôi phục, lúc này mới hy sinh chính mình, nhường Trường Xuân chân nhân cùng Nguyên Minh chạy ra ngoài. Nhị tăng vỗ tay gật đầu. Thạch Phong đạo, ba người chúng ta hợp lực, có thể hay không nên được bên trên vị tiền bối này đâu? Từ Tuyên Hòa còn nói, cái này, sợ là không bằng. Trong ba người mặt hai cái kim đan sơ kỳ, một cái kim đan trung kỳ, theo lẽ thường mà nói, khẳng định so với không nổi một vị chuẩn nguyên anh tu sĩ. Thạch Phong đạo, mặc dù không kịp nổi, nhưng khoảng cách vị tiền bối này vẫn lạc, lại qua ngàn năm, ma thần thực lực chắc cũng sẽ lại xuống hàng một chút đi. Ba người nhất thời đều không nói chuyện, riêng phần mình suy tư. Hứa Cửu, Đa La đại sư nói, Thạch thi chủ ra sao dự định? Thạch Phong lắc đầu nói, luận tu vi, ở đây đại sư ngươi cao nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Đa La đại sư nói, Vân tăng tu vi mặc dù hơi dài nửa bậc, nhưng nếu luận ứng biến nhạy bén, kém xa thi chủ. Còn xin Thạch thi chủ làm quyết đoán. Thạch Phong đạo, tư sự không giống tiểu khả, nếu là thả ra ma thần, chúng ta lại đánh không thắng, vậy coi như không xong. Đa La đại sư nói, ma đầu chịu trận nhãn hạn chế, mỗi lần đi ra chỉ có thể một canh giờ. Vậy vạn nhất chúng ta kiên trì chưa tới một canh giờ đâu? Cái này, ba người lại lâm vào trầm tư. Chương 672, Tam bảo pháp trận chương 672, Tam bảo pháp trận bất chi bất giác, nửa canh giờ trôi qua. Ba người lẫn nhau liếc mắt nhìn, đều lắc đầu, không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Thạch Phong trước hết nhất không chịu nổi, hai vị đại sư, chúng ta không thể ngốc các loại, nếu không liều mạng một lần, cuối cùng cũng chỉ có thể cùng vị tiền bối này đồng dạng, sinh sinh chết đói trong động. Không nói đến trên người chúng ta ít cốc đan có thể chống đỡ bao lâu, tức khiến cho chúng ta có vô cùng vô tận đồ ăn, nhưng huyễn cảnh tiếp qua mấy tháng liền sẽ đóng lại, chìm vào trong đất, đến lúc đó chúng ta cũng liền giải chôn chỗ này. Đa La đại sư gật gật đầu, ta và Từ Tuyên sư đệ chính là người xuất gia, sinh tử sớm không coi trọng, nhưng đạo nguyên tổ sư di cốt di ngôn nhất thiết phải mang đi ra ngoài, hơn nữa chúng ta cũng không thể liên lụy Thạch thi chủ dừng lại nơi đây. Huyền quy cốt bên trong, Giáp Ma Long ăn ăn thiếu đạo, hai người lão hòa thượng, thiên thiên niệm kinh ăn chay, nào biết được trong nhân thế phong lưu khoái hoạt, đương nhiên không đội ra ngoài. Nhân gia tiểu Thạch đầu trong nhà thế nhưng là có cái thiên kiểu bá mị sư muội chờ đây. Từ Tuyên Hòa còn nói, sư minh nói đúng lắm, dưới mắt chỉ còn lại một con đường cuối cùng, cùng ma thần quyết nhất tử chiến. Thạch Phong đạo, đại sư, đạo nguyên tổ sư di ngôn bên trong liên quan tới ma thần có gì giới thiệu? Đa La đại sư nói, tổ sư chính xác từng nói tới ma thần. Thạch thi chủ, ngươi tới tham tưởng một chút hắn không có tàng tư. Thỉnh Thạch Phong đi tới trước vách đá, đem di ngôn bên trong liên quan tới ma thần làm bộ phận tinh tế giải nói một lần. Đạo nguyên đại sư lo lắng hậu thế có người bỏ lỡ xuống tới, cho nên đối với trận nhãn chỗ, ma thần thần thông có gì sơ hở đều nói rất kỹ càng, ngoại trừ bát tự còn có vẽ đồ hình. Thạch Phong nghe xong Đa La đại sư giới thiệu, trầm tư hồi lâu mới nói, đạo nguyên tổ sư nói, cái này ma thần linh trí mặc dù không cao, nhưng thần thông vô cùng có chứng pháp. Chúng ta cần phải hảo hảo chuẩn bị, nếu là cùng nhau xử lý, tùy tiện xuất thủ, e rằng không chỉ có đánh không thắng ma thần, còn có thể tự loạn trận cước. Đa La đại sư vui vẻ nói, Thạch thi chủ hữu dung hữu nhu, liền mời ngươi ở giữa điều hành, ta và sư đệ nhất định làm theo lệnh. Thạch Phong đạo, điều hành không dám nhận, bất quá tốt nhất có cái gì trận pháp có thể đem ba người chúng ta chi lực tụ lại. Đa La đại sư mắt sáng lên, cái kia Thạch thi chủ có gì tốt trận pháp? Thạch Phong đạo, ba người trận pháp ta ngược lại thật ra có mấy cái, bất quá đều không thể nào cao minh. Hắn đông như nghĩ, nếu là Phượng Tê đồng tại, vậy thì dễ làm rồi, nàng nơi đó có rất nhiều tinh diệu trận pháp, năm đó ở Thanh Đế Cốc chính là bằng một bộ thất tinh đấu lộn trận đánh bại biến dị xà vương. Đa La đại sư nói, Thạch thi chủ, ta đây có cái tam bảo pháp trận, ngược lại là thích hợp ba người thi triển, không biết có thể hay không phát huy được tác dụng. Thạch Phong vui nói, vậy tốt nhất rồi, Phật môn thần thông vốn là đối với ma tộc có khắc chế chi lực. Đại sư, ngươi mau nói, tam bảo pháp trận như thế nào bố trí? Đa La đại sư trên mặt đất bên trên nhặt ba cái xương thú, thành phẩm chữa hình bày ra. Cái gọi là tam bảo, Phật pháp tăng đấy. Thế Tôn có nói, nếu có chúng sinh tạo mọi người ác nghiệp, không tin tam bảo, theo hư ảo gặp, vứt bỏ có lẽ phải, ái lạc tà đồ, báng hủy Phật kinh nói không phải thành nói, ngoại đạo điển tịch cùng kính chịu cầm, tự tác dạy người đều sinh mê hoặc, làm đọa địa ngục không có gia kỳ, thiết lập phải làm nhân sinh tám khó xử, rời xa chính đạo mù không thể mắt. Hắn vừa niệm kinh văn vừa đong đưa xương thú, đem pháp trận chư cách biến hóa từng cái giải thích. Từ Tuyên Hỏa còn vốn là Phật môn cao tăng, Thạch Phong thì tại Cửu Phủ môn trộm nghệ nhiều năm, trận pháp tạo nghệ không thấp. Sau hai canh giờ, hai người đã xem pháp trận biến hóa toàn bộ ghi xuống. Tiếp theo, ba người đứng vững vương vị, bắt đầu thao luyện. Nhiều lần diễn luyện một ngày, cuối cùng lẫn nhau phối hợp rất là thông thạo. Thạch Phong khen nói, Phật môn quả thần thông nhiên rất có đạo lý, pháp trận này nếu là vận dụng làm, chúng ta ba người hợp lực, cũng đủ nên được kim đan hậu kỳ đại thành tu sĩ. Từ Tuyên Hỏa còn cũng là kích động, vậy chúng ta liền ra tay đi. Thạch Phong gật gật đầu. Đa La đại sư chậm rãi đi đến phía tây vách tường, liên quan tới trận nhãn chỗ, như thế nào phát động, đạo nguyên đại sư đã ở di ngôn bên trong nói. Ngón tay hắn tại trên vách đá hạ điểm động, làm điểm đến đệ cửu phía dưới lúc, đội vàng lui bước lui lại. Ba người theo Phật pháp tăng phương vị vừa mới đứng vững, liền cảm thấy bình tĩnh bên trong động đột nhiên một câu nguyên khí phi động, cố khí tức này Thạch Phong rất là quen thuộc. Tường đá phảng phất bị đâm hư túi, hắc khí cốt cốt mà ra, nhưng hắc khí kia không ngừng lan lộn, cuối cùng chậm rãi tụ lại cùng một chỗ, hiện ra một vị chiều cao hai trượng, cầm đũa lớn trong tay đại hán. Thạch Phong biến sắc, này ma khí tức trên người thâm trầm, căn bản là không có cách thăm dò cảnh giới của hắn. Một cái như muộn tiếng sấm vang lên, lại là người nào, quấy rầy ra thanh ngộ. Đại hán mở mắt ra, song đồng như máu, chằm chằm lên trước mặt ba người, nhân tộc, các cát, lại có mỹ thực đưa tới cửa, thật nhiều năm không ăn sống đã ăn. Nhưng hắn nhìn kỹ, lập tức lộ ra căm hận chi sắc, còn có hai cái xú hòa thượng. Đa La đại sư trong miệng thì thảo niệm nói, thiện nam tử, tam bảo ơn người, tên không nghĩ bàn bạc lợi nhạc chúng sinh không có nghỉ ngơi. Là chư Phật thân thật tốt không lỗ hổng, vô số đại kiếp tu bởi vì chỗ chứng nhận, ba có nghiệp quả vĩnh tận hoàn toàn. Ma đầu gầm thét, xú hòa thượng, lại tới niệm kinh, đáng giận. Hắn đại phủ dương lên, tật đập tới đến, hắn xuất thủ chạy chính là Đa La đại sư. Nhưng mà bữa quá lớn, cái này chém một cái, cho nên ngay cả ba người đều bao lại. Thạch Phong muốn nói, không cần loạn trận cước. Hắn kiều nhạc kiếm cùng phi vũ kiếm đã sớm lấy trong tay, mặc kệ đại phủ, song kiếm bay ra, thẳng đến ma đầu cái hốc. Mà Đa La đại sư ngón giữa và ngón trỏ dựng thẳng lên, ma kha chỉ lực bắn ra, ở giữa lưỡi búa, vụt một tiếng, như kích kim thạch. Cùng lúc đó, từ tuyên hỏa còn đã chấn động rất xuống cả xa, như mây đen cháo tuyết, trôi xuống. Cái kia ma đầu bàn tay trái xuề ra, lăng không dương lên, Thạch Phong song kiếm còn chưa tới bên người, liền bị một cỗ cự lực đập tan. Mà ma đầu cự phủ chấn động, từ tuyên cả xa cũng bị vung lên. Đa La đại sư thấy thế, lại điểm liên tiếp hai ngón tay, mới đưa đối phương lưới búa ngăn trở. Song phương lắc lư binh khí, lăn lăn lộn lộn đánh nhau. Đây là tam bảo pháp trận đệ nhất trọng biến hóa, Đa La Tử Tuyên hai người phụ trách phòng ngự, mà Thạch Phong chủ công. Thạch Phong biết thạch động bị cấm chế cách trở, không cách nào thu nạp phía ngoài linh khí, một khi pháp lực đan dược hao hết, chính là một con đường chết, bởi vậy nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Hắn song kiếm dùng ra, giống như điều chi hai cánh, giao thoa xoay quanh, chính là thái cực môn cánh bên trên song phi kiếm pháp. Nhưng mà, cái kia ma thần tốc độ thực sự quá nhanh, nhậm Thạch Phong đem kiếm pháp thúc dục đến cực hạn, ma thần chỉ nhẹ nhàng lướt lên, liền đem bảo kiếm tránh đi. Trên sân tình hình biến thành Thạch Phong chiêu chiêu cấp công, nhưng lại chiêu chiêu thất bại. Mà Đa La Tử Tuyên hai người kiệt lực phòng ngự, đem ma thần cự phủ cấp sẵn sàng nên tiếp xuống. Bất chi bất giác, ăn xong bữa cơm đi qua. Dần dần ba người pháp lực hao tổn rất lớn, chiêu thức dần dần ngưng trệ, ngược lại là ma đầu lại không chút nào thấy vẻ mệt mỏi, vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Đang lúc ba người sắp không chịu được nữa lúc, đột nhiên ma thần biến sắc, dừng đại phủ, trong miệng hùng hùng hổ hổ, thân ảnh dần dần phai nhạt, phút chốc liền biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai nhất cá đến giờ rồi, hắn lại bị bắt trở về trận nhãn. Ba người dài thở phào, ngã ngồi trên mặt đất, riêng phần mình lấy ra đan dược phục dụng. Hai canh giờ sau đó, ba người pháp lực dần dần phục. Thạch Phong thở dài nói, không nghĩ tới, vạn năm về sau, cái này ma đầu vẫn là như thế khó chơi. A Di Đà Phật. Từ Tuyên Hỏa còn nói, vừa rồi một phen giao thủ, mặc dù là chúng ta thua, nhưng kỳ thật song phương chênh lệch cũng không xa. Đa La đại sư gật đầu nói, chính xác như thế, Thạch Thi chủ thực lực lớn ra bần tăng dự kiến. Hắn đã nhìn thấy, Thạch Phong tuy vừa mới kết đan, nhưng pháp lực hùng hồn, kiếm pháp tinh diệu, mạnh hơn Từ Tuyên sư đệ, so với mình cũng không kém bao nhiêu. Thạch Phong lắc đầu, mới chúng ta có thể cùng ma đầu chiến mình, chủ yếu vẫn là dựa vào tam bảo pháp trận. Bất quá, chúng ta đan dược có hạn, mà ma đầu lại có thể hấp thu ngoại giới linh khí, rằng coi nhau xuống, tại chúng ta cực kỳ bất lợi. Đa La đại sư nói, là bất quá đi qua mới một trận chiến, chúng ta đối với ma đầu chiêu thức cũng quen thuộc rất nhiều, đoàn người cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút, ứng đối ra sao. Từ Tuyên Hỏa còn nói, vật tăng trên thân còn có hai cái Phật khí, chỉ là có thể hay không tổn thương được ma đầu, nhưng cũng không nắm chắc. Thạch Phong do dự nói, hồi tưởng mới giao thủ, ta kiếm pháp đối với ma đầu uy hiếp không lớn, nhưng Đa La đại sư mà kha chỉ, cái kia ma đầu lại có chút kiêng kỵ. Còn nữa, hắn hiện thân về sau, đối với hòa thượng Phật kinh cực kỳ chán ghét. Tại hạ nghĩ, có lẽ Phật môn thần thông đối với hắn có khắc chế chi lực. Đa La đại sư gật đầu nói, Thạch Thi chủ có ý tứ là. Chương 673, trận pháp quyết điểm chương 673, trận pháp quyết điểm Thạch Phong đạo, tại hạ suy nghĩ, có lẽ chúng ta có thể đem tam bảo pháp trận trô đứng điều chỉnh một chút, ta và đại sư Từ Tuyên phụ trách phòng ngự, Đa La đại sư phụ trách công kích, như thế nào? Từ Tuyên Hỏa còn mắt sáng lên, có đạo lý. Lúc này, ba người điều chỉnh chỗ đứng, một lần nữa diễn luyện trận pháp. Sau đó ba người lại nghỉ ngơi nửa đêm chờ thể lực pháp lực đều khôi phục lại đỉnh phong, lần nữa mở ra trận nhãn. Ma đầu bị tỉnh lại, một phen quát mắng, song phương lại chiến tại một chỗ. Lần này, Thạch Phong phụ trách phòng ngự. Lúc trước hắn phụ trách tiến công, căn bản không quản phòng ngự, bởi vậy ma đầu thần thông hắn còn không có chân chính linh giáo qua. Bây giờ cùng ma đầu cự phủ cứng đối cứng, Thạch Phong sắc mặt lập tức biến đổi. Cái kia cự phủ như Thái Sơn áp đảo, chấn động đến mức hai cánh tay hắn run lên, bảo kiếm suýt nữa mất đi khống chế. Từ Tuyên Hỏa còn thấy thế, vội vàng song trưởng tung bay, một cái đại bi tay đánh ra, giúp Thạch Phong phân đi bộ phận lực đạo. Cùng lúc đó, Đa La đại sư hai tay xuề ra, tay trái ngón áp út, ngón giữa tay phải dựng thẳng lên, hai đạo chỉ lực như kình nọ xé gió, hướng ma đầu vị trí hiểm yếu tim hai cái bộ vị bỏ tới. Cái kia ma đầu đối với ma kha chỉ quả nhiên rất là kiêng kỵ, đại phủ trở về kéo, đem Đa La đại sư chỉ lực phong bế. Ma kha chỉ lực bắn tại lưỡi búa bên trên, phát ra chanh chanh kích vang dội. Một chiêu này, song phương cân sức ngang tài. Nhưng mà, ma đầu lợi hại chỗ, không riêng gì pháp lực dùng mãi không cạn, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Đa La đại sư chiêu thứ hai chưa phát ra, ma đầu phủ thứ nhì lại bổ tới. Thạch Phong chiêu thứ nhất liền ăn phải cái lô bốn, biết cùng đối phương sức mạnh chênh lệch cực lớn, tiểu nhạc kiếm thu hồi, chỉ lên đỉnh đầu ba thước chỗ xoay quanh, hắn phòng ngự bán kính rút ngắn, lực đạo cũng theo đó trở nên mạnh mẽ. Cự phủ cùng tiểu nhạc kiếm đụng nhau, tiểu nhạc kiếm mặc dù dung mạo không đáng để ý, nhưng nặng đến hơn 300 cân, chính là phòng ngự lương khí. Đương, mà một tiếng vang thật lớn, tiểu nhạc kiếm chìm xuống một chút, miễn cưỡng ngăn trở. Song phương phen này giao thủ, chém giết phải càng kịch liệt. Vừa mở đầu, Thạch Phong bọn hắn còn hơi chiếm thượng phong, nhất là Đa La đại sư mà kha chỉ, ép ma đầu không ngừng lùi lại. Nhưng đánh nửa canh giờ, tình thế dần dần bị chuyển, chủ yếu là ma đầu chiêu thức quá nhanh, ba người dần dần theo không kịp. Thạch Phong cùng Từ Tuyên hai người hợp lực mới có thể miễn cưỡng phòng ngự ở, nhưng tốc độ một khi không bằng, liền mang ý nghĩa ma đầu cự phủ muốn một người gánh chịu. Ma đầu hắc hắc cười lạnh, một đũa nhanh giống như một đũa, xông chính là Thạch Phong. Cái này ma đầu rất là thông minh, trong ba người, Đa La đại sư công lực xấu nhất, hắn tự nhiên không đi trêu chọc. Từ Tuyên hỏa còn bản hơi thua tại Thạch Phong, nhưng thần thông của hắn nhưng là Phật môn chính tông, ma đầu có phần là kiêng kỵ. Thế là trong ba người, dễ đối phó nhất chính là Thạch Phong rồi. Thạch Phong bảo kiếm không ngừng nội xúc, cái trán tràn đầy mồ hôi, sát mặt đỏ lên. Đa La đại sư âm thầm lo lắng, nhưng bây giờ bọn hắn phải đổi phương vị, đã là không kịp. Đột nhiên, ma đầu ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, nhưng là hắn nhìn khoảng cách bị thu hồi trận nhãn thời gian đã không nhiều lắm, ba cái nhân tộc hay là không thu thập xuống, không có cam lòng. Thế là sử xuất 10 thành lực đạo, một đũa điên cuồng bổ xuống, đương mà tiếng vang, Thạch Phong cũng không cầm giữ được nữa, tiểu nhạc kiếm bay ra. Mà ma đầu một đũa đắc thủ, theo sát lấy quạt hương bổ một dạng đại thủ phủ đầu vỗ xuống. Thạch Phong lúc này lại từ trong túi lấy ra bảo kiếm đã là không còn kịp rồi, vội vàng phía dưới, chỉ có thể hắn song quyền tế xuất, nên đón tiếp lấy. Phanh trưởng phong va nhau, Thạch Phong liền lùi lại 7-8 bước, cố thông ngồi ngay đó. Từ Tuyên Đa La Nhị Tăng thấy thế, giật nảy cả mình, một cái công nhanh ma đầu cái hót, một cái cả xa bay lên, ngăn tại Thạch Phong đỉnh đầu, cùng kêu lên nói, Thạch thi chủ, ngươi không sao chứ? Thạch Phong đạo, còn tốt. Ma đầu thấy đối phương thế mà tiếp nhận chính mình một trường, cũng là kinh ngạc không nhỏ. Hắn tham công liều lĩnh, cự phủ nhất thời không cách nào thu hồi, tại ma kha chỉ công kích đến, liên tục tránh né. Thạch Phong Từ Tuyên Hòa còn thấy thế, đội vàng nhảy lên phía trước dựa theo tam bảo pháp trận biến hóa, cùng một chỗ chuyển thành thế công. Lúc này, một canh giờ cuối cùng đã tới, ma đầu ôi ôi giống to, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Ba người đều đã tinh bì lực tẫn, ngồi xuống nuốt phục đan thuốc nghỉ ngơi. Từ Tuyên Hòa còn hề phải nói, vẫn chưa được. Tiếp tục như vậy, chúng ta đan dược hao hết, nhưng là không xong. Thạch Phong đạo, là lỗi của ta, ta lúc trước trông hai vị đại sư chống đỡ ngự ma đầu công kích thành thạo điêu luyện, cho là ma đầu thủ đoạn không gì hơn cái này, kết quả thay đổi chính mình, mới biết lỗi rồi. Hắn cười khổ một cái, tại hạ thần thông vẫn là đại sư xoa Đa La rất xa. Đa La đại sư nhìn qua Thạch Phong, lắc đầu nói, cũng không phải, Thạch thi chủ, ngươi thần thông tuyệt không tại bẩn tăng phía dưới, chỉ là công pháp không cách nào khắc chế đối phương mà thôi. Đúng, Thạch thi chủ, ngươi cuối cùng thi triển cái kia bộ quyền pháp là cái gì tới? Thạch Phong còn không nói chuyện, bên cạnh Từ Tuyên Hòa còn nói, Thạch thi chủ thi triển hẳn là Phi Hoa Nguyện Ảnh Phá, chính là Trọng Vân Thiền Tự tuyệt học. Đa La đại sư nói, nguyên lai Thạch thi chủ cũng biết được Phật môn thần thông. Không biết thi chủ chú ý tới không, ngươi vừa mới dùng Phật môn thần thông đối phó ma đầu lúc, tựa hồ càng thấy thông dong. Thạch Phong trở về suy nghĩ một chút, chính xác, vốn là Thái Sơ kiếm ý đồ uy lực chắc chắn tại Phi Hoa Nguyện Ảnh Phá đi bên trên, nhưng mà chính mình dùng tiểu nhạc kiếm ngăn cản, kiếm bị đập bay rồi, tay không tấp sắt thi triển Phi Hoa Nguyện Ảnh Phá, ngược lại tiếp nhận ma đầu công kích. Thạch Phong do dự nói, như thế nói đến, Phật môn thần thông chính xác đối với ma đầu có khắc chế chi lực. Tức là, ta Tơ Bông quyền luyện không chiếm được nhà, bằng không, chúng ta có thể liền thắng. Từ Tuyên Hỏa còn nói, ngoại trừ Phật môn quyền pháp, Thạch thi chủ nguyên nên còn luyện qua Phật môn ngoại công a. Vâng, tại hạ còn luyện qua La Hán Thiền Quyết. Từ Tuyên Hỏa còn khen nói, chẳng thể trách, hai người này phối hợp lại, uy lực cực lớn. Thạch Phong cười khổ, tại hạ như uy lực quyền pháp cực lớn, liền không đến mức bị ma đầu giết đến chật vật như thế rồi. Một bên Đa La đại sư bỗng nhiên ngắt lời nói, không phải quyền pháp vấn đề. Thạch Phong ngạc nhiên, chẳng lẽ ta luyện sai rồi? Đa La đại sư lắc đầu, ngươi không có luyện sai, sai thi chủ mặc dù luyện Phật môn võ công, nhưng tâm pháp nhưng là đạo môn. Bởi vậy, Tam Bảo Pháp trận không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất. Thạch Phong bình tĩnh, đúng nha, Tam Bảo Pháp trận là Phật môn trận pháp, chính mình lại là đạo gia tâm quyết, ba người liên thủ, hai tên hòa thượng cầm cái đạo sĩ, tự nhiên không hợp nhau. Ba người nhất thời lâm vào trầm mặc, Thạch Phong bắt hết óc, cũng nghĩ không ra phương pháp, không nói đến mình là thiên khuyết linh căn, có thể hay không tu luyện Phật môn tâm pháp, coi như có thể, hai vị đại sư cũng nguyện ý dạy, về thời gian cũng không kịp rồi. Bất luận cái gì một môn công pháp, không tu luyện 3-5 năm, cũng khó khăn khi nhìn thấy công hiệu, mà thạch động lý thu nạp không được linh khí, căn bản không cách nào luyện công. Một lát sau, Đa La đại sư tựa hồ nhớ tới cái gì, đem Từ Tuyên Hỏa còn kéo qua một bên, thấp giọng thương nghị. Phen này thương nghị, khoảng chừng 2 canh giờ. Sau đó, hai vị hòa thượng một lần nữa đi tới, Đa La đại sư miệng tuyên Phật hiệu, A Di Đà Phật, Thạch thi chủ, ta và sư đệ thương lượng qua, quyết định cuối cùng đánh cược một phen, xem thi chủ có thể hay không tiếp nhận ta Phật Tâm Tông truyền thừa. Huyền Quy Cốt, Giác Ma Long cười đầu to thẳng sáng ngời, các, cái lao hòa thượng này lại muốn độ hóa tiểu thạch đầu, lại không biết tiểu tử này ăn uống chơi gái đánh cược, hái hoa ngắt cỏ đã quen, lo nghĩ cô nương thì có 3-4, không phải làm hòa thượng liệu. Thạch Phong nhà nói, đại sư, tại hạ xuất thân đạo môn, tại Phật pháp rốt đặc cắn mai, sợ là. Đa La đại sư nói, Phật môn rộng lớn, không câu nệ lai lịch, tựa như Từ Tuyên sư đệ, nguyên bản nghiệp nho, là vị tư thục tiên sinh. Mà Bần Tăng, xuất ra phía trước là một cái tiểu phu, ta hai người cuối cùng đều vào Phật môn. Giác Ma Long thiếu đạo, chẳng thể trách cái thằng này thô thủ đại cước, nguyên lai là một đốn tuổi. Tiểu thạch đầu ngươi là liệp hộ xuất thân, cũng là xứng. Thạch Phong đang muốn nói khéo từ chối, Từ Tuyên Hỏa còn ở bên cạnh nói, Thạch thi chủ, sư minh không phải muốn ngươi xuất ra ý tứ. Đa La đại sư nói, rất đúng, rất đúng, trong lòng có phận, hà câu nệ đỉnh đầu phải trang quy ý, trên thân phải trang có cà sa, Thạch thi chủ cùng ta Phật cực kỳ hữu duyên. Chương 674, tâm ấn truyền thừa. Chương 674, tâm ấn truyền thừa. Thạch Phong đáng tiếu đạo, như thế nào đại sư sẽ cảm thấy ta cùng với Phật môn hữu duyên đâu? Đa La đại sư nói, đương nhiên là có duyên. Một cái ngươi và Từ Tuyên sư đệ quen biết, sẽ phải sạch tâm chú, bộ này chú ngữ chính là ta bản nhược tự đại sư Huyền Hoài lưu lại, nhị tác, Thạch Thi chủ tu luyện Phi Hoa Nguyệt Ảnh Phá cùng La Hán Thiên Quyết, cái này hai môn cũng là Phật môn thần thông. Thi chủ làm sao có thể nói cùng Phật vô duyên đâu? Thạch Phong nhất thời im lặng, trong lòng nói, đây bất quá là trùng hợp thôi. Từ Tuyên Hỏa còn ở bên cạnh nói, Thạch Thi chủ, ta và sư huynh thương nghị rất lâu, đánh bại ma đầu, chỉ có ngươi ta ba người đều sử xuất Phật môn thần thông, như thế mới có thể kích phát ra Tam Bảo pháp trận rất đại uy lực. Cho nên sư huynh mới có thể muốn đem Phật Tâm Tông truyền thừa trao tặng ngươi. Thạch Phong thở dài, đại sư, coi như ta bây giờ đổi luyện Phật môn công pháp, nhưng thời gian trong lúc đổi vã, ta sợ là không luyện được manh mối gì. Tu luyện Phật môn tâm pháp nhất định là không còn kịp rồi. Đa La đại sư lắc đầu, Thạch Thi chủ, ta không phải là muốn chuyển cho ngươi Phật môn tâm pháp, mà là muốn thử xem ngươi có thể không tiếp nhận Phật Tâm Tông truyền thừa. Không phải tu luyện Phật môn tâm pháp. Thạch Phong lập tức ngạc nhiên, truyền thừa? Cái gì truyền thừa? Đa La đại sư vỗ tay nói, ngã Phật truyền pháp, cùng chia ba loại, thứ nhất nói tâm ấn truyền thừa, từ pháp thân Phật Phổ Hiền Vương như đi đến ngũ phương Phật mấy người báo thân Phật, pháp nghĩa vốn là cố tại, không cần nhiều tha ngôn ngữ, này giống như truyền thừa không rơi dục giới, sắc giới, không màu giới. Thứ hai nói bày tỏ chứng truyền thừa, báo thân Phật để bày tỏ chứng ấn khế truyền cho Cẩm Minh đạo sư, cũng không cần ngôn ngữ văn tự. Thứ ba nói miệng thai truyền thừa, này là thế gian thường dùng nhất chi pháp, sư đồ đời đời miệng thai thân truyền. Thạch Phong hỏi nói, nguyên lai Phật pháp truyền thừa còn có nhiều như vậy pháp môn, không biết đại sư Phật Tâm Tông là như thế nào truyền thừa? Ta Phật Tâm Tông truyền Phật tâm ấn, lấy giác ngộ chúng sinh vốn có chi Phật tính, chính là tâm ấn truyền thừa, không cần thi chủ đọc thuộc lòng Phật gia kinh văn, chỉ cần trong lòng còn có thiện niệm, tự nhiên thể có Phật ăn. Chỉ là Đa La đại sư lời nói xoay chuyển, Thạch Thi chủ có thể hay không tiếp nhận truyền thừa, còn phải xem tổ sư ra ý nguyện. Thạch Phong đông cảm giác áp lực lớn, đại sư, tiểu tử ta chưa bao giờ tham thiền lễ Phật, tư chất cũng có phần ngu dốt, sợ là khó khăn dòm pháp môn. Đa La đại sư nói, cái gọi là pháp môn, Phật nói, vì thế chính xác tắc thì người gọi là pháp, phương pháp này vừa vì mọi người thánh nhân đạo chi thông chỗ, phục vị như lai thánh giả bơi dày chỗ, cố xưng vì cửa, pháp môn mở rộng, tổng cộng có 84,000 loại. Giác Ma Long thì thào nói, hòa thượng này vừa nhắc tới kinh văn đến, liền không dứt. Từ Tuyên Hỏa còn ở bên cạnh nói, Thạch Thi chủ, sư minh mới đã nói qua, tâm ấn truyền thừa không cần ngươi biết hay không Phật pháp, chỉ nhìn tâm tính của ngươi. Thạch Phong tựa hồ có chút minh bạch, nói như vậy, Đa La đại sư là chuẩn bị độ hóa tại hạ sao? Đa La đại sư lắc đầu, không phải bần tăng, mà là đạo nguyên tổ sư. Cái gì? Đạo nguyên tổ sư? Thạch Phong lắp bắp, đạo nguyên đại sư không phải viên tịch rồi sao? Đa La đại sư nói, đạo nguyên tổ sư người mặc dù viên tịch, nhưng bởi vì hắn tu luyện công pháp, tâm ấn vẫn còn, cho nên hắn pháp thể có thể bảo tồn vạn năm, kim cương bất hoại. Vốn là, bần tăng này đến, chính là muốn đem hắn pháp thể đưa về bản tự. Không muốn tại luyện lô sơn tao ngộ ma thần lệnh, bần tăng càng nghĩ, chính xác không có những biện pháp khác, thế là liền cùng Từ Tuyên sư đệ thương lượng, xem Thạch Thi chủ ngươi có thể không tiếp nhận đạo nguyên tổ sư tâm ấn truyền thừa, nếu là có thể, vậy chúng ta chắc chắn liền có thể chạy thoát. Thạch Phong trừng to mắt, đạo nguyên đại sư đều đã chết nhiều năm như vậy, còn thế nào truyền thừa? Thế nào? Thạch Thi chủ, ngươi có bằng lòng hay không thử một lần? Thạch Phong chần chờ nói, ta thử xem đương nhiên không có vấn đề, nhưng chỉ sợ chẳng ăn thua gì, phản lãng phí đạo nguyên đại sư truyền thừa. Vấn đề này, đêm qua hai vị hòa thượng đã thương lượng qua. Chính xác, đạo nguyên tổ sư tâm ấn đầy đủ chân quý, nếu là mang về bản tự, nói không chừng lại có thể bồi dưỡng một vị Bồ Đề tổ sư. Từ Tuyên Hỏa còn hơi tiếu đạo, Thạch Thi chủ, đạo nguyên tổ sư tâm ấn muốn là muốn mang về, nhưng bây giờ sự cấp toàn quyền, chỉ có thể tạm thời từ ngươi tới thử một lần. Đa La đại sư nói, A Di Đà Phật, sư đệ, lời này của ngươi lại lấy tại bị tưng rồi. Phật độ hữu duyên, pháp môn mở rộng, tâm ấn chuyển thừa hà tất câu nệ tại chùa Chiến Tăng Nhân. Từ Tuyên Hỏa còn chắp tay trước được nói, là sư đệ sai rồi. Thạch Phong tốt kỳ đạo, vậy tại hạ muốn làm sao tiếp nhận chuyển thừa đâu? Thạch Thi chủ, ngươi đi theo ta. Đa La đại sư đi ở phía trước, Thạch Phong theo sau lưng. Hai người nhắm mắt theo đuôi, đi tới phía Đông Đạo Nguyên đại sư di thể phía trước. Thạch Thi chủ, ngươi chỉ cần quỳ tổ sư trước mặt, bình tâm tĩnh khí, trong đầu mặc niệm A Di Đà Phật bốn chữ, cái gì khác đều không cần nghĩ, còn dư lại chuyện liền giao cho bần tăng tới xử lý. Tâm ấn truyền thừa. Thạch Phong chỉ cảm thấy một vạn cái không đáng tin cậy, nhưng hắn so hai tên hòa thượng càng gấp ra ngoài, có một tia hy vọng cũng tuyệt không buông tha. Lúc này, Thạch Phong quỳ mọp xuống đất, cung cung kính kính cho Đạo Nguyên đại sư gõ ba cái khấu đầu, trong lòng yên lặng cầu nguyện, đại sư, ngươi lòng dạ từ bi, đệ tử cũng không phải là ham ngươi Phật ăn, quả thật bị nhốt hang đá, vô pháp khả thi, mời ngươi phù hộ. Đa La, Từ Tuyên hai vị tăng nhân một trái một phải, cùng theo lên nhập tụ. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ ẩn giai không, độ hết thể khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức là không, không tức thị sắc. Chịu muốn đi thức cũng lại như là. Xá lợi tử, là chư pháp không tương. Bọn hắn đọc là bản nhược ba la mật đa tâm kinh kinh này toàn văn chung 260 cái chữ, chính là Phật Tâm Tông thiền muốn chi cuối cùng chỉ. Thạch Phong hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, ánh mắt nhìn thẳng. Trước mắt Đạo Nguyên đại sư, nhắm mắt lại, thần sắc an lành, Thạch Phong không hề cảm thấy sợ, phản cảm thấy có chút thân thiết. Theo Đa La đại sư niệm tụng, Thạch Phong não hải dần dần hoàn toàn tĩnh lặng, trong lòng của hắn không ngừng mặc niệm A Di Đà Phật, bất chi bất giác con mắt cũng khép lại. Đa La đại sư tại bàn nhược tự từng chủ trì qua 3 lần tâm ấn truyền thừa, tại toàn bộ quy trình có phần là quen thuộc. Niệm xong tâm kinh, hắn lại thấp giọng tụng niệm, đem chuyện đã xảy ra từng việc nói rõ. Về sau, hai tay của hắn nâng tại ngực, tay trái ngón cái chế trụ ngón út, tay phải nắm đấm, cũng là ngắt cái phát ấn. Theo từng tiếng phát âm, trên thạch đài đạo nguyên đại sư bỗng nhiên ngón tay hơi động một chút, tay trái của hắn chậm rãi duỗi ra, một đạo linh quang bên ngoài đấu, bắn vào Thạch Phong đầu người trên đỉnh đầu. Theo Phật quang không ngừng tràn vào, Thạch Phong cơ thể từ bên trong ra ngoài, ẩn ẩn tràn ra một tầng hoàng mông mông hào quang. Cùng lúc đó, trên thạch đài đạo nguyên đại sư sau đầu hiện ra một vòng quang hoàn. Từ Tuyên Hòa còn thấy, vỗ tay niệm nói, A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Đạo nguyên đại sư sau hót xá lợi chi quang xuất hiện phút chốc liền không thấy, mà theo Phật quang bắn ra, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng mục nát xuống. Da thịt dần dần tan rã, lộ ra bạch cốt cũng không ngừng nội xúc. Làm Phật quang im bặt mà dừng, trên bệ đá chỉ còn lại ba cái xá lợi, hình dạng không quá quy tắc, nhưng quang hoa chói mắt. Đa La đại sư chắp tay hành lễ, cung cung kính kính nâng lên tổ sư xá lợi để vào trong túi. Mà giờ khắc này, Thạch Phong vẫn như cũ nhập định, đắm chìm trong Phật quang ở bên trong, không nói không động. Đa La đại sư hướng Từ Tuyên Hòa còn gật đầu ra hiệu, hai người đều mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Vốn là bọn hắn đối với Thạch Phong có thể hay không chịu được đạo nguyên đại sư tâm ấn truyền thừa, cũng là trong lòng còn có nghi vấn, không nghĩ tới thử một lần phía dưới, thế mà rất thuận lợi thành công. Hai bọn họ chỉ sợ quấy rầy Thạch Phong, lúc này khoanh chân ngồi xuống, yên tĩnh chờ. Thời khắc này Thạch Phong phản phất làm một cái thật dài mộng, mà trong mộng tựa hồ có người tăng nhân vì chính mình niệm một tiên kinh văn, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình một chữ cũng nghe không hiểu. Ước chừng qua 6 canh giờ, Thạch Phong mới từ từ tỉnh dậy, người khác mặc dù tỉnh, nhưng cơ thể cứng ngắc, vẫn như cũ không cách nào chuyển động. Thạch Phong thần thức nội thị, hắn trước đó tu luyện vô danh luyện thể thuật cùng La Hán tiên quyết, cơ bắp hoa văn tráng kiện lại chặt chẽ như sắt. Nhưng bây giờ toàn thân gân cốt càng trở nên hoàng sản sản, phản phất bôi lên một tầng vàng lỏng. Chương 675, biến dị chư hoài chương 675, biến dị chư hoài. Lôi Thần cung đầu nam, một tòa ba tiến sân đạo quán. Đạo quán tận cùng bên trong nhất nhà mặt đất, đương nhiên cũng có một đạo truyền tống trận. Phượng Tê Đồng đem truyền tống trận đã một lần nữa chữa trị, nhưng pháp quyết đánh xuống về sau, nhưng là một điểm động tĩnh cũng không có. Nàng đứng phía sau một người, chính là Thôi Hiểu Tiên, hai người trước đó không lâu trùng hợp ở tòa này đạo quán cửa ra vào va vào nhau. Hắn ngồi xổm ở một bên, gặp truyền tống trận không phản ứng chút nào, lập tức gấp, đây là có chuyện gì? Không biết. Thôi đạo hữu, ngươi cũng tinh thông trận pháp, ngươi đến xem. Phượng Tê Đồng đứng dậy vọt đến một bên. Thôi Hiểu Tiên đi tới, tinh tế xem xét dưới chân truyền tống trận. Phượng Tê Đồng lần nữa lấy ra tín phủ, cho Thạch Phong phát một đạo truyền âm. Thôi Hiểu Tiên đem truyền tống trận vừa đi vừa về tra xét ba lần, cái này, này cũng không sai nha, làm sao không biết vận chuyển. Phượng Tê Đồng thở dài, truyền tống trận không cách nào khởi động, Thạch Sư Minh cũng liên lạc không được. Thôi Hiểu Tiên lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chữa trị pháp trận tốn không ít công phu, lôi bạo thú khíu giác 10 phần linh mẫn, chỉ sợ không bao lâu liền muốn đuổi tới. Phượng Tê Đồng cau mày, tại sao sẽ như vậy chứ, chẳng lẽ toàn bộ Lôi Thần cung đều ở một cái lớn trong cấm chế? Thôi Hiểu Tiên lòng can đảm tuy nhỏ, nhưng người cũng là rất thông minh, lập tức hiểu được, ngươi là nói thú vương động tay chân, ngăn trở âm phủ liên lạc, còn nhường tất cả truyền tống trận ở vào tê liệt. Phượng Tê Đồng gật gật đầu, 89 phần 10 là như thế này. Thôi đạo hữu, ngươi nói nếu như Lôi Thần cung có cái cuối cùng cấm chế lời nói, sẽ ở đâu? Thôi Hiểu Tiên lập tức nói, Thanh Lư. Nhất định là Thanh Lư. Ta cũng đoán là Thanh Lư. Chẳng thể trách chúng ta đào tẩu lúc, thú vương tuyệt không hoảng, căn bản không có tự mình đuổi theo ra tới. Chúng ta muốn rời đi Lôi Thần cung, nhất thiết phải hồi Thanh Lư, đánh bại thú vương, mở ra cấm chế. Thôi Hiểu Tiên sắc mặt lập tức thay đổi, lắp bắp nói, cái gì? Hồi Thanh Lư, đây không phải là chịu chết sao? Gặp Phượng Tê Đồng không nói lời nào, Thôi Hiểu Tiên lại nói, Phượng Tiên Tử, ngươi cũng thấy đấy, cái kia thú vương thần thông thâm bất khả chắc, chúng ta mười mấy người vây công hắn, kết quả còn bị hắn bắn chết. Kỳ quái nhất chính là cái này. Thú vương tu vi, rõ ràng chính là tam giai hậu kỳ mà thôi, làm sao lại đánh bại chúng ta mười cái kim đan liên thủ đâu? Huống chi, trong chúng ta, còn có Lôi Đại Công Tử, Đa La Đại Sư, Thạch Sư Minh dạng này hảo thủ, chuyện này ai không thể giải đáp? Thôi Hiểu Tiên vẻ mặt đau khổ, lại không thể giải đáp, cái này cũng là tình hình thực tế nha. Phượng Tê Đồng nói, Thôi đạo hữu, ngươi cũng vậy trận pháp người trong nghề, ngươi thấy Thanh Lư có pháp trận gì không? Có phải thú vương đang thao túng pháp trận cùng chúng ta đánh nhau? Thôi Hiểu Tiên cẩn thận trở về suy nghĩ một chút, lắc đầu, ta không có phát giác pháp trận gì. Đúng nha, ta cũng không phát giác có pháp trận vết tích. Phượng Tê Đồng ôm đầu trầm tư, đem chuyện lúc trước cẩn thận hồi tưởng một lần. Nàng lông mày bỗng nhiên chọn dưới, Thôi đạo hữu, ngươi có nhớ hay không? Thú vương vừa mới nhìn thấy chúng ta lúc, còn rất khách khí, hỏi chúng ta tới làm gì. Chờ Lôi Đại Công Tử nói muốn tiến vào Thanh Lư lúc, hắn lập tức trở mặt. Mà ở hắn trở mặt lúc, nói một câu nói. Lời gì? Thôi Hiểu Tiên lúc đó quá khẩn trương, đồng thời không nhớ rõ. Hắn nói, nguyên lai các ngươi không phải nói khách. Thôi Hiểu Tiên há to mồm, cái này, câu nói này có ý tứ gì? Thôi đạo hữu, ngươi không nhớ rõ phía trước tại Trường Xuân lâu, liên tục 3 đêm vang lên hổ khiếu sói chu sao? Cái kia tiếng sói chu chính là Lôi Bạo Thú Vương, hổ khiếu nhưng là một vị khác yêu tu, hai vị yêu vương cách Lôi Thần cung đối thoại. Cái kia hổ yêu một mực tại khuyên Lôi Bạo Thú Vương, mà Lôi Bạo Thú Vương từ đầu đến cuối không đáp ứng. Do đó, chúng ta mới vừa vào Lôi Thần cung, Lôi Bạo Thú Vương mới có thể cho là chúng ta nói là khách. Vậy thì thế nào, Phượng Tiên Tử, chẳng lẽ ngươi muốn hồi Thanh Lư, nói với Thú Vương, chúng ta đúng là thuyết khách, tiếp đó lừa gạt Thú Vương thả chúng ta rời đi sao? Thôi Hiểu Tiên nói, Thạch Sư Minh lợi hại như vậy sao? Tiếc là chúng ta đi tản, căn bản vốn không biết đi nơi nào tìm hắn nha. Thanh Lư phía trước, một cái hóa hình yêu tu quỳ gối phía ngoài cửa viện, bẩm đại vương, các con hành sự bất lực, những cái kia kẻ xông vào một cái đều không bắt lấy, phản cứ gây mấy tên đệ tử. Thanh Lư bên trong truyền đến Thú Vương hừ lạnh, phế vật. chuyện gì đều không làm được. Cái kia hóa hình yêu tu rõ ràng cực e ngại thú vương, thân thể run rẩy, các con vô năng, thỉnh đại vương thứ tội. Thanh lư bên trong không âm thanh vang dội, thú vương không biết đang nghĩ ngợi cái gì. Hơn nửa ngày, thú vương mới nói, được rồi, những người này có thể đi vào vạn linh huyễn cảnh, đều là cao thủ, các ngươi không là đối thủ của bọn họ, cũng chẳng có gì lạ. Các ngươi không cần chia binh rồi, hợp lại cùng nhau, bốn phía tuần tra, đụng tới bọn hắn có người lạc đàn, liền trực tiếp làm thịt. Nếu là bọn họ nhiều người, các ngươi liền tránh một chút. Vì cái kia hóa hình yêu thú nhẹ nhàng thở ra, vâng, hải tử tuân mệnh. Khấu đầu, đứng dậy rời đi. Thanh lư trọng lại khôi phục yên tĩnh, thú vương ngồi trong thanh lư, cũng không biết đang làm cái gì. Cứ như vậy, bất chi bất giác, ba ngày lại qua rồi. Mắt thấy mặt trời đỏ lặn về tây, trời dần dần đen, ước chừng nhị canh thiên thời gian, trên không nửa câu minh nguyệt, thanh lư bốn phía ngoại trừ ngẫu nhiên côn trùng đều vang bên ngoài, mọi âm thanh yên tĩnh. Đột nhiên, thanh lư bên trong truyền đến thú vương thanh âm lạnh lùng, bốn vị đạo hữu, nếu đã tới, hà tất lén lén lút lút. Gió nhẹ vang động, trống trải trên đất bằng hiện ra bốn bóng người, bên trái nhị yêu chính là Hắc Vũ cùng Trư Hoài, bên phải nhưng là Lôi Nhất Đồng cùng Lôi Tiểu. Quả nhiên là bốn người các ngươi, ba ngày trước trận đại chiến kia, bản tọa thì nhìn ra các ngươi là người dẫn đầu, liệu nghĩ các ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ. Lôi Nhất Đồng nhàn nhạt nói, thú vương đạo hữu, ba ngày trước bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, có mấy lời khó mà nói. Dưới mắt chỉ ngươi ta mới bị, tất cả mọi người là Lôi đạo tu sĩ, trong lòng đều tựa như gương sáng đấy, vật kia ngươi chiếm dụng hơn 3 năm, có phải hay không nên giao ra? Thú vương cười lạnh nói, giao ra? Dựa vào cái gì? Lôi Nhất Đồng nói, cái này vốn là nhân tộc ta chi vật, ngươi thân là yêu tộc, chiếm dụng nhiều năm, cũng nên thỏa mãn. Mà xem như trao đổi, tại hạ có thể cho ngươi một chút đền bù. Ngươi đổ vật bản tọa một chút hứng thú cũng không có. Con vật này, thú vương cười lạnh liên tục, không sai, nó thật sự là Trường Xuân chân nhân chi vật, có thể các hạ là ai? Là Trường Xuân chân nhân hậu đại, vẫn là Vạn Linh Tông truyền nhân? Luận thân sơ, ta là Trường Xuân chân nhân người hầu, Lôi Thần cung quản gia, một mực đuổi theo chân nhân, luận công cực khổ, ta Lôi Bạo thú nhất tộc vì Trường Xuân chân nhân hiệu lực hơn 1000 năm. Một bên Trư Hoài nghe xong không kiên nhẫn, thì thầm nói, kéo môi dùng được cái bòi. Cuối cùng còn không phải lòng bàn tay xem hư thực, ai quyền đầu cứng đồ vật chính là của người đó. Hắn tính tình nhất là vội vàng sao động, lang nha bổng đảo qua, đem một loạt hàng rào đập ngã, xài bước vào vào. Bóng sam lóe lên, thú vương đã đứng tại viện lạc ở giữa, ta muốn các vị đi mà phục trả, nhất định là trước đây đánh nhau, các ngươi còn có tuyệt chiêu không có xuất ra, không có cam lòng, cái kia bây giờ có thể gặp xem hư thực. Lúc nói chuyện, thú vương giơ tay lên, hơn 10 đạo hồ quang điện, lốt bút, hướng bốn người cuốn đi. Ta tới. Chư Hoài lăn khỏi chỗ, trực tiếp hiện ra nguyên hình, hắn ngang đầu đỡ ngực, càng là trực tiếp phốc hướng lôi điện. Ánh chớp tốc độ cực nhanh, đùng đùng đã đánh vào Chư Hoài song giác bên trên. Ba ngày trước đại chiến, thú vương hơn 10 đạo hồ quang điện cùng nhau xuất thủ, ngoại trừ Lôi Nhất Đồng bên ngoài, tuyệt đối không người dám anh kỳ phong mang. Nhưng mà, Chư Hoài dám trực tiếp xông lên đi. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, cái này hơn 10 đạo hồ quang điện đánh trên người Chư Hoài, đối phương càng là một chút phản ứng cũng không có, lôi điện chạy qua Chư Hoài thân thể, cấp tốc chui vào lòng đất. Thú vương cũng là sửng sở, một lát sau, hắn híp mắt nói, chẳng thể trách, chẳng thể trách. Nguyên lai là một cái yêu thú biến dị. Chương 676, tận cùng bên trong sơn động chương 676, tận cùng bên trong sơn động Chư Hoài làm vì thiên hạ dị thú ngoại trừ ra dày thịt béo, lực lớn vô cùng bên ngoài, hắn thiên phú là khai sơn, có thể huyệt mà xâm nhập. Nhưng cái này Chư Hoài không biết lên cái gì biến dị, lại có thể hút đi lôi điện. Thú vương quay đầu nhìn về Hắc Vũ, chẳng thể trách đạo hữu dám đi mà phục trả, nguyên lai là có chỗ dựa này. Hắc Vũ cấp cấp đại thiếu, anh hùng thiên hạ rất nhiều, ngươi nuốt tại lôi thần cùng, tựa như hết ngồi đáy giếng. Bây giờ giao ra bảo vật, nói ra còn không muốn. Thú vương nhàn nhạt nói, ba ngày trước đại chiến, ngươi không có lộ ra đạo này át chủ bài. Xem ra, phía trước ngươi chỉ là muốn hy sinh hắn tánh mạng người khác tới tiêu hao bản tọa pháp lực mà thôi, thực sự là ác độc. Cũng vậy, ngươi đem hai tên hòa thượng dẫn đi luyện lô sơn lại sao cái gì hảo tâm? Hừ, ngươi cho rằng một cái yêu thú biến dị liền có thể đối phó bản tọa sao? Thú vương cười lạnh, đột nhiên khẽ đảo cổ tay, hữu quyền vô thanh vô tức đánh ra. Lôi Nhất Đồng sợ hai tê, cẩn thận, cái thằng này có thể đem lôi điện chi lực hóa thành ám kình. Hắn là người trong nghề, liếc mắt liền nhìn ra, thú vương một quyền này chính là đem lôi điện chi lực chuyển hóa làm vô hình ám kình. Mà Chư Hoài Thiên Phú chỉ là nhằm vào lôi điện, đối với những khác pháp lực cũng không đặc thủ chống cự chi năng. Thú vương trong miệng hơi hận, nhưng trong lòng cũng biết, Chư Hoài có thể dẫn đi lôi điện, đó đúng là uy hiếp lớn nhất của mình. Bởi vậy một quyền này của hắn dùng cựu thành pháp lực, muốn đem đối với Vương Nhất Chiêu ám sát. May mắn Lôi Nhất Đồng hô hét to, Chư Hoài tận lực nhường lối, tránh đi tim chỗ yếu. Bành! Chư Hoài vai phải bên trong quyền phòng, gào mà gào lên đau đớn, liền lùi lại vài chục bước, một cái lảo đảo, ngồi dưới đất. Hắc Vũ đội vàng kêu to, sóng vai bên trên. Lôi Nhất Đồng cũng chỉ sợ thú vương tiếp tục xuất thủ, giết Chư Hoài, khắc chế thú vương lôi điện có thể toàn bộ trông cậy vào hắn đây. Lôi Nhất Đồng tay phải phất động, tay áo thực chất bay ra một vật, hình như chim bay, màu sắc xanh biếc. Đợi cho trước mắt, thú vương thấy rõ, cái này là một thanh tức đôi đoạn đao. Thú vương không rõ hư thực, giơ tay một đạo kình phong bộ tới, không đồng ý đoạn đao tới gần. Nhưng mà, lệnh thú vương kinh dị là, lôi điện đánh vào đoạn đao bên trên, đoạn đao cũng không có bị đánh bay. Ngược lại mỗi khi một tia lôi điện đánh trúng, thân đao liền tràn ra một tia thanh mang, trong chốc lát, một đại loạn ti lan tràn ra, hướng thú vương phiêu tới. Thú vương giữ tận tiếu đạo, bảo bối tốt. Hai tay của hắn hư ôm, không trung lập tức tạo thành một cái cự đại vòng xoáy pháp lực, đoàn kia loạn ti dường như lún bút bùn, dần dần không nhúc nhích được. Lôi Kiều nhìn, giật nảy cả mình, hắn biết rõ đại công tử tóc xanh bảo đao lợi hại, từ trước đến nay không hướng về không thắng. Mà bây giờ bảo đao bị hút lại, tựa hồ muốn bị đối phương lấy đi, vội vàng hét lớn một tiếng, đại phủ xoay quanh bay ra. Hắn cự phủ thanh thế mặc dù do người, nhưng thú vương lại hoàn toàn không để vào mắt, làm đại phủ tới gần thú vương bảy thước lúc, liền bị hộ thể pháp lực ngăn trở, bành cự phủ không phá nổi hộ thể pháp cháo, bị gậy trở về. Lôi Nhất Đồng một đao này dù chưa kiến công, nhưng lại kéo lại thú vương phút chốc. Chư Hoài xoay người đứng lên, hắn da dày thịt béo, lực phòng ngự cực mạnh. Nếu không bên trong chỗ yếu, giết hắn cũng là không dễ dàng. Hắn nghe răng, vuốt vuốt bả vai, nghỉ ngơi phút chốc, liền vung vẩy lang nha đồng, tiến lên trợ công. Phen này đánh nhau, mặc dù nhân số so với lần trước thiếu, nhưng Lôi Nhất Đồng, Hát Vũ, Chư Hoài đều xuất động chân chính tuyệt chiêu. Ngoài ra bốn người trước khi động thủ đã cẩn thận thương lượng qua, như thế nào bài binh bố trận, lẫn nhau như thế nào phối hợp. Song phương lăn lăn lộn lộn, nhất thời giết đến khó phân thắng bại. Đấu hẹn nửa canh giờ, thú vương mặc dù ổn chiếm thượng phong, nhưng Lôi Nhất Đồng bốn người nhưng là lực chiến không lùi, rõ ràng bọn họ là đang lợi dụng Chư Hoài thiên phú đặc thù, không ngừng tiêu hao thú vương lôi điện chi lực tiêu hao. Thú vương như thế nào không biết đối phương ý đồ, mắt lộ ra hung quang, đã các ngươi như thế không biết tự lượng sức mình, vậy bản tọa liền thành toán các ngươi. Nói đi, thú vương ngửa mặt lên trời gào to, đỉnh đầu hắn đột nhiên huyễn ra một luận minh nguyệt một dạng vi quang, để các ngươi nếm thử bản tọa lôi nguyệt động thiên trạng. Cái kia luận tròn nguyệt quang huy càng ngày càng thịnh, bên trong mơ hồ hồ quang điện nhảy lên, ẩn chứa lực đạo như đê đập chứa nước, càng ngày càng đầy. Hắn hoảng gọi lớn nói, lao yêu liều mạng, công tử, tránh mau đi. Làm thanh lư bốn vị trí đầu người kịch chiến thú vương đồng thời, luyện lô sơn bên trong động cũng là một hồi ác chiến. Chỉ lực phủ quang, bóng người như sao hoàn nhẹ nhót. Thạch Phong khi lấy được đạo nguyên đại sư tâm ấn truyền thừa về sau, tu vi tăng một mảng lớn. Hắn lần này thi triển phi hoa nguyện ảnh phá, uy lực lại ẩn ẩn so kiếm pháp còn lợi hại hơn ba phần. Ba người chuẩn bị thỏa đáng về sau, lần thứ ba xúc động trận nhãn, cùng ma đầu chiến tại một chỗ. Ước chừng một canh giờ trôi qua, thạch động đống nhiên vang lên một tiếng gào lên đau đớn, ma đầu bàn tay trái bị Đa La đại sư Ma Kha chỉ lực xuyên thủng. Theo ma đầu tiếng giống, bốn phía vách đá cấm chế một hồi lắc lư, lập tức chợt tiêu thất. Đi. Thạch Phong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bọn hắn nhìn qua đạo nguyên đại sư di ngôn, biết ma đầu thụ thường, cấm chế sẽ ngắn ngủi tiêu thất, nhưng chỉ có một hơi thời gian. Mà bọn hắn nhà là bên trong động có hai cái mở miệng, phía đông mở miệng liên tiếp là bên ngoài động, nhưng bên ngoài động vẫn như cũ xuất hiện ở ma thần làm cho phạm vi không chế. Mà một hơi thời gian, cho dù là thuần di, cũng không đủ ba người từ trong động ra ngoài động, lại từ bên ngoài động bay ra thạch lang. Bởi vậy, chạy trốn đường tắt chỉ có thể là phía tây cửa hàng kia. Ba người đồng thời một cái thuần di, đã xông vào phía tây cửa hàng. Sau một khắc, ma thần cuồng hống một tiếng, tật nào tới. Nhưng đã quá muộn, ba người đã xuyên ra cửa động, mà cấm chế tại một hơi đi qua, giống như bị tảng đá kích qua mặt nước, gợn nước dạo dực, chọc lại hồi phục nguyên trạng, đem ma thần cũng ngăn cách ở bên trong trong động. Thạch Phong chưa tỉnh hồn, đưa tay cảm ứng, rõ ràng trong không khí chứa có từng kia linh khí, cùng ma thần làm cho trong cấm chế hoàn toàn khác biệt. Thật sự trốn ra được. Ba người nhìn nhau một cái, nhịn không được cắp cắp đại thiếu. Sau khi cười xong, ba người tất cả ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân trên dưới mồ hôi tuôn như nước. Mới một hồi lực chiến, ba người đem hết toàn lực, bây giờ liền đứng cũng không vững. Ước chừng thở hào hển một khắc đồng hồ, Thạch Phong mới lấy ra hỏa tước, đen ngòm bốn chu lập lúc sáng như ban ngày. Liền thấy bốn người vẫn như cũ đứng tại một gian thạch thất, bất quá diện tích so với trước kia bên trong động nhỏ đến quá nhiều, phương viên bất quá hai trượng. Cái này ngược lại không ra ba người dự kiến. Luyện Lô Sơn nếu là Trường Xuân chân nhân luyện khí sử dụng, như vậy bên trong động là luyện phòng, tận cùng bên trong nhất căn này hẳn là chân nhân nghỉ ngơi chỗ. Dù sao luyện khí lao tâm lao lực, tốn thời gian lại dài, tu sĩ cũng không phải làm bằng sắt, nửa đường khẳng định muốn nghỉ ngơi khôi phục. Nhưng mà luyện khí sư cơ hồ không có người sẽ trực tiếp ngủ ở luyện phòng, hắn nguyên nhân có hai, một cái phòng ngừa lúc ngủ bỏ lỡ đụng cái gì, hư hại luyện tạo đến một nửa pháp khí. Nhị tắc, luyện khí sư nghỉ ngơi chính là muốn lánh tĩnh một chút đầu não, nếu là còn ở tại luyện trong phòng, nhìn xem không tiến triển chút nào bán thành phẩm, khó tránh khỏi tâm phiền ý loạn. Bởi vậy, tuyệt đại đa số luyện khí sư, bao quát chính Thạch Phong, cũng là đem luyện phòng cùng phòng nghỉ tách ra. Thạch Phong ở đâu động dạo qua một vòng, nhưng lại nhẹ nhàng a một tiếng. Từ Tuyên Hòa còn hỏi nói, thế nào? Thạch thi chủ, có cái gì không thích hợp sao? Thạch Phong đạo, ở đây tựa hồ không giống phòng nghỉ. Trong động trống rỗng, liền trương thạch sàng cũng không có. Ngoài ra, ở đây mặc dù có linh khí, nhưng rất là mỏng manh. Trường Xuân chân nhân muốn nghỉ ngơi khôi phục, nhất định là tuyển linh khí đậm đà chỗ, như thế nào lại ở chỗ này? Từ Tuyên Hòa còn cũng phát hiện điểm ấy, hắn tự tay bốn phía sờ lên, vách đá ngăm đen như sắt, đây là miếng sắt nham. Tên như ý nghĩa, loại này nham thạch kiên cứng rắn như sắt, như là phàm nhân, một cuốc sắt đập xuống, cũng liền một điểm bảy tấn thôi. Từ Tuyên Hòa còn lại sờ lên mặt đất đồng dạng là miếng sắt nham. Toàn bộ bên trong động ngoại trừ cái động đó cửa, tất cả đều bị miếng sắt nham vây quanh, chính là một chỗ tuyệt địa. Thạch Phong yên lặng đánh giá một chút sơn động phương vị, ở đây hẳn là khoảng cách đỉnh núi ước chừng có 20 trượng. Cái này chỗ sâu, dù cho lấy miếng sắt nham độ cứng, mình thạch độn thuật cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Theo lý thuyết như thi triển thạch độ thuật, Thạch Phong bây giờ đã có thể trực tiếp chạy đi. Bất quá, từ Tuyên Đa La nhị tăng sẽ không thạch độ thuật, bọn hắn muốn rời đi nơi đây, chỉ có thể cách dùng khí đục mở nham thạch, một chút đào ra đi. Chương 677, Thanh Lư bí mật chương 677, Thanh Lư bí mật muốn hay không đem hai vị đại hòa thượng chứa vào Huyền Quy Cốt, tiếp đó dẫn bọn hắn thạch độn rời đi đâu? Chỉ là như vậy sẽ bị bại lộ tự có Huyền Quy Cốt không gian pháp bảo bí mật, bất quá hai vị đại sư nhân phẩm Thạch Phong lại là tin được. Vẫn là dẫn bọn hắn đi thôi, Thạch Phong đang tại mở miệng nói chuyện, Từ Tuyên Hòa còn đỗng nhiên lấy tay chỉ một cái, Thạch thi chủ, ngươi xem một chút dưới chân. Thạch Phong cúi đầu xem xét, căn này thạch động vạn năm không người đến qua, trong lúc đó linh mạch chấn động, đỉnh động thỉnh thoảng rơi xuống bụi phấn, diện tích một tầng thật dày nham cho. Thạch Phong đi qua đi lại, nham cho bị dính lên, lộ ra mơ hồ có phủ văn xuất hiện. Từ Tuyên Hỏa còn mắt sắc, phát giác khác thường, lập tức cả xa lắc một cái, một luồng tỉnh phong đem diện tích cho bụi tất cả cuốn lên, lộ ra quả nhiên là một cái pháp trận. Thạch Phong cúi đầu nhìn một chút, lập tức a một tiếng, là truyền tống trận. Từ Tuyên Hỏa còn nghi hoặc nói, ở đây tại sao có thể có truyền tống trận? Căn cứ vào Thiên Diệp tự thu thập tư liệu, Lôi Thần cung chúng sắp đặt 7 chỗ truyền tống trận, cái này 7 cái địa phương cũng không có Luyện Lô Sơn. Đa La đại sư trận pháp tạo nghệ không cạn, góp sang xem nhìn, gật gật đầu, đích xác là truyền tống trận, bất quá lâu năm thiếu tu sửa, đã không cách nào vận chuyển. Thạch Phong đạo, cái truyền tống trận này rất là đơn giản, tại hạ nhưng lấy thử đem hắn chữa trị, hai vị đại sư, làm phiền các ngươi làm hộ pháp cho ta. Từ Tuyên Hỏa còn nói, tốt, làm phiền Thạch thi chủ. Lúc này hai vị đại hòa thượng tả hữu đứng thẳng, Thạch Phong ngồi xổm người xuống, bắt đầu chữa trị pháp trận. Hán phủ trận kỹ nghệ đương nhiên không sánh được Phượng Tê Đồng, nhưng cái truyền tống trận này chính xác rất đơn giản. Đến nỗi tài liệu cần thiết cũng rất bình thường, Huyền Quy cốt bên trong cũng có. Một canh giờ không đến, Thạch Phong đem cuối cùng một khối Vân Mâu phiến trái tốt, thử đánh pháp quyết, pháp trận kia ông một tiếng, hào quang nổi lên. Xong rồi, xong rồi. Thạch Phong cao hứng nhảy, hắn tiến vào Lôi Thần cung về sau, đầu tiên là bị thú vương đả thương, tiếp theo Hắc Vũ truy sát, lại bị vây khốn ma thần làm cho mấy ngày, chỉ cảm thấy nơi này quá mức nguy hiểm, vẫn là mau mau rời đi thì tốt hơn. Thạch Phong phía trước tại truyền kinh đường, bởi vì Hắc Vũ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cho nên hắn cũng không có chữa trị truyền kinh đường thạch đỉnh cái truyền tống trận kia. Nếu như hắn chữa trị, hắn liền sẽ giống như Phượng Tê Đồng, phát giác truyền tống trận mặc dù có thể sửa chữa tốt, lại cũng không có thể vận chuyển. Như vậy hắn liền sẽ đối trước mắt cái truyền tống trận này có thể vận chuyển bình thường tâm sinh lo nghĩ, mà không phải nhảy cẫng hoan hô. Thạch Phong tỉnh táo lại, hỏi nói: "Đại sư, ngươi xem cái truyền tống trận này có vấn đề hay không?" Đa La đại sư lắc đầu, bần tăng nhìn không ra có gì không ổn. Cái kia truyền tống trận này thông hướng nơi nào? Đa La đại sư vẫn lắc đầu, bần tăng không biết, bất quá nếu là nó cùng khác 7 cái truyền tống trận vậy, như vậy mở miệng nên tại Trường Xuân lâu cầu nguyện điện. Thạch Phong đang tiếu đạo, vậy phải không giống chứ? Huyền Quy cốt bên trong, Giác Ma Long ha ha hi tiếu đạo, không tầm thường, liền trực tiếp chuyển đến thú vương hang ổ thú vương cấp cấp đại tiếu, lao tử vừa vặn đói bụng rồi, ngươi liền đưa tới cửa, thật ngoan. Bạch Hồ Quyên nói, không bằng đừng có dùng truyền tống trận này, lấy ngươi thạch độ thuật, ở đây cũng khốn không được ngươi. Thạch Phong thở dài, thế nhưng, hồ sư, ta thạch độn cũng chỉ có thể rời đi Luyện Lô Sơn, không ra được Lôi Thần cung. Mà cái truyền tống trận này có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã, mang ta rời đi Lôi Thần cung. Một mực không lên tiếng Từ Tuyên Hỏa còn đống như nói, không bằng dạng này, bần tăng trên người có một đạo di lạc hoàn, chính là trước khi đi ân sư ban tặng. Có này vòng che chở, có thể tạm thời đuổi khí tức, cũng có thể làm địch một kích. Bất quá di lạc hoàn mỗi lần chỉ có thể vận chuyển một thời gian uống cạn chung trà, liền sẽ uy năng hao hết. Thạch Phong vui nói, có một thời gian uống cạn chung trà, cái kia đầy đủ. Sư Minh nghĩ như thế nào? Rất tốt. Từ Tuyên Hỏa còn nói, cái kia bần tăng tới thỉnh Phật khí. Hắn nắm chặt hữu quyền, trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát sau, hắn giãn ra nằm đấm, một đạo mờ mờ vòng tròn từ trong lòng bàn tay dâng lên, dần dần hơi lớn, đem ba người lung ở trong đó. Quang hoa chớp động, ba thân ảnh nhàn rỗi không thấy. Hai hơi về sau, Thạch Phong chỉ cảm thấy đầu người hơi hơi choáng váng một cái, liền đã đứng vững, xem ra truyền tống khoảng cách không hề dài. Hắn vội vàng dương mắt quan sát, cái này xem xét, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, nơi đặt chân cũng không phải gì đó yêu thú xào huyệt, mà là một gian nhà nhỏ. Gian dài rộng 3 trượng, ngăn nắp, dọn dẹp rất là sạch sẽ. Nhưng trong phòng bài trí lại cực đơn sơ, một giường một bàn một ghế dựa một tủ, đều là màu nâu gỗ chắc sở tác. Chứ vậy càng không có vật gì khác. Ba người vừa vận chuyển tống đến ngăn tủ bên cạnh, cửa tủ nửa mở, bên trong trống rỗng, cũng không quần áo thư tịch. Bất quá, ba người cũng không có nhìn kỹ tủ gỗ, bởi vì bọn hắn ánh mắt đều bị trên bàn sách một kiện đồ vật hấp dẫn tới. Trên bàn sách bày một cái ngọa long ngọc điêu, ngọc long nghiêng đầu há miệng, bên trên phương hẹn một thước chỗ, lơ lửng một vật, phảng phất long khẩu phún ra một hạt châu. Nhưng mà, viên này cũng không phải là bảo châu, mà là một cái lớn chừng cái trứng gà, màu sắc sáng đậm, hình dạng bất quy tắc tảng đá. Kỳ quái nhất không phải khối đá này liền không phù lập, mà là tại mặt ngoài không ngừng xuất hiện tiểu nhân hồ quang điện, đùng đùng mà ẩn ẩn nhảy lên. Đây là cái gì? Từ Tuyên Đa La hai vị hòa thượng mục trung tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn đều quay đầu nhìn về Thạch Phong. Mà Thạch Phong con mắt trợn tròn, Hứa Cửu, hắn mới thở hắt ra, truyền âm thấp giọng nói, Lôi Thạch, lại là Lôi Thạch. Lôi Thạch là cái gì? Từ Tuyên Hỏa còn vẫn là một mặt mở miệng. Thạch Phong đạo, tên như ý nghĩa, Lôi Thạch là một loại có thể chứa đựng thu nạp lôi điện chi lực dị thạch, 10 phần hiếm thấy, có thể xưng kỳ bảo. Đa La đại sư gật gật đầu, bần tăng nghe qua ngũ hành linh thạch, kim một thủy hỏa thổ, thậm chí ma khí, kịch độc, u minh chi khí đều có đối ứng linh thạch, duy chỉ có chưa từng nghe qua lôi linh thạch. Nhớ kỹ thư tịch ghi chép, lôi điện cũng là thiên hạ nguyên lực uy lực cực lớn, nhưng không cách nào chứa đựng, như thế nào? Hắn lời còn chưa dứt, chợt nghe ngoài phòng truyền tới một trận cười điên cuồng. Thạch Phong, tính cả Huyền Quy cốt bên trong tiểu hắc, toàn bộ đều thần sắc biến đổi. Tiếng cười kia chính là Lôi Điêu Hắc Vũ phát ra. Tại Hắc Vũ trong tiếng cười, lại vang lên một cái thanh âm khàn khàn, cái này, đây là có chuyện gì? Bản tọa như thế nào chúng động? Thú Vương, đây là giọng Lôi Bạo Thú Vương. Thạch Phong, Từ Tuyên Hỏa còn, Đa La đại sư ba người lẫn nhau, đồng thời hiểu được. Thanh Lư, ba người bọn hắn bị truyền tống vào Thanh Lư bên trong gian. Thạch Phong náo hải nhanh quay ngược trở lại, một thời gian, rất nhiều chuyện dần dần hiểu được. vì cái gì Lôi Nhất Đồng tại Trường Xuân lâu bị công phá về sau, không đi theo đại bộ đội phá bay, ngược lại cam mạo đại hiểm ngàn hướng về trong cung điện dưới lòng đất đi? Vì cái gì Lôi Điêu tộc phái Hắc Vũ tiến vào huyễn cảnh? Bởi vì bọn hắn mục tiêu cũng là khối này Lôi Thạch. Ngũ Lôi môn cùng Lôi Điêu tộc cũng là Lôi hệ tông môn, Lôi Thạch, đây tuyệt đối là bọn hắn không tiếc đại giới đều phải cướp được trọng bảo. Vì cái gì Trường Xuân chân nhân không có ở Luyện Lô Sơn bên trong động thiết lập phòng nghỉ, mà là làm cái tiểu truyền tống trận? Bởi vì Trường Xuân chân nhân là Lôi hệ tu sĩ, rõ ràng hồi thanh lư thông qua Lôi Thạch mới là nhanh nhất khôi phục thủ đoạn. Vì cái gì Lôi Thần Cung có Lôi Bạo thú nhất tộc tồn tại? Bởi vì Lôi Thần Cung không gian chỉ là hỏa linh mạch, là dùng để luyện khí, bản thân cũng không lôi điện chi lực. Vì thế Trường Xuân chân nhân nuôi dưỡng một đoàn Lôi Bạo thú. Cái này thú vương rất có thể là năm đó Trường Xuân chân nhân linh sủng, phụ trách trông giữ Lôi Thạch, đồng thời đem tộc nhân lôi điện chứa cất ở đây khối Lôi Thạch bên trong. Vì cái gì Lôi Bạo thú vương lúc trước có thể lấy sức một mình đánh bại 20 cái tu sĩ vây công? Bởi vì chân nhân chết rồi, khối này Lôi Thạch về hắn, hắn điều động Lôi Thạch bên trong nguyên lực bằng bạc, liên tục không ngừng, rất nhẹ nhàng đem mọi người đánh chạy trối chết. Lôi Tiểu Mắt thấy thú vương đỉnh đầu cái kia luận trăng tròn càng ngày càng sáng tỏ, tâm lực khiến cho mau phát sợ lập, hắn vô ý thức liền muốn bay người đào tẩu. Đang lúc này, biến cố nảy sinh, thú vương bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, che ngực, toàn thân run rẩy, một bộ thống khổ khó chống chọi mà cái kia luận Lôi Nguyệt Động Thiên Trạm cũng lập tức tán loạn. Chương 678, như thế nào hạ độc? Chương 678, như thế nào hạ độc? Thú vương gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Vũ, mục trung tràn đầy tơ máu, là ngươi bỏ xuống độc. Hắc Vũ cắp cắp đại thiếu, không sai, chính là kẻ hèn này. Sớm gọi ngươi ngoan ngoãn giao ra bảo vật, đạo hữu nhưng là không nghe, thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Không thể nào. Thú vương gào thét, ngươi chừng nào thì hạ độc? Lôi Kiểu Dương lên đại phủ, đừng cho gia hỏa này dây dưa thời gian, một đũa chặt hắn, chúng ta cầm đồ vật vội vàng chạy trốn. Hắc Vũ khoát khoát tay, đạo hữu không cần phải gấp gáp, cái này thanh lư phương viên một dặm bên trong, ta và Lôi đạo hữu đã thi triển cấm chế, hắn những đồ tử đồ tôn kia căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì. Đến nỗi cái này lòng son say kịch độc, không có giải dược của ta, hắn căn bản giải không được. Lúc này, thú vương toàn thân đã không khống chế được run rẩy kịch liệt, cái trán hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cốt xuống. Bất quá hắn cũng cực kỳ hung hãn, cắn chặt hàm răng, đồng thời không ra cầu xin tha thứ. Lôi Nhất Đồng nói, đạo huynh bưng hảo thủ đoạn. Lôi Mỗ cũng không hiểu rõ, ta nhớ được đối với Phương Nhất Thẳng cùng chúng ta giữ một khoảng cách, mà thân là thú vương, hắn khiếu giác cực kỳ linh mẫn, như thế nào vô thanh vô tức liền mắc lừa đâu. Hắc Vũ đạo, Lôi Minh nói đúng lắm, cái này thú vương rất cẩn thận, trốn ở Lôi Thần Cung hơn 3 năm, thiên tiên trông coi tảng đá kia, liền yêu vương bá kỳ mời hắn rời núi, hắn đều không để ý không hỏi, muốn ám toán hắn chính xác rất khó. Lôi Nhất Đồng hơi thiếu đạo, nhưng mà hắn lại khôn khéo, vẫn là gặp Hắc Vũ huynh đạo. Chẳng lẽ nói cái này lòng son say vô sắc vô vị, còn có thể tự động di động hay sao? Hắn lời này tuy là mỉm cười mà nói, nhưng bụng trộm đã cùng Lôi Tiểu đưa cái ánh mắt. Hai người đều nhấc lên 12 phần tinh thần, nếu có nhược vô cùng Hắc Vũ kéo dài khoảng cách. Đối phương hạ độc như thế quỷ kế, liền thú vương đều thần không biết quỷ bất giác mà mắc lửa, nếu là đông nhiên hướng hai người bọn họ ra tay. Hắc Vũ đạo, đương nhiên không được. Lòng son say tuy là kỳ độc, nhưng cũng sẽ không tự mình di động. Chỉ cần xuống đến đối phương ẩm thực ở bên trong, mới có công hiệu. Cái gì? Xuống đến ẩm thực bên trong? Lôi Nhất Đồng lần này quả thực kinh ngạc, trong đồ ăn hạ độc phiền toái nhất, chẳng lẽ hắn còn đón mua thú vương thủ hạ hay sao? Gặp Lôi ra hai vị tu sĩ một mặt kinh ngạc, Hắc Vũ rất là đắc ý, tại hạ mặc dù trước đó chuẩn bị mấy vị độc dược, bất quá cuối cùng tuyển định dùng lòng son say, nhưng là một sát na công phu. Lôi Minh, ngươi nhớ kỹ 3 ngày trước trận đại chiến kia sao? Ta thập tứ đệ bị cái thằng này sát hại. Lôi Nhất Đồng não hải nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên bừng tỉnh, ta hiểu được, ngươi là đem độc phía dưới tại đồng môn ngươi trên thân. 3 ngày trước, thanh lư phía trước một phen kịch chiến, thú vương đại triển thần uy, không chỉ có đem 12 vị tu sĩ đánh lui, hoàn sinh sinh đem Lôi Điêu tộc tên đại hán kia đánh giết. Lúc đó Hắc Vũ ra sức nào tới, muốn đem tên đại hán kia cứu trở về, nhưng đại hán kia thương thế quá nặng, rất nhanh liền chết. Hắc Vũ khỏe miệng lộ ra nhe răng cười, không sai. Thú vương xé đứt ta thập tứ đệ một cái cánh tay, thả ở trong miệng ăn liên tục. Động tác này đổ không riêng gì vì lập uy, phải biết, ta thập tứ đệ cũng là tam gia yêu cầm, máu tươi của hắn thú vương chắc chắn sẽ không lãng phí. Ta thập tứ đệ là trong lúc kịch chiến bị đối phương giết chết, không thể nào sớm tại trong thân thể mình hạ độc, mà thú vương đã gặm ta thập tứ đệ một cái cánh tay, xác định máu thịt bên trong không độc. Trong khoảnh khắc đó, ta trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, nếu là ta sẽ ở thập tứ đệ trên thân hạ độc, thú vương chắc chắn sẽ không phòng bị. Một cái tam gia yêu cầm tinh huyết, vốn là đầy đủ chân quý, đối với vừa mới trải qua một hồi kịch chiến thú vương tới nói, càng là thật tốt thuốc bổ. Hắn chắc chắn sẽ không đem ta thập tứ đệ thi thể ban thưởng cho hắn bọn đồ tử đồ tôn, mà là giữ lại tự mình hưởng dụng, cắp cắp ha. Trong phòng ngoài phòng tu sĩ nghe xong, cũng là thầm kinh hãi, người này cỡ nào tàn nhẫn. Vì đảm bảo, liền huynh đệ mình đều lợi dụng. Huyền Quy Cốt bên trong, Bạch Hồ hắc hắc nở nụ cười, chẳng thể trách Lôi Điêu tộc tên đại hán kia trước khi chết ánh mắt có phần là quái dị. Bây giờ nghĩ lại, hắn tuy bị thú vương kéo đứt một cái cánh tay, bị trọng thương, nhưng nhất thời cũng không mất mạng. Mà lúc này Hắc Vũ bổ nhào qua, ôm lấy hắn, người bên ngoài đều cho là hắn ra sức muốn cứu trở về đồng môn. Hắc Vũ ngưng cười, nói tiếp, đến nỗi lòng son say, đây là tại hạ hao tổn tâm cơ điều phối thi độc, xen lẫn trong đồ ăn vô sắc vô vị, khó mà phát giác. Loại kịch độc này sẽ dần dần tích lũy tại đan điền, bắt đầu đồng thời không mặc cho hạ dị thường. Nhưng người chúng độc một khi vận dụng đan điền chân nguyên, kịch độc liền sẽ nhanh chóng phát tác. Hắc hắc, thú vương đạo hữu, ngươi không cần dãy rủa nữa rồi, kịch độc đã xâm nhập tâm mạch của ngươi, ngươi sống không được một canh giờ. Lôi Nhất Đồng nói, rất tốt. Hắc Vũ đạo hữu tốc trí đam mưu, tại hạ bội phục rất. Như là đã đắc thủ, chúng ta nhanh chóng thủ bảo đi, dù sao chúng ta còn ở vào Lôi Thần Cung, không muốn đêm dài lắm mộng. Hắc Vũ đạo, Lôi Minh nói cực phải. Bất quá, chúng ta phía trước thương nghị qua, như tại hạ có thể chế trụ thú vương, đồ vật liền có thể đa phần một thành, Lôi Minh sẽ không nhớ rõ à. Lôi Kiều không vui nói, hai nhà vừa động thủ một cái, như thế nào trở thành ngươi một người công lao? Cho dù là ngươi bỏ xuống độc, nhưng ngươi vừa rồi cũng đã nói, như không sử dụng đan điền chân nguyên, kịch độc cũng sẽ không phát tác. Mà vừa rồi đại chiến, chính là công tử nhà ta tế ra tóc xanh bảo đao, thú vương mới bị ép thi triển Lôi Nguyệt động thiên trảm, động chân nguyên. Hắc Vũ sầm mặt lại, thế nào, hai vị muốn đổi ý sao? Lôi Nhất Đồng khoát qua tay, ngừng Lôi Kiều, Hắc Vũ đạo hữu không nên hiểu lầm, lần này có thể chế trụ thú vương, ngươi công lao càng lớn dựa theo ước định, Lôi Thạch ngươi sau ta bốn, Lôi Mộ sẽ không đổi ý. Vẫn là đại công tử sảng khoái. Hắc Vũ đại hỉ. Nói nhiều như vậy, có phải chúng ta cũng nên tiễn đưa thú vương đạo hữu đường lớn? Lôi Nhất Đồng nhìn qua Hắc Vũ, ra hiệu đối phương động thủ. Được. Hắc Vũ được tặng thưởng, từ không chối từ lý lẽ. Hắn chậm rãi tiến lên, tiện tay ở đầu vai co lại, trong tay đã nhiều hơn một căn dài năm thước ố Hắc Vũ mao. Đi tới cửa sân, Hắc Vũ không có đi vào trong nữa, tay run một cái, linh vũ hóa làm một trôi đoạn thương, thẳng thứ thú vương hậu tâm. Lôi bạo thú vương đau đến gặp con tựa như con tôm, không có né tránh mặc cho đoạn thương đâm tới. Nhưng mà màn tiếp theo tình hình khiến cho mọi người đều ngây dại. Mũi thương đụng sau thú vương cóng, cũng không có ghi bảo, ngược lại là đứt thành từng khúc. Hắc Vũ con ngươi cấp bách trường, không tốt, toàn lực lui lại, nhưng đã không kịp, một cú cự lực giống như vỡ đê quét tới. Hắn cả thân thể bay ra vài chục trượng, đông, trùng điệp đập xuống đất. Sau đó, thú vương chậm rãi đứng lên, hắn thần sắc ung dung, cái nào có thống khổ chút nào hình dạng. Tức là, hắn lắc lắc nằm đấm, ngươi cái thằng này nếu là lại đi gần hai bước, bản tọa ắt có niềm tin một quyền đánh chết ngươi. Hắc Vũ trong miệng tiên huyết tràn ra, hô, làm sao có thể? Ngươi rõ ràng chúng kịch độc. Thú vương cười lạnh, ta thừa nhận không cẩn thận, lấy ngươi đạo. Nhưng ngươi cũng coi thường bản tọa, ngươi cho rằng không có giải dược liền không làm gì được lòng son say sao? Lại không biết ngay tại ngươi đắc ý dương dương, tự biên tự diễn thời khắc, bản tọa đã xem ngươi thi độc tất cả hóa giải. Lôi Kiều không tự chủ được, lui về phía sau liền lui lại mấy bước, truyền âm nói, đại công tử, ý tưởng quá mạnh mẽ, nếu không thì chúng ta rút lui à? Lôi Nhất Đồng tức giận hừ, ngu xuẩn, gấp cái gì? Hắn không chỉ có không có quay người đảo tẩu, ngược lại đứng phía trước một cái bước, đạo hữu quả nhiên ghê gớm. Vậy liền để Lôi Mộ đón thêm một chiêu ngươi Lôi Nguyệt động tiên trảm. Có đảm lượng. Trong đám người thuộc ngài thần thông mạnh nhất, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Ngươi chữ vừa ra khỏi miệng, thú vương song trưởng hợp lại, vô số cuồng tiêu từ trời rơi xuống. Lôi Nhất Đồng lôi trượng bãi xuống, đã nên đón tiếp lấy. Song phương giao thủ hai chiêu, Lôi Nhất Đồng biến sắc. Mới hắn hoài nghi thú vương chúng kịch động, chỉ là dùng một điểm cuối cùng khí lực, phô trương thanh thế, muốn dọa lùi lắm người. Nhưng giao thủ một cái, phát giác đối phương pháp lực vẫn như cũ bàng bạc như hồng, chính mình căn bản là không có cách ngăn cản. Chư Hoài thấy thế, mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không dám tới gần. Thiên phú của hắn mặc dù có thể tránh xét dẫn điện, nhưng mới một phen kịch chiến, đã tinh bị lực tấn, lại tiến lên, sợ là phải bị thú vương một quyền đánh chết.